Cự đại linh khí trong nháy mắt này có thể cấp người cự đại sức hấp dẫn. Nay cự đại sức hấp dẫn lại ở một nháy mắt để bọn hắn ý thức được trước mắt linh khuyển săn có lỗi lạc phi phàm thực lực. Chậc chậc chậc, quả nhiên là lợi hại. Cái này linh khuyển linh khí rất không tồi, các ngươi tự dưỡng vô cùng tốt. Trước tiên Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa liền cấp ra khen ngợi. Hắn thấy, toàn bộ An Tây Đô hộ phủ làm đều rất không tồi. Đương nhiên, chính yếu nhất cần khen ngợi vẫn là Lưu Lâm. Dù sao Lưu Lâm là kẻ chủ đạo, là người dẫn đường. Có Lưu Lâm tại nơi này định ra nhạc dạo, toàn bộ An Tây Đô hộ phủ mới có tiếp xuống một hệ liệt thao tác. Nếu như không có Lưu Lâm tại nơi này định ra nhạc dạo lời nói, như vậy An Tây Đô hộ phủ trên cơ bản sẽ là năm bẻ bảy mảng trạng thái. Đối với cái này bọn hắn hết sức rõ ràng, hết sức hiểu rõ. Nhiều khi mọi người liền là quá mức tâm tình hóa, nhiều khi mọi người liền là quá mức chủ quan hóa. Tại một người tâm tình biến người đoạt được nhìn hóa thời điểm hắn liền biết nghe không vào ý kiến của người khác. Đây thật ra là tương đương đáng sợ. Đặc biệt là Lưu Lâm xem như kẻ chủ đạo, có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy một chủng cả nghe chính là công khai thái độ, nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng. Có thể đi đến người ở cảnh giới này, hắn lực chấp hành là vô cùng cường đại, cũng là phi thường tự hạn chế. Lưu Lâm biểu hiện để Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa 10 phần hài lòng. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, là gì giả Hưng Văn hội tâm cam tình nguyện giúp Lưu Lâm đi bán mạng. Bởi vì Lưu Lâm là thực cho thấy một cái không giống nhau đặc điểm a, Lưu Lâm là thực cho thấy không giống nhau đặc chất a. Đặc chất phương diện này thật là không gì sánh được tương đại, Lưu Lâm bày ra sau đó giả Hưng Văn liền biết đuổi theo, liền biết đi học theo. Ở phương diện này Lưu Lâm tác dụng thật là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cảm nhận được những chi tiết này sau đó, mọi người liền sẽ rõ ràng làm một cái ưu tú kẻ chủ đạo, là cỡ nào có ý nghĩa. Hô, hiện tại như nhau có thể bắt đầu đi. Ân. Bảo trì một cái tốt trạng thái đối với hết thể người tu hành tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tại cảm thụ một lần toàn bộ An Tây quân bầu không khí sau đó cho rằng thật là có thể bắt đầu thao tác. Hắn chi tiết năm chắc có thể nói là thỏa đáng đến chỗ tốt, có tốt như vậy chi tiết, vậy kế tiếp hết thể cũng liền biến được đơn giản quá nhiều. Chúng ta liền dùng cái này linh khuyển làm bạn, sau đó đi lần theo Tuệ An pháp sư, xác nhận hắn cất giữ ảnh từ địa phương, chúng ta tiếp xuống liền có thể lừa gạt lấy hắn mắc câu rồi. Chỉ cần có thể để hắn mắc câu, tiếp xuống chúng ta làm sự tình liền biến được dễ dàng quá nhiều. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa mạch suy nghĩ có thể nói là vô cùng rõ nét, thời gian nào nên làm cái gì, lúc nào cái kia dám gì đó. Đem chuyện này nghi chỉ có hoàn toàn bố trí sắp xếp xong xuôi hắn mới có một chủng cảm giác an toàn. Nếu không, Thanh Liên đạo trưởng luôn cảm thấy chỗ nào đều không nỡ cảm giác. Một khi cả người có không nỡ cảm giác, như vậy tiếp xuống liền biết nên đón làm người tuyệt vọng kết cục. Thanh Liên đạo trưởng chỉ cần xuất hiện không tự tin, không nỡ tình huống, kia trên cơ bản liền không có kết quả gì tốt. Cho nên hắn là không dám đi đánh cược, hắn nhất định phải thành thành thật, tức đạp thực địa đem mỗi một bước làm tốt. Này có lẽ nhìn lại sơ sơ có vẻ hơi khó khăn, nhưng là dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không mục đích mù đi mù sông. Tuệ An pháp sư cảm thấy cảm giác nguy cơ, một chủng hoàn toàn cảm giác nguy cơ. Tại cảm giác nguy cơ bắt đầu lan tràn thời điểm hắn có chút bắt đầu luống cuống. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, ngay sau đó hết thảy kỳ thật đều là một cái cự đại khảo nghiệm. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được một số cường giả ngay tại tràn vào, đang đến gần hắn. Hơn nữa còn không chỉ một người. Tuệ An pháp sư trực tiếp là tương đương mãnh liệt, cũng là tương đương nhạy cảm. Gần như sẽ không ra sai. Giờ này khắc này, Tuệ An pháp sư có thể rõ ràng cảm nhận được khoảng cách cảm giác. Chậc chậc chậc. Bọn gia hỏa này đã bắt đầu tới gần, càng ngày càng gần. Theo đối phương tới gần, Tuệ An pháp sư biết mình muốn bắt đầu chạy trốn rồi. Lúc này tiếp tục nhấc lên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái kia chạy trốn thời điểm vẫn là phải quả quyết chạy trốn. Tiếp tục nhấc lên sẽ chỉ làm thế cục biến được càng thêm khó bề phân biệt. A. Tuệ An pháp sư khinh công tương đương cứng hãn, như là đã quyết định chạy trốn, liền sẽ không lại có bất luận cái gì do dự. Trong lúc nhất thời dưới chân hắn sinh phong, bằng nhanh nhất tốc độ đảo tẩu. Hắn có thể chạy bao xa liền biết chạy bao xa, có thể chạy bao xa liền muốn chạy bao xa. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì do dự. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Khoan hãy nói Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn cùng ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa như vậy vừa đi sau đó Triệu Tuân chỉ cảm thấy trong lòng của mình vắng vẻ. Lập tức đi hai người, Triệu Tuân trong lúc nhất thời thật sự chính là có chút không thích đứng đâu. Ai nha tiểu sư đệ muốn ta nói ngươi lúc này cũng không cần suy nghĩ tiếp những này có không có sự tình. Ngươi suy nghĩ tiếp những chuyện này cũng tại sự tình vô bổ a còn biết để ngươi tâm tình biến được càng thêm bực bội, nhưng là không bằng trực tiếp buông ra điểm. Nếu như có thể đem tâm tình buông ra một chút, vậy liền lại tốt hơn nhiều. Ê! Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nói cũng không có bất kỳ tật xấu gì a. Người có lúc thật là không thể quá giả mồm. Quá giả mồm, cả người đều biết ở vào một chủng phi thường ẹ mò trạng thái. Triệu Tuân không biết rõ cái khác người là thế nào nghĩ, ngược lại hắn chỉ cần biến thành loại trạng thái này sau đó đó chính là nhất định sẽ biến được ẹ mò. Khá lắm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Triệu Tuân là một cái phi thường hiện thực người, cho nên hắn sẽ tận lực đem trạng thái của mình một mực đều bảo trì tại một cái đối lập hoàn mỹ trạng thái phía dưới. Đang tiến hành một phen điều chỉnh sau đó nếu như có thể trở lại một cái hoàn mỹ hoàn cảnh trạng thái phía dưới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không, chỉ sợ cả người đều biết biến được tương đương kiềm chế. Tam sư minh, vậy chúng ta liền đi luyện kiếm a. Triệu Tuân biết rõ lúc này luyện kiếm nhưng thật ra là một cái tương đối tốt lựa chọn, bởi vì cái này thời gian luyện kiếm có thể phát tiết hắn quá nhiều thể lực. Người một khi thể lực quá thừa sau đó cũng rất dễ dàng đi suy nghĩ lung tung, mà nếu như có thể đem này một bộ phận thể lực kịp thời tiêu hao hết sau đó, liền biết tốt hơn nhiều. Triệu Tuân phi thường để ý điểm này, cho nên hắn hy vọng có thể phát huy hoàn mỹ một số. Tới đi, này kỳ thật không phải là như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể đem thể lực tiêu hao, kia thực liền là cực tốt. Tiêu hao thể lực sau đó Triệu Tuân liền thực tạm thời có thể đem đây hết thảy buông xuống. Buông xuống sau đó, hết thảy liền đều biến được đơn giản, hết thảy liền đều biến được dễ dàng. Trúc Lâm bên cạnh Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cùng Triệu Tuân đã toàn bộ ấp ủ tốt trạng thái. Đối bọn hắn tới nói ngay sau đó trạng thái này có thể nói là hoàn mỹ, nhưng là muốn thời gian dài duy trì tại dạng này một cái trạng thái, kỳ thật vẫn là tương đương khảo nghiệm người. Nếu như vô pháp phát huy tốt, vậy liền sẽ tạo thành một số rất nghiêm trọng kết quả. Tam sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Triệu Tuân trước mắt đối Tam sư huynh Long Thanh Tuyền kia là tương đương tôn trọng, bởi vì Tam sư huynh dù chỉ là làm ra một số chi tiết, liền có thể thể hiện ra phi thường không giống bình thường một mặt. Nếu như có thể thể hiện ra những này không giống bình thường một mặt, kia xác thực tương đương sẵn có sức cạnh tranh. Hô, tốt, bắt đầu đi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền hiển nhiên cũng không hy vọng tiếp tục dông dài. Cùng tiểu sư đệ ở giữa vấn luyện có thể nói là phi thường khảo nghiệm kỹ thuật. Nếu như kỹ thuật phát huy ra sắc lời nói, là một chủng trạng thái, nếu như kỹ thuật phát huy đồng dạng lời nói lại là một chủng trạng thái. Có thể nói hai loại trạng thái quả thực là có một trời một vực. Nhiều khi Long Thanh Tuyền kỳ thật đều có thể đem trạng thái nắm thỏa đáng đến chỗ tốt, nhưng là một lát thời khắc tu vi của hắn trạng thái cũng là sẽ có rất nhỏ ba động. Đối Long Thanh Tuyền tới nói chỉ có thể là đem tâm tình khống chế tại một cái tương đương bình ổn trạng thái. Dạng này hắn cùng Triệu Tuân ở giữa quyết đấu mới biết tỏ ra tương đương hài lòng, tương đương ung dung. Hoàn toàn liền là điểm đến là dừng, không có bất luận cái gì kích động tính. Kích động là vạn vạn không được. Kích động sẽ khiến cho Long Thanh Tuyền cảm nhận được không cần thiết đồ vật. Những này ngoài định mức điểm là Long Thanh Tuyền tuyệt không hy vọng đạt được. Hắn hy vọng nhìn thấy hiện ra kỳ thật liền là nguyên nguyên bản bản đồ vật, là hắn con đường tu hành bên trên ngay từ đầu chỗ cho thấy đứng đầu nguồn gốc đồ vật. Những này đứng đầu nguồn gốc đích thực đồ vật thật sự có thể để người thu hoạch được cực lớn để bạn. Xuất kiếm a, tiểu sư đệ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền dẫn đầu xuất kiếm. Táng hoa kiếm mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là tương đương cường thế. Long Thanh Tuyền cũng đã quen loại này cường thế dùng kiếm phương pháp. Theo Long Thanh Tuyền, chỉ cần tại chi tiết chỗ làm nhiều văn trường, liền có thể thể hiện ra tuyệt vô cận hữu kiếm pháp. Kiếm pháp vật này có thời điểm là thực vô cùng nhìn tiêu chuẩn. Ngươi có thể nắm giữ tới trình độ nào, có thể phát huy ra trình độ gì, đều quyết định cảnh giới của ngươi đến cùng ở vào một loại gì trạng thái bên trong. Cảnh giới bất đồng, triển hiện ra thực lực tự nhiên cũng sẽ có bất đồng. Cảnh giới bất đồng, phát huy ra kiếm pháp sắc bén trình độ cũng lại bất đồng. Mặc dù Long Thanh Tuyền biết rõ lúc này quyết đấu là đồng môn sư đệ, nhưng là hắn vẫn cứ không có bất luận cái gì lưu tình. Bởi vì hắn muốn cho Triệu Tuân cảm nhận được đối diện một cái đỉnh cấp đối thủ, đối diện một cái liều mạng với hắn đối thủ lúc hẳn là như thế nào trạng thái. Kia thực hẳn là một cái hoàn mỹ trạng thái mới đúng. Hoàn mỹ trạng thái có thể bày ra thực lực tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Hoàn mỹ trạng thái triển hiện ra thực lực là cần một cái không ngừng tiến giai người tu hành mới có thể cuối cùng thể hiện ra đây. Thực lực trung quy là cần toàn phương vị tăng lên. Toàn phương vị tăng thực lực lên có thể để một người tu vi trạng thái thu hoạch được cực lớn đề cao. Xuất kiếm liền xuất kiếm, ai sợ ai a. Triệu Tuân lúc này cho dù là không muốn ra kiếm cũng không được. Bởi vì Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cũng xuất kiếm. Trong khoảnh khắc đó, nói Triệu Tuân là bị động xuất kiếm cũng tốt, bất đắc dĩ xuất kiếm cũng được. Tóm lại Triệu Tuân là thực xuất kiếm. Một kiếm chỗ cảm nhận được sắc bén khí thế làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu sợ hãi. Này thật là coi là vô địch tịch mịch lạnh. Triệu Tuân học kiếm là quá chuyện về sau. Ngay từ đầu hắn học tập là đao, nhưng là Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mở ra hắn học kiếm đại đại môn. Tại Triệu Tuân bắt đầu nghiêm túc học kiếm sau đó hắn bắt đầu ý thức được, kỳ thật kiếm pháp thực không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, kiếm pháp hoạch tâm kỳ thật liền là một cái mềm chữ. Chỉ cần làm đến mềm chữ, như vậy kỳ thật tất cả chuyện tiếp theo sự tình cũng bắt đầu biến được đơn giản. Lấy nu thắng cương, dùng mềm khắc hết thảy. Kiếm nhìn qua mềm, nhưng là kỳ thực bên trong là cương. Cự đại khác biệt có thể để nhân thể vị rất nhiều. Đương nhiên, tại ngạnh thực lực phương diện, kỳ thật Triệu Tuân cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền vẫn là tồn tại khá lớn chênh lệch. Cái chênh lệch này từ lúc mới bắt đầu thời gian Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là tại nhường hắn. Cho nên Triệu Tuân tại sử dụng đủ loại kiếm pháp thời điểm cũng lại càng thêm cẩn thận, để tránh lại xuất hiện dùng sức quá mạnh tình huống. Dùng kiếm thời điểm kiêng kỵ nhất liền là dùng sức quá mạnh, điểm này cùng dùng đao có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Sử dụng đao pháp thời gian có thể rõ ràng cảm giác được chỉ có thể là đem đao pháp huy vũ ảo ảo sinh phong. Một khi đem đao pháp sử dụng ảo ảo sinh phong như vậy trên cơ bản bộ này đao pháp liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng là kiếm pháp thì không phải vậy, cho dù là kiếm pháp của ngươi dùng tương đương tốt, vẫn cứ có thể sẽ xuất hiện đủ loại lật xe tên tràn diện. Cho nên Triệu Tuân thời khắc cũng không dám chủ quan. Với hắn mà nói mỗi một chi tiết nhỏ đều là phi thường mấu chốt vô cùng trọng yếu. Nếu như tại những chi tiết này phương diện xuất hiện hết sức rõ ràng lỗ thủng, như vậy tiếp xuống bọn hắn phải chịu áp lực vậy thì không phải là một loại lớn. Áp lực cảm vật này đều là dần dần sinh ra. Sinh ra bắt đầu thời điểm còn cảm nhận không rõ ràng, nhưng là tích lũy đến trình độ nhất định sau đó, vậy liền biến thành tương đương mẫn cảm sự tỉnh. Triệu Tuân nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được đến từ Tam sư huynh Long Thanh Tuyền sắc bén thế công. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là cái ngoan nhân a, có thể đem chi tiết làm đến tình trạng này, thật là tương đương lợi hại. Nhiều khi điên cuồng tiến công tóm lại là có thể mang đến khá nhiều hậu quả. Bởi vì làm ngươi thời điểm tiến công kỳ thật sẽ chờ cho là đem lỗ thủng cùng sơ hở bại lộ tại đối thủ trước mặt. Làm ngươi rõ ràng cảm nhận được chỗ sơ hở này thời điểm, đối thủ cũng đã nhận ra ngươi lỗ thủng. Có thể nói đây chính là tại cái gọi là cực hạn đối công hình thức bên dưới một chủng lựa chọn. Không quan trọng đúng sai, khả năng chỉ là một chủng đơn thuần trên ý nghĩa lựa chọn a. Làm ra loại này lựa chọn sau đó liền được nghĩ tốt loại này lựa chọn nên tiếp nhận kết quả gặp phải kết quả. Triệu Tuân là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa tiến công chủ nghĩa người, cho nên hắn sẽ tận lực đem chính mình tiến công tiết tấu nắm chắc đến cực hạn. Chỉ cần có cơ hội vây ở trước mặt của hắn, hắn là tuyệt sẽ không một vị lưu giữ. Đối Triệu Tuân tới nói, tiến công không ngừng tiến công, đây mới là người sống trong đó chuyện quan trọng nhất. Không tiến công không bằng chết. Chỉ có không ngừng tiến công mới có thể toàn phương vị thể hiện ra quyết tâm của hắn cùng với tu hành dũng khí. Người tu hành là cần nắm giữ dũng khí. Điểm này Triệu Tuân vô cùng rõ ràng. Cho dù là từ lúc mới bắt đầu thời gian triển lộ ra dũng khí, cũng so một mực kìm nén tốt. Triệu Tuân biết rõ càng sớm triển lộ dũng khí, càng có thể biểu đạt ra chính mình cường thế cảm giác. Càng sớm biểu lộ ra dũng khí, càng là có thể làm cho đối thủ kiêng kỵ. Điểm này thật là quá mấu chốt, bởi vì rất nhiều tình huống hạ nhân đều là không lại chủ động đi tìm kiếm tiến công. Một khi một cá nhân không chủ động tìm kiếm tiến công, như vậy hắn trên cơ bản liền là chọn lựa bị động thủ thế. Dạng này vận mệnh liền không nắm giữ trong tay của mình. Cho nên bọn hắn cần có thể nắm thật chặt vận mệnh của mình, cần có thể một mực cầm khống vận mệnh của mình. Chủ động tiến công, này rất khó à, nhưng là cho dù lại khó cũng không thể do dự, cho dù là lại khó cũng không nên có do dự. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng là tại cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển trong quyết đấu, Triệu Tuân ngộ đến một cái tương đối quan trọng điểm, đó chính là vĩnh viễn cũng không muốn cấp đối thủ cơ hội. Cho dù là một tơ một hào cơ hội cũng không muốn cấp. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết do đối thủ lại ở khi nào chỗ nào dành cho ngươi nhất kích chí mệnh. Có lẽ chỉ là ngươi một cái vô cùng nhỏ bé sơ sẩy, có lẽ chỉ là ngươi một cái trong lúc lơ đãng sai lầm, có khả năng cuối cùng liền biết tạo thành không thể đo lường kết quả. Kết quả một khi sinh ra, kia thật là làm người tuyệt vọng. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn ra, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ là vật gì. Hoảng sợ thật là vô cùng làm người tuyệt vọng. Triệu Tuân cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển kịch chiến mười mấy cái hiệp trong lúc nhất thời vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Triệu Tuân biết rõ đây là Tam sư huynh Long Thanh Tuyển tại để hắn. Nếu như Tam sư huynh Long Thanh Tuyển không để cho hắn lời nói, hắn đã đều sớm thua. Nhưng là để cho không để cho thật sự có trọng yếu như vậy ý nghĩa sao? Hoặc là nói để cho không để cho thực như vậy mấu chốt sao? Có thời điểm Triệu Tuân là sẽ nghĩ này chủng loại giống như vấn đề. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này để hắn? Đơn thuần bởi vì hắn là một cái vừa mới bước vào kiếm đạo tu hành tân nhân, vẫn là bởi vì cái khác một số nhân tố. Triệu Tuân biết rõ mặc kệ là bởi vì cái gì nhân tố, nói tóm lại, coi như bên dưới mà nói Tam sư huynh Long Thanh Tuyển triển hiện ra đồ vật đều là một cái đỉnh cấp người tu hành đẳng đương. Một cái đỉnh cấp người tu hành muốn làm không chỉ là so dũng cảm ngon đấu, mà là nếu có thể tận khả năng đi tranh thủ một số tiết đấu. Nếu như có thể vì hậu bối tranh thủ đến tiến bộ không gian, tranh thủ đến tiến bộ có thể nói, kia kỳ thật hắn bỏ ra là hoàn toàn có ý nghĩa. Long Thanh Tuyển là một cái phi thường chú trọng chi tiết người, cho nên hắn sẽ tận lực tại toàn bộ quá trình bên trong dành cho Triệu Tuân một số chỉ điểm. Triệu Tuân nếu như có thể ngộ ra tới, như vậy hắn liền biết ở sau đó quá trình bên trong, tận khả năng dành cho càng nhiều chỉ điểm. Triệu Tuân nếu như ngộ không ra được lời nói, khả năng này như vậy ngừng lại. Nhưng là mặc kệ Triệu Tuân có thể hay không ngộ ra đến, mặc kệ tiếp xuống Triệu Tuân biết làm đến một chủng như thế nào trình độ, Long Thanh Tuyển đã đem hắn có thể làm đến cực hạn. Này thật là không dễ dàng. Dù sao nhiều khi, Long Thanh Tuyển đều là một cái tương đương cường thế người, cũng chỉ có tại tiểu sư đệ Triệu Tuân trước mặt hắn lại biểu hiện như vậy có kiên nhẫn. Nhưng này vừa vặn cũng chính là Triệu Tuân chịu phục a. Triệu Tuân thật là một cái tương đương có chịu phục người. Hắn có thể cảm nhận được đến từ Tam sư huynh Long Thanh Tuyển yêu mến. Những này yêu mến lại ở một đoạn thời gian rất dài phía trong dành cho Triệu Tuân dinh dưỡng. Triệu Tuân cũng lại ở tương đối dài trong một khoảng thời gian theo những này cấp dưỡng bên trong không ngừng mạnh lên. Mạnh lên rất khó, nhưng là mạnh lên rất trọng yếu. Triệu Tuân trước mắt kiếm pháp nhiều nhất có thể xem như nhị lưu, khả năng đều phải về đến tam lưu. Nhưng là thì tính sao? Triệu Tuân có một khoảng có can đảm đối mặt nguy hiểm trái tim. Hắn biết mình có thể chiến thắng quá nhiều người, hắn biết mình có thể làm được điều ấy. Địch nhân có lẽ rất cường đại, nhưng là Triệu Tuân tịnh không để ý bởi vì hắn biết mình là không thể chiến thắng. Tại hắn phát huy ra chính mình cực hạn thời điểm hắn liền là không thể chiến thắng. Đây là một cái thư viện đệ tử cái kia có cùng ngạo. Thư viện đệ tử vốn là cái kia như vậy. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển giờ này khắc này chỉ bất quá đem hắn cái kia có những vật kia chuyển cho Triệu Tuân mà thôi. Đại Minh Cung, Tử Thần Điện. Tuệ Ngôn Pháp Sư vẫn là tới. Mặc dù Hiển Long Đế gần nhất đối hắn tình trạng có một chút trượt, nhưng là hắn hay là tới. Ở phương diện này, Tuệ Ngôn Pháp Sư tỏ ra không oán không hối. Dù sao lúc này hắn gần như không thể đủ đối Hiển Long Đế có bất kỳ oán trách, bởi vì hắn gần như hết thảy tất cả đều ký thác vào Hiển Long Đế trên thân. Không chỉ là hắn, còn có Tây Vực Phật Môn. Gần đây phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều đến lệnh Tuệ Ngôn Pháp Sư hoàn toàn ra ngoài ý định. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tuệ Ngôn Pháp Sư trong lúc nhất thời thực không biết nên làm những gì tốt. Hiển Long Đế ở thời điểm này biểu đạt ra phẫn nộ tâm tình cũng là có thể lý giải. Dù sao Thông Thiên Phật Tháp có thể tính được là Hiển Long Đế đưa cho cực đại tinh thần ký thác địa phương. Cứ như vậy lập tức cầm vang sụp đổ, đổi lại là người nào cũng gánh không được cũng không nhịn được a. Đối diện phức tạp như vậy tình hình, Hiển Long Đế vô cùng phiền muộn. Hiển Long Đế có thể tính bên trên là khá phức tạp một cá nhân. Hắn lúc nào cũng có thể tại quần thần tranh quyền đoạt lợi tình huống dưới vững vàng áp chế đại cục. Hắn có thể đem hết thảy xử lý tốt, có thể đem hết thảy khống chế tại một cái hoàn mỹ nhất trạng thái phía dưới. Đây thật ra là rất khó. Cho nên ở phương diện này Tuệ Ngôn Pháp Sư nhưng thật ra là có chút sùng bái Hiển Long Đế. Nhưng là tại mặt khác một số chi tiết phương diện, Tuệ Ngôn Pháp Sư lại là có chút cảm thấy kỳ quái. Dù sao Hiển Long Đế biểu hiện ra cường thế một mặt tại có ít người nhìn lại kỳ thật cũng là một chủng dày vò. Kia là thật sự rõ ràng một chủng dày vò. Tuệ Ngôn Pháp Sư lời nói liền còn may. Bởi vì hắn bản thân liền không phải một cái cường thế người. Cho dù là tại Tây Vực hắn cũng không phải một cái cường thế người. Hắn sẽ tận lực đem chính mình đặt ở một cái đối lập tương đối nhẹ nhõm hoàn cảnh bên trong. Bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy người sẽ sống được so sánh vui vẻ. Làm người nha, đương nhiên là vui vẻ trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể sống vui vẻ, kia những chuyện khác liền đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể sống được vui vẻ, nhiều khi liền có thể duy trì một cái đối lập ổn định trạng thái. Tuệ Ngôn Pháp Sư liền là lại thường đi cùng địch nhân tiến hành một phen tương tự tranh đấu nhìn như lại quá dữ dội, kỳ thật đều là điểm đến là dừng. Tuệ Ngôn Pháp Sư là khả năng không lớn sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Trừ phi cái này người hắn đã hận đến cực hạn, trừ phi cái này người hắn đã là thống hận tới cực điểm. Chỉ có loại tình huống này hắn mới biết xuất ra hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Lúc này Tuệ Ngôn pháp sư có thể bày ra chi tiết, thật là lệnh người chết phục. Bất quá ở thời điểm này hắn cũng không thể chỉ là biểu đạt ra chính mình nhà lấy nhân tâm. Dạng này là không có ích lợi gì. Hắn nhất định phải chữa khỏi Hiển Long Đế. Nhất định phải thông qua loại phương thức này để Hiển Long Đế ý thức được hắn là hữu dụng, hắn là có tương đương tác dụng cực lớn. Hiển Long Đế bản nhân là một cái tương đương cường thế quân vương. Dạng này quân vương có một chỗ tốt liền là lại ở một số chi tiết phương diện thể hiện ra ý nguyện của mình. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là khống chế dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Tại một cái quân vương khống chế dục vọng cực kỳ mãnh liệt tay, hắn biểu hiện ra hết thể liền sẽ để người tương đương bất đắc dĩ. Tuệ Ngôn pháp sư kỳ thật đã là một cái tương đương có thể nhẫn mọi người. Nhưng là có thời điểm hắn vẫn cứ lại cảm giác được Hiển Long Đế sẽ có một số vượt biên hành vi. Có lẽ tại chính Hiển Long Đế nhìn lại, này cũng không phải là vượt biên hành vi. Nhưng là người ở bên ngoài nhìn lại, này hoàn toàn triệt triệt để liền là một cái vượt biên hành vi. Những này vượt biên hành vi tích lũy cùng một chỗ, sẽ cho người cảm thấy vô cùng thống khổ. A, khống chế tốt tâm tình thực vô cùng khó a, khống chế tốt tâm tình thật là sẽ cho người cảm thấy vô cùng thống khổ. Nhưng là Tuệ Ngôn pháp sư không có lựa chọn khả năng. Lúc này hắn nhất định phải ôm chặt Hiển Long Đế bắt đuổi. Hắn không có lựa chọn, hắn một tơ một hào lựa chọn khả năng cũng không có. Đây là hắn duy nhất có thể làm đến sự tình. A, bệ hạ, nhìn một chút, Bần tăng muốn vì ngươi đi a độc khí toàn bộ đều bước đi ra. Lúc này Tuệ Ngôn pháp sư tựa hồ thể ngộ đến gì đó. Hắn biết rõ Hiển Long Đế trong thân thể hẳn là ẩn chứa không ít độc khí. Chỉ có cầm độc khí bước đi ra, mới có thể Hiển Long Đế chuyển nguy thành an. Nếu không, Hiển Long Đế vẫn là lại ở vào một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái bên trong. Hiển Long Đế tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Cho nên từ lúc mới bắt đầu thời gian Hiển Long Đế liền quá chú trọng phối hợp Tuệ Ngôn pháp sư. Theo dĩ vãng hợp tác tình huống đến xem, Tuệ Ngôn pháp sư là không lại hồ hắn, cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Cho nên hắn chỉ cần thành thật tuân theo lấy Tuệ Ngôn pháp sư nói đi làm chính là. Độc khí, trong cơ thể của hắn cũng không liền là có độc khí sao? Nếu là trong cơ thể của hắn không có độc khí tà khí lời nói, làm sao lại tới nhiều như vậy bệnh sởi? Nhiều như vậy hồng bệnh sởi, thực tại nhiều khi liền có thể nói rõ sự tình. Giờ này khắc này Hiển Long Đế thực cảm thấy mình tương đương thống khổ. Liền xin Tuệ Ngôn pháp sư đến giúp đỡ hắn hiểu rõ đoạn này thống khổ a. Chỉ có hiểu rõ đoạn này thống khổ, hắn mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường trạng thái cùng tiết tấu bên trong. Nếu không, Hiển Long Đế vẫn luôn lại ở vào một chủng tương đương thống khổ trạng thái. Này thật là quá khó khăn. Kéo dài sau một khoảng thời gian, loại trạng thái này liền biết đạt được phóng thích và giảm bớt. Nhưng là qua sau một khoảng thời gian loại trạng thái này lại sẽ xuất hiện. Loại cảm giác này thật là tương đối khó dùng hình dung. Tuệ Ngôn pháp sư chính mình cũng là rất khó nắm chắc trong đó yếu nghĩa. Cho nên hắn cần phải làm là tận khả năng đi thể ngộ, tận khả năng đi thể ngộ hắn bên trong mấu chốt nhất nhân tố. Mấu chốt bởi vì tố chân là nhất định phải chậm chậm cảm thụ mới biết đạt được minh ngộ. Hiển Long Đế lúc này đã triệt để ngồi xong. Tuệ Ngôn pháp sư cũng không có giả mồm. Hắn lúc này ngồi ở Hiển Long Đế bên cạnh, một tay vận khí đem Hiển Long Đế tâm tình cưỡng ép kéo lên. Này thực vô cùng khó. Đối Hiển Long Đế tới nói, muốn hoàn toàn đem tâm tình kéo căng cần thực lực thật là tương đối lớn. Tuệ Ngôn pháp sư đương nhiên là một cái tương đương có thực lực người tu hành. Nhưng là mặc dù là như thế, cho dù là đối Tuệ Ngôn pháp sư dạng này cường giả, muốn làm đến điểm ấy cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Hắn biết rõ lúc này muốn đem thể nội hết thảy độc khí toàn bộ đều bức đi ra, liền cần gần như hao hết thể chân khí. Nhưng là Tuệ Ngôn pháp sư vẫn cứ không có bất kỳ lựa chọn nào. Hắn biết rõ lúc này hắn vì không chỉ là Hiển Long Đế, hắn vì toàn bộ Tây vực Phật môn. Vì Tây vực Phật môn hắn nhất định phải làm ra hy sinh. Vì Tây vực Phật môn hắn nhất định phải xuất ra chính mình trạng thái tốt nhất. Nếu như có thể ở thời điểm này đem Hiển Long Đế cứu tốt, như vậy hắn liền có thể đem lung lay sắp đổ Tây vực Phật môn một lần nữa kéo về đến một cái chính xác trong quy tích. Điểm này thật là quá mấu chốt. Bởi vì nếu như hết thảy không phải tại một cái chính xác trong quy tích, Tây vực Phật môn liền khó tránh khỏi lại đi suy tàn con đường. Đây cũng không phải là một kiện Tuệ Ngôn pháp sư có thể tiếp nhận sự tình. Đối Tuệ Ngôn pháp sư tới nói, toàn bộ quá trình có lẽ sẽ thể hiện có chút gian nan, nhưng là thích ứng sau đó kỳ thật liền thực cảm thấy còn may. Hiển Long Đế thể nội ước độc thật là quá lớn. Tuệ Ngôn pháp sư gần như bản năng nhíu mày lại. Hiển Long Đế hôm nay trạng thái vì sao sẽ như thế khoa trương? Vì sao trong cơ thể hắn ước độc sẽ như thế nhiều? Đây quả thực là Tuệ Ngôn pháp sư vô luận như thế nào cũng khó có thể lý giải. Này quá bất hợp lý. Từ trong ra ngoài, từ trong thích hợp đều để lộ ra không hợp thói thường cảm giác. Như vậy nhiều không hợp thói thường cảm giác hội tụ vào một chỗ, quả thật làm cho người có thể vô cùng hoang mang. Tuệ Ngôn pháp sư đã đem hết toàn lực đi tìm hiểu, nhưng là hắn vẫn cứ vô pháp tìm hiểu ra hắn bên trong tinh túy. Mà thôi, nếu vô pháp tìm hiểu ra hắn bên trong tinh túy vậy liền dứt khoát đừng lại đi tìm hiểu, vậy liền dứt khoát thành thật giúp Tuệ Ngôn pháp sư đi bước ra thể nội hàn độc. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết hết thảy. Tới đi, đem chính mình hết thảy phát lực đều quán thâu thời gian. Đối Tuệ Ngôn pháp sư tới nói, này có thể tính được là một cái cự đại khiêu chiến. Nhưng mặc dù là như thế, Tuệ Ngôn pháp sư vẫn cứ lại cảm giác được tương đương hưng phấn. Bởi vì đối toàn bộ Tây vực Phật môn tới nói, đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đối Tây vực Phật môn tới nói, đây là một cái không thể tránh khỏi cơ hội tốt. Nếu như bọn hắn bỏ lỡ cơ hội này lời nói, thực không biết do phải bao lâu mới có thể lần nữa đem cơ hội nắm ở lòng bàn tay. Nếu như bọn hắn bỏ qua cơ hội này lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp lọt vào Lao Thiên gia trừng phạt. Lao Thiên gia là không lại thiện đãi những cái kia lãng phí cơ hội người. Lao Thiên gia sẽ đối với dạng này người dành cho lớn nhất trừng phạt. Cho nên Tuệ Ngôn pháp sư một khắc cũng không dám khinh thường. Hắn biết rõ tiếp xuống phát sinh hết thảy đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ở sau đó trong trạng thái hắn có thể thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt, như vậy hắn liền có thể thể hiện ra tất cả mọi người mong đợi một màn, hắn liền có thể thể hiện ra tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy một màn. ít nhất là Tây vực Phật môn người hy vọng nhìn thấy một màn. Rất khó, một bước này rất khó đi, nhưng là hắn nhất định phải đi. Đối Tuệ Ngôn pháp sư tới nói hắn thật là không có lựa chọn. Lúc này Tuệ Ngôn pháp sư đã đem trong cơ thể mình toàn bộ chân khí đều rót vào đến Hiển Long Đế thể nội. To lớn như vậy chân khí rót vào, trong lúc nhất thời có thể Hiển Long thể nội hết thể nguyên khí đều toàn bộ điều động nhìn tới. Khi đó Hiển Long Đế cảm thấy toàn thân trên dưới cũng bắt đầu biến được khô nóng không chịu nổi. Đây quả thật là một chủng để người phát cuồng cảm giác. Hiển Long Đế cảm giác được mình đã gần như xảy ra một chủng bệnh tâm thần trạng thái. Quá khó tiếp thu rồi, loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi. Hiển Long Đế căn bản không biết nên làm sao hình dung, nhưng là vẹn vẹn coi như bên dưới mà nói, đây quả thật là có thể tính bên trên là một cái cự đại đột phá. Khô nóng sau đó là một chủng xuân xẻ cảm giác. Hiển Long Đế cảm giác được chính mình quanh thân huyệt vị trong nháy mắt liền đều bị mở ra nhất dạng. Loại này cảm giác thực không gì sánh được mỹ diệu. Hiển Long Đế thậm chí khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nói tóm lại, tựa như là có người tận lực ở trên người hắn mở một cái hố nhất dạng. Mở cái này động sau đó, Hiển Long Đế có thể cảm nhận được loại nào cảm giác tuyệt vời để hắn trong lúc nhất thời có chút mê say. Khá lắm. Tuệ Ngôn pháp sư đến cùng vẫn là có một tay a. Ngay từ đầu thời điểm Hiển Long Đế trở ngại mặt mũi hay là cái khác một số phương diện nhân tố cũng không có đi tìm Tuệ Ngôn pháp sư. Hiện tại xem ra, đây là hoàn toàn không cần thiết. Tuệ Ngôn pháp sư xác thực nắm giữ cái khác người không có đồ vật. Tuệ Ngôn pháp sư có thể cung cấp nhiều như thế đồ vật, như vậy bọn hắn hoàn toàn không có lý do đem Tuệ Ngôn pháp sư bỏ mặc a. Hiển Long Đế cảm giác được chính mình bỏ qua quá nhiều đồ vật. Nếu như hắn không có bỏ qua nhiều như vậy đồ vật lời nói, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không như vậy thống khổ. Đương nhiên, hiện tại lại xoắn xuýt những chuyện này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đối Hiển Long Đế tới nói hắn hiện tại thực không thể lại xoắn xuýt. Xoắn xuýt gì đó đâu? Xoắn xuýt xuống dưới không có cái gì ý nghĩa a. Huống chi, Tuệ Ngôn pháp sư đã đem hắn cứu chữa đến bình thường nhất trạng thái a. Hiển Long Đế toàn thân trên dưới không còn có ngứa khó qua cảm giác. Lúc này Hiển Long Đế cảm thấy vô cùng dễ chịu, hắn cảm giác mình lúc này giờ phút này có không dùng hết khí lực. Đúng, lúc này Hiển Long Đế hưng phấn có thể điên cuồng cơ nắm đấm, hưng phấn có thể cảm nhận được trên thế giới này hết thảy mỹ hảo đồ vật. Thế giới đương nhiên là mỹ hảo. Sinh hoạt cũng đương nhiên là mỹ hảo. Tại cảm nhận được những này mỹ hảo sau đó, có vừa vặn liền là hoàn mỹ nhất. Sinh hoạt có thể mang cho người ta nhóm đồ vật sắc thực tương đối nhiều. Sinh hoạt có thể mang cho người ta nhóm cảm nộ cũng là tương đối nhiều. Kỳ thật Hiển Long Đế vẫn luôn là không có đi lưu tâm không có đi chú ý mà thôi. Nhưng là hôm nay Tuệ Ngôn pháp sư thông qua cử động của mình để Hiển Long Đế một lần nữa mở mắt nhìn thế giới. Cái này mở mắt nhìn thế giới thật là không gì sánh được chân quý, thật là không gì sánh được mấu chốt. Cái này mở mắt nhìn thế giới, thật là có thể mang đến rất nhiều hoàn mỹ điểm. Có thể mang đến nhiều như vậy hoàn mỹ điểm, Hiển Long Đế cảm giác mình đã hoàn toàn thay biến. Một cá nhân quá trình lớn lên bên trong có thể sẽ kinh lịch đủ loại vấn đề. Hiển Long Đế cũng xác thực đều trải qua. Nhưng là Hiển Long Đế biết rõ những này cũng không phải là gì đó khó lường sự tình. Chỉ cần có thể hợp lý điều chỉnh tâm tình của mình, chỉ cần có thể hợp lý đem trạng thái của mình điều chỉnh đến một cái đứng đầu cực hạn trình độ, vậy liền có thể toàn bộ đi qua. Cho dù là tại gặp gành lại long đong con đường cũng không có cái gì cái gọi là. Cho dù là những này con đường phủ đầy kinh cức cũng không có cái gì cái gọi là. Hiển Long Đế biết mình là vừa định có thể đi qua. Bất luận cái gì chướng ngại vật với hắn mà nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Những này căn bản cũng không khả năng ngăn cản hắn. Chỉ cần Hiển Long Đế quyết định, bất kỳ cái gì người cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn là vô địch. Hắn là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, tạ ơn Thánh Tăng. Chấm cảm giác lại sống đến giờ. Hiển Long Đế cái này chữ in rời dùng một điểm đều không khoa trương. Đoạn thời gian trước hắn là thực cảm giác chính mình muốn chết. Mặc dù còn chưa chết, nhưng là khi đó trạng thái xác thực cùng chết rồi đã không sai biệt lắm. Một cá nhân nếu như vẫn luôn duy trì tại dạng kia trạng thái đúng là thời gian không nhiều lắm. Nhưng là tốt tại Hiển Long Đế gắng gượng qua tới. Tốt tại Tuệ Ngôn pháp sư kịp thời xuất hiện, đem hắn toàn thân chân khí đều rót vào đến Hiển Long Đế trong thân thể. Mặc dù này sau đó phần lớn chân khí vẫn là lại chạy trở về đến Tuệ Ngôn pháp sư thể nội. Nhưng là kể từ đó tiêu hao hao tổn cũng là tương đối lớn. Có thể nói lần này Tuệ Ngôn pháp sư vì Hiển Long Đế thật là bỏ ra tương đương nhiều. Đối với cái này Hiển Long Đế tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ hắn muốn cho Tuệ Ngôn pháp sư một số ban thưởng, dùng cảm tạ Tuệ Ngôn pháp sư cứu giá chi công. Hết thảy có chút vượt quá Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa dự kiến. Truy tung Tuệ An pháp sư quá trình tỉnh không như trong tưởng tượng thuận lợi. Bọn hắn vẫn là tao ngộ không ít trở lực. Ngay từ đầu linh khuyển còn có thể nhận ra tới vị đạo, bọn hắn cũng liền có thể đi theo linh khuyển một đường đi vội. Nhưng là đến sau thậm chí ngay cả linh khuyển cũng bắt đầu lạc đường. Khá lắm. Kể từ đó tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa một đôi mắt chừng cũng như lưu linh một loại, cả người cũng không có cách nào. Dù sao hắn mới là chế định cái phương án này người. Kết quả hiện tại cái phương án này như vậy kéo hông, như vậy không bằng mong muốn, kia thật là lạ quá. Bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ. Giờ này khắc này Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tâm tình loại trừ dùng bất đắc dĩ để hình dung, thực không biết rõ dùng cái gì để hình dung phù hợp. Khu khu cụ. Trong lúc nhất thời Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chỉ có thể mượn ho khan để che giấu gượng gạo. Thanh Liên đạo trưởng, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Nếu mày thăm dò chính là giả hư văn. Hắn là thực cảm thấy hoang mang không dứt. Đây hết thảy đều quá kỳ quái để hắn không biết nên như thế nào cho phải. Chuyện kỳ quái như thế, có thời điểm thực sẽ cho người cảm thấy mê hoặc. Này mê hoặc tính đúng là 10 phần. A. Lúc này Thanh Liên đạo trưởng cần phải làm là nhẹ nhàng nuốt một vớt sợi râu, sau đó trầm giọng nói, hiện tại tình huống này nha, khẳng định là đối phương đã phát hiện chúng ta. Nếu đối phương đã phát hiện chúng ta, vậy khẳng định là không lại để cho chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Bọn hắn khẳng định sẽ tận lực đem chúng ta bắt đầu phong tỏa, sau đó lại lợi dụng một số thủ đoạn tới mê hoặc chúng ta. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa phân tích có thể nói là đạo lý rõ ràng, làm sao nghe tại sao lại đạo lý? Nhưng là Giả Hưng Văn hay là có một chút không hiểu. Ách, vậy này dạng nói lời nói, tựa hồ là bởi vì từ lúc mới bắt đầu thời gian liền minh bạch chúng ta muốn tới truy lùng à? Vậy cái này Tuệ An pháp sư thật sự chính là có một ít thủ đoạn thông thiên đâu? Thanh Liên đạo trưởng khẽ vuốt cằm biểu thị tán đồng nói, đúng thế, a thủ đoạn thông thiên, kẻ này là chân chân chính chính thủ đoạn thông thiên. Ta cảm thấy dùng thủ đoạn thông thiên để hình dung hắn thật là không có vấn đề gì. Kẻ này ngay từ đầu ta còn coi thường hắn, hiện tại xem ra, kẻ này thực lực thật là không thể khinh thường a. Ách, Giả Hưng Văn trong lúc nhất thời thật là rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn coi là Thanh Liên đạo trưởng xáo lộ vừa ra, kia trên cơ bản liền sẽ không lại có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ nhìn lại hoàn toàn liền không phải chuyện như thế a. Thanh Liên đạo trưởng mặc dù cũng quá sắc bén, nhưng là đối mặt với bắt đầu tận lực che giấu mình hành tung Tuệ An pháp sư, trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Chậc chậc chậc. Này có thể quá khó khăn a. Thật là khó, thật là khó. Có như vậy một cái mắt, Giả Hưng Văn cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hắn không phải là không có làm qua nếm thử, hắn cũng không phải không có làm qua nỗ lực. Nhưng là vẹn vẹn từ trước mắt những tình huống này đến xem, hết thảy đều có chút không phù hợp logic, hết thảy đều có chút không phù hợp bình thường tình huống. Tuệ An pháp sư nếu là có thể sớm hiểu rõ hết thảy lời nói, kia có thể quá đáng sợ. Chậc chậc chậc. Thật là khó a, trong chấp nhóm này, thật là khó a. Cho nên, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Giả Hưng Văn biết rõ có hai vị đại lao tại, là không có hắn nói chuyện phần. Hắn cần phải làm là thành thật đi theo. Chỉ cần có thể thành thật đi theo, như vậy tiếp xuống vấn đề cũng không lại đặc biệt phiền phức. Sợ là chính hắn lại ý tưởng đột phát, mà hắn ý tưởng đột phát lại cùng đại lao không thích hợp. Cứ như vậy nhưng chính là thực khó khăn. Khốn cảnh có thời điểm là thực sẽ cho người bất đắc dĩ. Một khi khốn cảnh thực sinh ra, như vậy ở sau đó có trong một khoảng thời gian sẽ xuất hiện đủ loại phức tạp đi tình huống. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể dựa theo đã định phương thức tiếp tục truy tung xuống dưới, bất quá cũng có thể thêm vào một số mồi nhử, dù dùng Tuệ An pháp sư mắc câu. Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn lên tiếng. Hơn nữa hắn một lên tiếng liền là đinh tai nhức óc, liền là phi thường tràn ngập lực rung động. Cương đại lực rung động tại một tích tắc kia làm cho tất cả mọi người cảm thấy hy vọng. Đúng, Diêu kiếm tiên câu nói này tràn đầy lực lượng cảm giác, có thể làm cho người cảm giác được phi thường rung động cảm giác. Có tới Diêu kiếm tiên câu nói này, hết thảy tỏ ra đều không phải là trọng yếu như vậy. Khụ khụ, như vậy Diêu làm sao thiết trí mồi nhử đâu? Ý tứ của ta đó là, Diêu như thế nào thiết trí mồi nhử mới có thể thúc đẩy bọn hắn mắc câu đâu? Cái này, mồi nhử tốt nhất là Tuệ An pháp sư cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, chí ít không thể là hắn không cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại gia có thể cùng nhau để phát huy một lần thông minh tài trí, nhìn xem dạng gì xáo lộ thích hợp nhất, dạng gì xáo lộ hoàn mỹ nhất. Ê, lời này không thể nghi ngờ là tới một mức độ nào đó để người rất bất đắc dĩ. Tuệ An pháp sư một lòng suy nghĩ liền là đẩy Quảng Tây vực phần môn. Trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt truy cầu a, hắn một người xuất ra, ba giới lúc nào cũng được thủ a, nhiều như vậy thanh quy giới luật, tóm lại là muốn từ không ít hạn chế. Ê, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Không thể không nói kết quả này ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hoặc là nói hắn cảm thấy kết quả này còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu là người liền dù sao cũng nên sẽ có nhược điểm a. Nếu là người liền không khả năng là hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn mỹ không một tì vết người trên thế giới này làm sao có thể chân thực tồn tại đâu? Hoàn mỹ không một tì vết người là không thể nào chân thực tồn tại a. Cho nên Diêu Ngôn dám khẳng định là vừa định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Vấn đề này thật là lệnh người tương đương khốn hoặc. Hô. Tại như vậy một cái mắt, Diêu Ngôn tâm tình sẽ có ít như vậy cho phép hoang mang, nhưng là lập tức hắn liền bắt đầu biến được rộng mở trong sáng. Ta minh bạch hắn muốn cái gì? Tuệ An pháp sư nếu lúc trước lựa chọn lưu thủ tại Tây vực, liền nói rõ hắn cùng sư huynh của hắn Tuệ Ngôn pháp sư có một cái bản chất bất đồng. Tuệ Ngôn pháp sư vì đi đến con mắt của mình có thể lựa chọn ăn nhờ ở đậu, có thể lựa chọn cùng cái khác người tiến hành hợp tác, thậm chí có thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Nhưng là Tuệ An pháp sư không được. Tuệ An pháp sư thật là một cái tương đương người cường hãn. Hắn cũng là một cái có thể không ngừng yêu cầu mình biến được cường thế người. Cho nên chỉ cần có cơ hội xuất hiện hắn liền sẽ không bỏ qua. Ta chỉ có ý tứ là, một khi Tuệ An pháp sư phát hiện có hắn có thể giết chết người, hắn liền biết không chút do dự xuất thủ, thực không có bất luận cái gì do dự. Cầm ngươi tới làm mồi nhử. Tại như vậy một cái mắt, Giả Hưng Văn thật là sững sờ. Khá lắm. Đúng thế. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn không chút do dự nói, chính là muốn cầm người tới làm mồi nhử mới có thể hấp dẫn Tuệ An pháp sư xuất thủ. Lúc này Tuệ An pháp sư là không thể nào bỏ lỡ như vậy mỹ hảo cơ hội. Cẩn thận nghĩ, Giả Hưng Văn xác thực cảm thấy Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn nói cũng có lý. Hơn nữa còn không phải bình thường cái chủng loại kia tiểu đạo chỉnh lý, mà là thực sự đại đạo lý. Những đạo lý này tích lũy cùng một chỗ thời điểm xác thực sẽ cho đến người một số manh mối. Liền trước mắt mà nói, Giả Hưng Văn có thể cảm nhận được đồ vật hữu hạn. Hơn nữa có chút mông lung, mơ mơ hồ hồ. Nhưng là dù vậy, vẫn cứ sẽ cho đến người một cái tương đương hoang mang cảm giác. Một khi khiến người ta cảm thấy hoang mang, kia tới một mức độ nào đó đúng là sẽ khiến cho người biến được phát điên. A, cái kia để người nào tới làm mồi nhử đâu? Lúc này Giả Hưng Văn là thực mê hoặc. Bởi vì cái này mồi nhử nhân tuyển đúng là tương đối khó xử lý. Chọn người nào phù hợp đâu? Bởi vì nếu muốn làm mồi nhử, vậy dĩ nhiên muốn đối diện một số nguy hiểm. Vậy người này thực lực liền không thể quá kém. Nếu như thực lực của người này vô cùng kém vậy thì có thể sẽ bị Tuệ An pháp sư trực tiếp lấy đi tính mệnh. Kể từ đó lời nói, kia chàng diện thế nhưng là không thể lạc quan. Một khi Tuệ An pháp sư trực tiếp xuất thủ đắc thủ, kia toàn bộ kế hoạch cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên nhất định phải khống chế tiết tấu, nhất định phải có thể tiết tấu duy trì tại một cái có thể khống chế phạm vi bên trong. Cái này mồi nhử thực lực còn không thể quá yếu. thân phận của người này còn nhất định phải trọng yếu hơn, không phải vậy trên cơ bản rất khó hấp dẫn Tuệ An pháp sư chú ý lực. Cha cha, cái này người xa tận chân trời a. Tại như vậy một cái mắt, Diêu Ngôn hai tay một đám nói thẳng. Khá lắm. Già Hưng Văn nhìn thấy Diêu Ngôn vẫn đang ngó chừng hắn, cả người đều đốc. Vì sao muốn nhìn chằm chằm hắn a, chẳng lẽ nói Diêu Kiếm Tiên cảm thấy hắn thích hợp nhất tới làm cái này mồi nhử? Này không khỏi cũng có chút quá mức không hợp thói thường đi. Không hợp thói thường, thật là quá bất hợp lý. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đây đều là không gì sánh được không hợp thói thường một chuyện. Hoang mang, thật sự là quá khốn hoặc. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Già Hưng Văn đang nỗ lực khống chế chính mình tiết tấu. Chậc chậc chậc, thật là để ta làm mồi nhử sao? Ân, trước mắt mà nói ta có thể nghĩ tới thích hợp nhất mồi nhử nhân tuyển liền là ngươi. Diêu Ngôn lúc này tâm tình xem như vô cùng bình tĩnh. Lúc này Diêu Ngôn có thể nói là vô cùng lý trí. Hắn hoàn toàn biết mình sự tình gì cái kia làm, sự tình gì không nên làm. Việc hắn nhất định sẽ đi làm, không nên làm sự tình hắn liền sẽ không đi làm. Già Hưng Văn thật là cái hoàn mỹ nhân tuyển. Hắn thấy Già Hưng Văn phù hợp hết thể yêu cầu. Một cá nhân có thể đồng thời tề tụ nhiều như vậy yêu cầu thật là quá khó khăn. A, hiện tại liền nhìn Già Hưng Văn lại nghĩ như thế nào làm sao làm. Bởi vì mặc kệ như thế nào Diêu Ngôn đều nhất định muốn tôn trọng chính Già Hưng Văn quyết định. Nếu như chính Già Hưng Văn lựa chọn không làm mồi nhử lời nói, như vậy Diêu Ngôn khẳng định cũng sẽ không đi miễn cưỡng hắn. Bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, điểm đạo lý này Diêu Ngôn vẫn là rõ ràng. A, Diêu Ngôn tịnh không có bức bách Già Hưng Văn, mà là lặng lặng chờ đợi Già Hưng Văn làm ra quyết định. Đối Già Hưng Văn tới nói, đây hết thảy đều tỏ ra là rất dài như vậy, đây hết thảy đều tỏ ra là như vậy dày vò. Quá khó khăn, lúc này muốn làm ra quyết định đúng là quá gian nan. Nhưng là hắn biết rõ trước có vô số người đang ngó chừng hắn. Có nhiều người như vậy nhìn hắn chằm chằm, cái kia áp lực thật không phải là một loại lớn. Già Hưng Văn biết rõ tiếp xuống hắn làm ra quyết định lại ở một nháy mắt làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Ta cảm thấy, ta hẳn là có thể thử một lần, nhưng là ta liền sợ cầm sự tình làm hư. Già Hưng Văn lúc này biểu đạt là 10 phần chân thực. Hắn lúc đầu kỳ thật cũng không bài xích đây hết thảy. Có thể vấn đề chính là hắn lo lắng bởi vì chính mình năng lực chưa tới cuối cùng lại dẫn đến dạng này vấn đề như vậy. Những vấn đề này nếu là xuất hiện sau đó hắn nên làm cái gì? Hắn nên như thế nào quyết định? Hắn nên xử lý như thế nào? Chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói, kia xác thực lại ở tương đương trình độ thượng xứ được tình huống biến được tương đương phức tạp. Hô. Trong lúc nhất thời Diêu Ngôn vui vẻ ra mặt. Cái này đơn giản, cái này đơn giản. Diêu Ngôn vô vỗ Già Hưng Văn bả vai đến, ngươi còn tại Trung Nam Sơn thời điểm ta liền từng tại âm thầm quan sát qua ngươi. Thiên tư của ngươi 10 phần tốt, có thể nói là đỉnh cấp kia một chủng. Cho nên ta cảm thấy thiên tư của ngươi liền quyết định ngươi hạn cuối cũng sẽ không quá thấp. Chỉ cần ngươi bình thường phát huy là đủ rồi. Chúng ta cũng không phải thực cầm ngươi ném đến nơi đó liền mặc kệ, chúng ta vẫn là lại kịp thời trợ giúp ngươi a. Diêu Ngôn đối với cái này có thể nói là tương đương có lòng tin. Lòng tin vật này có thể nói là vô cùng trọng yếu. Là ngươi có lòng tin thời gian cùng không có lòng tin đến lúc đó triển hiện ra cái kia tinh thần diện mạo thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tốt ta, nếu Diêu Kiếm Tiên đều nói như vậy, ta khẳng định là phải cố gắng thử một lần. Già Hưng Văn biết rõ lúc này hắn thực không thể lại xoắn xuýt. Mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem, kế hoạch đều là tương đương hoàn mỹ. Hô, giữ vững tỉnh táo trạng thái, bảo trì chính mình ở vào một chủng có thể xưng hoàn mỹ trạng thái, như vậy hẳn là liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn a. Chậc chậc chậc. Cứ như vậy đi, bảo trì một cái lý tính trạng thái, như vậy chúng ta nên có thể hữu hiệu bắt được Tuệ An pháp sư. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy mai phục lên tới, trên cơ bản không có khả năng để Tuệ An pháp sư đào tẩu. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nghe đến đó liên tiếp gật đầu. Chậc chậc chậc, nhìn lại đây quả thật là có thể thử một lần. Diêu Kiếm Tiên thật là một cái người tuyệt vời a, bình thường tới nói ta là thực không nghĩ tới sự tình có thể biến được như vậy hoàn mỹ. Hô. Ha ha, đến lúc đó còn ít không được muốn Thanh Liên đạo trưởng tự mình xuất thủ đâu. Thanh Liên đạo trưởng tự mình xuất thủ, vậy chúng ta phần thắng liền càng thêm lớn, trên cơ bản không có bất luận cái gì phong hiểm. Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Nôn, liên thủ Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Hai cái đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ lời nói, cái kia thực lực cường đại thật là làm cho tất cả mọi người có thể cảm thấy sợ hãi. Cho dù là một số vừa mới tấn thăng siêu phẩm người tu hành, cũng chưa chắc có thể tại hai người bọn họ trên thân chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hô, nay thật là có thể tính là một cái an toàn vô cùng sự tình. Dựa mắt mà đợi à, chúng ta tiếp xuống nhìn xem sẽ phát sinh gì đó a, hy vọng cái này Tuệ An pháp sư có thể kịp thời ra đây, cũng tỉnh chúng ta lại khắp nơi đi tìm người. Loại này phạm vi lớn tìm kiếm thật sự là làm cho người rất cảm giác được mệt mỏi. Loại này mỏi mệt không chịu nổi cảm giác một khi sinh ra, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian liền biết cấp người một chủng không gì sánh được hoang mang cảm giác. Tốt tại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chỉ cần có kết quả đó chính là sự tình tốt, chỉ cần có kết quả liền không uổng phí bọn hắn nhiều thời gian như vậy đến nay bỏ ra. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Triệu Tuân tại cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền luyện kiếm. Từ lúc bọn hắn bắt đầu chuyên nghiệp tính luyện kiếm đến nay, Triệu Tuân tiến bộ cùng đệ bạt có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tranh thủ làm đến cực hạn, lại có Tam sư huynh Long Thanh Tuyền dạng này đỉnh cấp kiếm tu cường giả ở một bên chỉ bảo phân giải lại quận, kia thật là quá cường đại. Cường thế thật là thể hiện tại các mặt. Triệu Tuân có thể cảm nhận được đến từ Tam sư huynh Long Thanh Tuyền kia cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm ý. Kiếm ý nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, kiếm ý không gì sánh được mãnh liệt. Cuốn sạch lấy một cỗ có thể hoành tạo thiên quân khí thế. Khá lắm. Triệu Tuân cảm giác chỉ là này một cỗ khí thế liền đầy đủ hắn đi học tập. Khí thế vô song, quả nhiên là khí thế vô song a. Tam sư minh, ngươi những này kiếm pháp thật là càng ngày càng thuần thục rồi a, mấu chốt nhất là bất kể là thế nào sử dụng đều có thể để lộ ra một cỗ cường thế không gì sánh được cảm giác. Cái này ta thật là học không được a. Triệu Tuân đây cũng không phải cầu vồng rắm, mà là thật sự ý nghĩ. Theo chi tiết đến xem, Tam sư huynh thật là một cái có thể đem kiếm pháp huy vũ đến cực hạn người. Một người như vậy quá mạnh, một người như vậy ngươi thậm chí căn bản là theo trên người hắn tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Hoàn mỹ như vậy người còn muốn gì đó xe đạp. Ha 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 ha, tiểu sư đệ ngươi cái miệng này ta cũng là học không được a. Không thể không nói tiểu sư đệ Triệu Tuân thật là vô cùng biết nói chuyện. Điểm này Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cũng là vô cùng bội phục. Theo một số chi tiết liền có thể rõ ràng nhìn ra. Ân, kỳ thật đây đều là biểu tượng. Tiểu sư đệ a ngươi muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất mới được. Nếu là không có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, kia kỳ thật cũng thật không có có ý tứ. Tiểu sư đệ a, tu hành chuyện này hơn phân nửa nhìn vẫn là ngộ tính a ngộ tính mạnh mới có thể đi xa a. Chậc chậc chậc. Kỳ thật kiếm ý mạnh không mạnh, hoàn toàn ở tại chính ngươi thể ngộ làm sao. Thể ngộ không tốt, vậy kế tiếp liền sẽ có một số bỏ lỡ đoạn ngắn. Ngược lại ta tuyệt tiểu sư đệ ngươi thể ngộ lực là khá cường đại, vừa định có thể có tâm đắc. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân tự tin. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cho nên Triệu Tuân vẫn là có thể tin tưởng hắn. Tin Tam sư huynh được hạnh phúc. Ha ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta trước phải hiểu kiếm pháp sắc bén hay không kỳ thật ngược lại là thứ yếu, mấu chốt nhất là nhất định phải bảo đảm lòng của mình ở vào một chủng yên lặng trạng thái. Chỉ có trái tim của ngươi ở vào yên lặng trạng thái, tiếp xuống mới có thể sẽ đạt tới một cái tận khả năng cao cảnh giới. Nếu không ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đắm chìm tại một cái đối lập độ trên lệch trạng thái phía dưới. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nói vẫn là tương đối nghiêm túc. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nói như vậy nghiêm túc, Triệu Tuân tự nhiên là hết sức chăm chú đang nghe. Hắn thấy Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nói không có vấn đề gì. Thành thành thật thật đi thể ngộ, thành thành thật thật đi cảm ngộ mới là chính đạo. Chỉ cần tương lai hắn có thể cảm ngộ rất nhiều lời nói, như vậy tiếp xuống liền có thể tại kiếm đạo bên trên có chỗ đại thành. Nay kỳ thật cũng không phải là gian nan dường nào sự tình, chỉ cần chịu đi liệu là nhất định sẽ có kết quả. Hô, cố lên nha, bất quá cũng không thể cầm chính mình quá mệt mỏi lấy, bảo đảm chính mình thủy chung ở vào một cái bình ổn trạng thái liền tốt. Chỉ cần có thể đạt được nghỉ ngơi, như vậy khôi phục tốc độ cũng lại biến được nhanh một số. Ân ta cũng là nghĩ đến nhanh lên đi nghỉ ngơi. Triệu Tuân đối Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vấn đề này vẫn là tương đối xem trọng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc nghỉ ngơi tầm quan trọng. Tới đi, nghỉ ngơi thật tốt ta. Bể bơi khu. Bể bơi khu trên ghế nằm, Triệu Tuân mị mị ách hưởng thụ lấy này khó được hài lòng thời gian. Này thời gian thật là quá quý giá quá mỹ diệu. Đến mức Triệu Tuân cảm nhận được đệ nhất khắc đã cảm thấy tựa như ảo mộng. Thật là quá sảng khoái. Mị mị nhìn xem bảo thạch lam bể bơi, mị mị thưởng thức này khó gặp phong cảnh. Cái này phong cảnh thật là mặc kệ theo bất luận cái gì góc độ nhìn cũng không có bất luận cái gì tì vết. Chậc chậc chậc. Minh Doanh huynh, ha ha ha, giả đại ca bên kia lại đi tin. Nhìn xem vượng tài hấp tấp chạy tới, trong nháy mắt đó Triệu Tuân cảm thấy khá giật mình. Khá lắm. Giả đại ca gửi thư rồi. Đúng nha. Giả đại ca gửi thư. Ta đem thư lấy cho người tới. Vượng tài biết rõ Triệu Tuân khẳng định là không gì sánh được muốn xem một chút phong thư này, cho nên không chút do dự chạy chậm đến đi tới Triệu Tuân bên người, trực tiếp liền đem tin đưa tới. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân cũng không khách khí trực tiếp đem giấy viết thư theo trong phong thư rút ra. Loại này cảm giác thật là tương đương vui vẻ. Bởi vì Triệu Tuân ý thức được giả đại ca hẳn là cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao có Diêu Kiếm Tiên, Thanh Liên đạo trưởng hai vị đại lão tại, trên cơ bản khỏi cần quá cân nhắc những phương diện này vấn đề. Người tu hành tầng diện giả đại ca là triệt để ôm chặt bắt đuổi. Sau đó phải đối mặt liền là Tây vực phản quân. Mà nếu như là An Tây quân kéo dài khoảng cách cùng Tây vực phản quân tiến hành tỉ thí, Triệu Tuân tin tưởng chiến thắng nhất định sẽ là An Tây quân. An Tây quân quả thực không biết rõ tại sao thua. Các phương diện ưu thế thật sự là quá lớn. Ưu thế thật lớn có thể đối với đối thủ hình thành nghiền ép. Tại cường đại ưu thế thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô hiệu. Âm mưu quỷ kế tỉnh không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Chậc chậc chậc. Tại Triệu Tuân đem giấy viết thư triển khai đọc sau cũng là thực lấy làm kinh hãi. Khá lắm, vậy mà trận đấu thất bại. Kỳ thật cũng không thể nói là thất bại, mà là không có thắng được xinh đẹp, không có thắng lợi xinh đẹp. Đối Diêu Kiếm Tiên cùng Thanh Liên đạo trưởng tới nói không có thắng được xinh đẹp, không có thắng lợi xinh đẹp liền là lớn nhất thất bại. Dù sao bọn hắn là tuyệt đối cường giả, đối đầu Tây vực Phật Tăng thời điểm liền biết ưu thế rõ ràng. Chậc chậc chậc. Tây vực Phật Tăng lúc này nhưng là lớn nhất biến số. Cái này Tuệ An pháp sư là Tuệ Ngôn pháp sư đồng môn sư đệ, thực lực vẫn là tương đối cường đại. Cho nên nhất định phải đối hắn giúp cho chú trọng. Lần này kỳ thật liền là chứng minh tốt nhất, bởi vì bọn hắn lần này tiểu thua đích tương đương triệt để, thua tương đương tuyệt vọng. Tại một cá nhân bày ra lúc tuyệt vọng, đó chính là thực vô cùng bất đắc dĩ. Thua, lần này thật là thua. Vì sao thất bại thành cái dạng này? Vì sao tập hợp nhiều người như vậy lực lượng đều không thể truy tung đến Ma tông đại tế ti dấu chân? Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm thấy quá khó khăn. Cục này thế bất kể thế nào nhìn đều không phải là một cái rất tốt thế cục. Bởi vì Tuệ An pháp sư một mực giấu ở chỗ tối liền biết có thể toàn bộ cục diện biến được tương đương lệnh người mê hoặc. Hô, cái này Tuệ An pháp sư cũng quá tật đi. Tuệ An pháp sư lúc này bày ra chi tiết có thể nói là tương đương không hợp tối thượng, quá bất hợp lý. Muốn như thế nào mới có thể bắt ở bọn hắn đâu, muốn thế nào mới có thể bảo đảm đem Tuệ An pháp sư theo trong sương mù bắt tới đâu. Triệu Tuân biết rõ Ân sư Thanh Liên đạo trưởng cùng Diêu Kiếm Tiên không phải hạ người bình thường. Lúc này bọn hắn vừa định là tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nên như thế nào giải quyết. Muốn giải quyết vấn đề này thật không phải là rất đơn giản, nhưng là liền trước mắt mà nói, đây đúng là chuyện trọng yếu phi thường. Nếu trọng yếu nhất định phải giải quyết, nếu trọng yếu nhất định phải nghiêm khắc khống chế. Khống chế tốt đây hết thảy sau, mới có thể tỏ ra thành thạo điều luyện. Hô, ta lúc này có thể dành cho bọn hắn gì đó trợ giúp sao? Đây là Triệu Tuân nhất định phải nỗ lực cân nhắc vấn đề. Với hắn mà nói, hắn chỉ có thể trợ giúp Ân sư cùng Diêu Kiếm Tiên nghĩ một số biện pháp, nhưng là cụ thể có thể làm đến trình độ gì mấu chốt là còn phải xem phát huy của bọn họ. Có thể nói Triệu Tuân đầy đủ tín nhiệm cùng tin tưởng Diêu Kiếm Tiên, cũng tin tưởng vững chắc Diêu Kiếm Tiên vừa định có thể phát huy tốt. Đến mức Ân Sư đi kỳ thật cũng không phải là một cái tương đương ưa thích làm chủ đạo người, để hắn đi theo Diêu Kiếm Tiên đi làm chính là. A, Hiện Long Đế bệnh tình đã khỏi hẳn, cả người khôi phục được bệnh nặng phía trước trạng thái. Trạng thái này có thể nói là tương đối tốt. Hiện Long Đế thậm chí có thể cảm giác được chính mình là một chủng hồng quang đầy mặt cảm giác. A, chỉ cần tiếp tục giữ vững, như vậy tiếp xuống Hiện Long Đế liền có thể toàn diện hưởng thụ đây hết thảy. Hắn cảm giác chính mình lại có thể tu hành, lại có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chỉ cần chính Hiện Long Đế có thể khôi phục, chỉ cần hắn không ngừng có thể điều tiết trạng thái của mình, như vậy tiếp xuống liền có hy vọng có thể khiêu chiến trường sinh. Phi thăng hiện tại Hiện Long Đế là không trông cậy vào. Thông Thiên Phật Tháp sụp đổ sự kiện đối bọn hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, có thể nói trong thời gian ngắn không lại suy nghĩ tiếp phi thăng sự kiện. Có thể hay không phi thăng đối Hiện Long Đế tới nói cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể sống tận khả năng lâu một chút liền tốt. Chớ còn phải lại sống chí ít 500 năm. Giờ này khắc này Hiện Long Đế trong lúc nhất thời khôi phục được hào tình vạn trượng trạng thái. Với hắn mà nói, này có thể tính bên trên là tương đương hưng phấn. Hoàng cung đã không thể để cho chấm thỏa mãn, chấm lại biến được bộ ngực thiên hạ. Giờ này khắc này, Hiện Long Đế thật là không gì sánh được hưng phấn. Với hắn mà nói, dưới mắt hết thảy đều là đối hắn tốt nhất khiêu chiến, dưới mắt hết thảy đều là một chủng đối hắn khích lệ. Nếu như hắn có thể bước qua cái này khảm, như vậy đem gặp phải liền là một mảnh đường bằng thẳng. Hô, thật là quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Hiện Long Đế thực là cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Trở lại chỗ ở sau đó, Tuệ Ngôn pháp sư cảm giác được một cỗ tinh bị lực tấn cảm giác. Vì Hiện Long Đế độ tiễn chân khí có thể hắn biến được vô cùng suy yếu. Chủ yếu nhất là lần này hắn vì Hiện Long Đế độ tiễn chân khí vô cùng nhiều. Nhiều như vậy chân khí chuyển vận sau đó cả người biến được suy yếu liền lại hợp lý cực kỳ. Hô. Tuệ Ngôn pháp sư cảm giác chính mình không chống được bao lâu. Cưỡng ép chống đỡ thực không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vẫn là nghỉ ngơi một chút ta. Mặc dù Tuệ Ngôn pháp sư quá không thích nhắc tới nghỉ ngơi chữ này, chỉ cần nhắc tới nghỉ ngơi Tuệ Ngôn pháp sư liền biết cảm thấy vô cùng nhục chí. Một khi nhục chí lại nghĩ tụ lại lên tới, coi như thật là quá khó khăn. A. Tuệ Ngôn pháp sư nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Với hắn mà nói ngay sau đó hết thảy kỳ thật đều là một chủng khảo nghiệm. Tuệ Ngôn pháp sư hiện tại muốn sử dụng là một chủng tại thế mặt bên trên thất truyền đã lâu Tây vực Phật tông pháp thuật. Nghe nói loại pháp thuật này có thể thu thập thế gian nguyên khí để người phản lao hoàn đồng. Mặc dù chưa hẳn có thể đi đến loại này khoa trương tình trạng, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ có một số trợ giúp. Này có thể thực xem như một chủng phi thường hung hiểm pháp thuật, nhưng là Tuệ Ngôn pháp sư hiện tại không có lựa chọn. Hắn nhất định phải nỗ lực buông tay đánh cược một lần. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tuệ Ngôn pháp sư cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt đến lệnh Tuệ Ngôn pháp sư đều không thể khống chế. A. Tuệ Ngôn pháp sư cảm thấy chính mình bắp thịt cả người bắt đầu biến được có quắc một trận. Cơ bắp bắt đầu bành trướng, cơ bắp bắt đầu co vào. Loại này cảm giác thật là quá cường liệt. Hô. Duy trì một chủng ổn định trạng thái, thực tương đương mấu chốt. Chỉ cần có thể thời khắc bảo trì loại trạng thái này, như vậy Tuệ Ngôn pháp sư tin tưởng mình vừa định có thể có sở thành có tâm đắc. Hô. Thông thuận, bắt đầu thông thuận. Ngay từ đầu thời điểm loại này cảm giác còn không tính là tương đương mãnh liệt, nhưng là đến sau Tuệ Ngôn pháp sư có thể rõ ràng cảm nhận được loại này cảm giác. Loại này cảm giác tựa như là một chủng thoát thai hoán cốt cảm giác. Đẹp diệu chân là quá mỹ diệu. Chậc chậc chậc. Hoàn mỹ, đây hết thể có thể xưng hoàn mỹ. Mặc dù Tuệ Ngôn pháp sư trải qua một phen sống không bằng chết cảm giác, nhưng là tiếp xuống hắn có thể rất tốt khắc chế đây hết thảy, rất tốt thể nghiệm đây hết thảy. Cái này rất khá. Đây quả thật là thoát thai hoán cốt cảm giác. Chậc chậc chậc. Tuệ Ngôn pháp sư thực cảm thấy mình trùng sinh. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Hắn thậm chí cảm giác tương lai mình có thể đi đến một cái khác người vô pháp với tới độ cao. Một lần nữa dung hợp sau đó tu vi của hắn biến được tương đối nhiều biến, thật là vô cùng kỳ diệu. Ha 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 ha. Tuệ Ngôn pháp sư có lòng tin tại tương lai không xa khiêu chiến trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân sơn trưởng. Coi như xuống tới nói sơn trưởng đúng là vô địch tồn tại. Nhưng là thoát thai hoán cốt sau đó Tuệ Ngôn pháp sư chưa hẳn không có cơ hội tiến hành khiêu chiến. Hắn cảm thấy mình cơ hội tương đương cự đại. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Về tới Đô hộ phủ sau đó Thanh Liên đạo trưởng Lô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn cùng với Đại Đô hộ Lưu Lâm cùng Giả Hương Văn tụ tập cùng một chỗ. Đối bọn hắn tới nói tất cả chuyện tiếp theo xem như tương đối quan trọng. Nếu như không thể diệt trừ cái này Tuệ An pháp sư, mặc cho hắn tại nơi này gây sóng gió lời nói, đối toàn bộ Tây vực Đô hộ phủ tới nói có thể tính được là một cái tương đương nhức đầu sự tình. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là quá buồn nôn. Bị buồn nôn một lần ngược lại cũng thôi, nhưng là nếu như nhiều lần đều bị buồn nôn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ta cảm thấy là cái dạng này, kẻ này tính cảnh giác quá cao. Cho nên thông qua linh khuyển đi tiến hành truy tung không phải là không thể được, nhưng là nên nắm chắc tốt độ. Chỉ có nắm chắc tốt độ mới có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực. Nếu không rất có thể bị cái này Tuệ An pháp sư trêu đùa, bị gia hỏa này đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thanh Liên đạo trưởng lời nói vẫn là đưa tới khá nhiều tán đồng. Tất cả mọi người tán thành hắn nói. Dù sao đây cũng là bọn hắn tự mình kinh lịch sự tình. Tự mình trải qua đây hết thảy sau đó, hết thảy liền bắt đầu biến được không giống nhau. A. Giả Hưng Văn có thể rõ ràng cảm nhận được những biến hóa này. Ngay từ đầu thời điểm hắn chẳng qua là cảm thấy Tuệ An pháp sư là một cái tương đương lại chứa người. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn là có thực lực. Làm sao có thể đem thực lực phát huy ra, làm sao có thể đem thực lực phân ra tới này, nhưng thật ra là tương đương mấu chốt một vòng. Trước mắt mà nói toàn bộ An Tây Đô hộ phủ phía trong nắm giữ năng lực này người chỉ có một cái, đó chính là Thanh Liên đạo trưởng. Bởi vì so sánh với nhau Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn càng thêm am hiểu cận chiến, mà Thanh Liên đạo trưởng chính là càng thêm am hiểu cái gọi là truy tung thuật. Cùng cái khác bất luận cái gì tu hành pháp thuật tương tự, truy tung thuật cũng càng thêm cường điệu chuyên nghiệp tính, cường điệu kỹ thuật. Có kỹ thuật người có thể thực hiện cường độ cao truy tung, mà kỹ thuật kém một chút người chính là có thể sẽ đang truy tung quá trình bên trong triển lộ ra tương đương vụng về biểu hiện. Này thật là quá khó khăn. Cho nên trước mắt toàn đô hộ phủ hy vọng đều là tập trung vào Thanh Liên đạo trưởng thân bên trên. Chậc chậc chậc. Ân, kia muốn như thế nào mới có thể thực hiện hoàn hảo truy tung đâu? Đối với cái này Giả Hưng Văn vẫn tương đối cảm hứng thú. Ách, cái này sao bần đạo tự có diệu kế. Bất quá ta cần các ngươi có thể làm một ít chuyện. Lại là dẫn dụ. Không tệ. Nhưng là lần này hắn còn biết mắc lừa sao? Cái này yêu tăng lại không đốc, hắn bị lừa một lần sau đó chẳng lẽ còn biết bị lừa lần thứ hai? Cái này cũng không phải rất tốt nói a, có thời điểm người chấp nhất lên tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. A. Vậy được rồi, vậy liền đi thử một chút tốt. Tóm lại ta cảm thấy có thể nỗ lực thử một lần, hẳn là hiệu quả cũng không tệ lắm. Tốt, vậy liền dựa theo Thanh Liên đạo trưởng ý tứ xử lý. Cụ thể có gì cần chúng ta làm cứ việc nói, chúng ta vừa định làm theo. Tuệ An pháp sư vẫn là đạo tẩu. Mặc dù lần này nhìn có chút hung hiểm, nhưng là hắn hay là đạo tẩu. T, thật là ghê tởm a. Hắn thực không nghĩ tới chuyện biến hóa sẽ như thế nhanh. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Loại tình huống này tạo thành áp lực vẫn là không gì sánh được cự đại. To lớn như vậy áp lực đều đè ở trên người, Tuệ An pháp sư thực nhanh muốn phát điên. Đương nhiên, hắn vẫn là quá may mắn, chí ít không có hao tổn ở nơi đó. Nếu như sơ sơ có cái sơ hở bị Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn cùng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai người liên thủ đối đầu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hai người kia thực lực tuyệt đối tỉnh không kém hắn, cho nên đánh sau khi thức dậy vẫn là tương đối đáng sợ. Tuệ Ngôn pháp sư có thể nói là phi thường âm hiểm một cá nhân, cho nên hắn cũng sẽ không quang minh chính đại cùng địch nhân tiến hành quyết đấu, mà là sẽ tận lực có thể chính mình ẩn tàng tại chỗ tối tiến hành đánh lén. Chỉ cần có thể đánh lén thành công như vậy hiệu quả liền là coi như không tệ. Chậc chậc chậc. Tuệ An pháp sư lúc này trạng thái có thể nói là tương đối tốt, nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Dù sao lúc này lười biếng liền biết đứng trước một hệ liệt vấn đề. Những vấn đề này tích lũy cùng một chỗ sau đó liền biết bạo phát. Một khi vấn đề bạo phát, lại nghĩ đi thu thập độ khó kia cũng không phải là bình thường lớn. Hô. Trong lúc nhất thời Tuệ An pháp sư minh bạch hắn điểm mấu chốt liền là ẩn nút, không ngừng hoán đổi vị trí, không ngừng ẩn nút. Chỉ có không ngừng ẩn nút mới có thể bảo đảm chính mình thủy chung ở vào một cái vị trí có lợi. Điểm này thực không gì sánh được mấu chốt, bởi vì chỉ cần không ở vào vị trí có lợi, như vậy tiếp xuống liền có thể sẽ bị đối thủ dựa vào thực lực nghiền ép. Tại ngạnh thực lực không bằng đối thủ tình huống dưới, làm sao huyện chuyển thông qua một số phương thức tới để cho mình biến được càng thêm cường thế mới là trọng yếu nhất. Sẽ chỉ dùng man lực kia là dã nhân. Tuệ An pháp sư là một cái tràn ngập trí tuệ người. Hắn biết rõ làm sao lợi dụng ưu thế của mình, biết rõ làm sao thông qua loại phương thức này tới đem chính mình thể hiện ra cường đại nhất một mặt. Có thời điểm nhìn sẽ có vẻ có chút khó, nhưng là thường xuyên nhiều thử mấy lần sau đó liền biết phát hiện kỳ thật tương đương đơn giản. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó Tuệ An pháp sư đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Với hắn mà nói ngay sau đó là một cái tương đương thời kỳ mấu chốt. Nếu như hắn có thể nắm chắc tốt thái độ lời nói, vậy liền có thể một mực hữu hiệu đánh lén được nhân. Không ngừng đánh lén, không ngừng làm âm thầm đánh lén. Đây mới là Tuệ An pháp sư việc. Mặt đối mặt chính diện quyết đấu. Đây là không đáng tin cậy sự tình, cũng là không phù hợp Tuệ An pháp sư tính cách sự tình. Tuệ An pháp sư chính là như vậy một cá nhân, liền là một cái có can đảm đi dũng cảm chiến đấu người. Hắn phi thường hy vọng mình có thể toàn phương vị chính để bạn chiến đấu lực, hy vọng mình có thể toàn phương vị chiếm cứ ưu thế. Từ trước mắt đến xem, An Tây quân so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Chủ yếu nhất là có hai tên cường đại người tu hành nửa đường thêm vào. Này đối An Tây quân tăng cường tác dụng là không nói cũng hiểu. Có hai người kia thêm vào sau đó, An Tây quân thực lực tăng cường thật không phải là một chút điểm. Cự đại thực lực sai biệt phía dưới, mọi người đủ khả năng cảm nhận được liền là một chủng bị áp chế cảm giác. Nhưng là Tuệ An pháp sư hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Hắn là một cái càng thêm ngươi tin tưởng mình người. Hắn thấy, chỉ cần chính hắn bày ra thực lực cường đại, như vậy tiếp xuống liền có thể thể hiện ra tuyệt vô cận hữu khí chất. Khí chất phương diện nắm là phi thường trọng yếu. Cho dù là đỉnh cấp người tu hành ở giữa quyết đấu có thời điểm dựa vào là cũng không chỉ là thực lực. Thực lực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là thực lực chỉ là trong đó một bộ phận. Nếu như có thể khống chế tốt khí chất, như vậy tại tương đương trình độ bên trên có thể thể hiện ra tuyệt vô cận hữu một mặt. Tuệ An pháp sư tin tưởng mình nhất định sẽ làm so sư huynh tốt. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Hắn vẫn cho rằng chính mình bất luận cái gì phương diện đều xa so với sư huynh phải cường đại. Sở dĩ sư huynh có thể biểu hiện ra ngoài cường thế một mặt, chủ yếu hơn vẫn là bởi vì hắn lớn tuổi hơn, cùng với sớm hơn bước qua ngưỡng cửa kia tiến vào siêu phẩm cảnh giới. Trên thực tế, siêu phẩm tại nhất phẩm ưu thế thực không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Tuệ An pháp sư đã khôi phục bình tĩnh trạng thái. Lúc này hắn thực không cần thiết lại đi tức giận. Rất nhiều chuyện muốn rất tốt đem hắn lý giải, nhất định phải đem hắn thả bình suy nghĩ. Một khi có thể thả bình suy nghĩ, liền biết phát hiện thật là tương đương đơn giản. Mặc kệ người khác cho là như vậy, ngược lại tại Tuệ An pháp sư nhìn lại, hắn có thể tận khả năng làm đến chính mình cực hạn. Hắn vừa định có thể chỉ huy Tây vực Phật môn đi hướng thịnh vượng. Hắn muốn để sư huynh hối hận. Vì sao cần phải đi Trung Nguyên, vì sao cần phải đi quỳ liếm Đại Chu hoàng đế? Đây không phải là đối Tây vực Phật môn vũ nhục sao? Có thời điểm người hay là phải có một điểm cốt khí. Không cần quá nhiều, nhưng là chí ít cần một điểm. Có một điểm cốt khí sau đó, kia cả người chí ít có thể đứng thẳng, chí ít có thể không còn nhận áp bách. Nếu không, kia thực lúc nào cũng có thể phát ngay, lúc nào cũng có thể lại biến thành một chủng tương đương thê thảm trạng thái. Tuệ An pháp sư thấy được chính mình cẩm tú tiền đồ, thấy được Tây vực Phật môn đại hảo tiền cảnh. Đối Tuệ An pháp sư tới nói đây cũng là hắn cả một đời tận sức ở lại làm sự tình. Tới đi, để hết thể tới càng nhanh một số a, để hết thể tới mãnh liệt hơn một số a. Giờ này khắc này Tuệ An pháp sư đã là cảm thấy không thể chờ đợi. Ngươi vĩnh viễn phải tin tưởng chính mình, tin tưởng mình có thể sáng tạo hết thảy. Đây là Tuệ An pháp sư đối với mình ám chỉ. Chương 631, sâu ẩn thuật. Triệu Tuân cảm giác được chính mình gần nhất trạng thái lại có một số đề bạt. Tăng lên mặc dù không phải nổi bật như vậy, nhưng lại cũng là thật sự tăng lên. Cái này để người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân trong lúc nhất thời có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Với hắn mà nói kỳ thật càng thêm xem trọng là kết quả. Bởi vì nếu như một mực có thể ở vào đề bạt bên trong, cá nhân hắn cảnh giới liền biết như diều gặp gió. Đây chính là lượng biến đưa tới chất biến đạo lý. Hô. Thực không nghĩ tới a đây hết thảy phát triển thật là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hô. Hết thảy thật là tương đương vượt quá Triệu Tuân dự kiến. Nhưng là hết thảy cũng coi là tương đương hợp với tình hình. Hợp với tình hình nhưng thật ra là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể bảo đảm hợp với tình hình, như vậy tiếp xuống liền có thể thủy chung ở vào một cái phi thường hoàn mỹ hình thức bên trong. Bảo đảm chính mình ở vào một cái hoàn mỹ hình thức bên trong, như vậy tiếp xuống liền có thể nắm giữ một cái phi thường mỹ hảo tiền cảnh. Hô. Thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Triệu Tuân nỗ lực có thể tâm tình của mình bình phục lại. Đối Triệu Tuân tới nói ngay sau đó hết thảy kỳ thật đều tương đương mấu chốt. Chuyện này với hắn tới nói là một cái vô cùng trọng yếu thời cơ. Nếu như hắn có thể nắm giữ tốt thời cơ này lời nói, như vậy hết thảy liền còn may. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cho nên hắn biết mình nhất định phải tận khả năng nắm giữ tốt cơ hội của mình. Cơ hội chỉ là để cho người có chuẩn bị. Cho nên chỉ cần nắm lấy cơ hội, vậy thì có khả năng nhất phi trùng thiên. Triệu Tuân đương nhiên là muốn nhất phi trùng thiên. Với hắn mà nói điểm này rất trọng yếu. Bởi vì chỉ có làm đến nhất phi trùng thiên, hắn mới có thể bảo đảm chính mình mạnh lên, mới có thể bảo đảm mình có thể thủ hộ những cái kia hắn cần bảo vệ người. Hắn chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể nắm giữ người khác không thể nắm giữ đồ vật, mới có thể toàn phương vị chính để bạn. Tới đi, hôm nay tiếp tục bắt đầu huấn luyện thân thể, tiếp tục bắt đầu huấn luyện thường ngày. Triệu Tuân biết rõ huấn luyện là buồn tẻ không gì sánh được, nhưng là huấn luyện cũng là trong sinh hoạt một bộ phận. Cho nên Triệu Tuân sẽ cố gắng có thể chính mình huấn luyện hết thể chi tiết, có thể chính mình biến được càng thêm toàn năng. Toàn năng người hiển nhiên là càng thêm nổi tiếng. Toàn năng người hiển nhiên là càng thêm sẵn có toàn diện tính. Triệu Tuân không gì sánh được hy vọng chính mình thực lực tổng hợp có thể có được tăng cường. Như vậy, mặc kệ là tại bất luận cái gì phương diện hắn đều không có e ngại. E ngại tâm tình tóm lại là bởi vì tại chính mình không đủ mạnh thời điểm mới biết sinh ra. Một khi chính mình mạnh thực lực đi lên, vậy liền thực không cần lo lắng nhiều như vậy. Tiểu sư đệ, hôm nay chúng ta tới luyện tập là trong truyền thuyết sổ ẩn thuật. Pháp thuật này ngươi phía trước thời điểm hẳn là cũng có nghe nói qua, nhưng là tịnh không có đi đến một cái đối lập khá mạnh cảnh giới. Trong mắt của ta, này nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ngươi không thể thời gian dài ở vào một cái tinh thần lực tập trung trạng thái. Nhưng là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt. Ngươi tinh thần tập trung lực rõ ràng càng thêm cường đại. Cứ như vậy ngươi liền thực khỏi cần lại lo lắng chuyện ở những phương diện kia. Triệu Tuân tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng là như vậy một cái đạo lý. Sâu ẩn thuật cần khá cường đại tinh thần tập trung lực, nhất định phải nắm giữ thực lực này, mới có thể chính mình mạnh lên mới có thể thi triển ra pháp thuật này. Nhưng lúc ấy Triệu Tuân hiển nhiên cũng không có thực lực này. Cho nên hắn gặp phải dạng này vấn đề như vậy. Khi đó Tam sư Minh Long Thanh Tuyền không dạy dỗ hắn pháp thuật này cũng là có đạo lý. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân tâm đạo này cảm tính tốt. Khá lắm. Chỉ cần có thể một mực bảo trì cái này tốt trạng thái sau đó hắn tu hành pháp thuật tóm lại là có thể đạt được tăng lên. Hô. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Thực không nghĩ tới ta cũng có thể học tập sâu ẩn thuật. Ta còn tưởng rằng đời ta không cách nào lại học tập sâu ẩn thuật nữa nha. Triệu Tuân lúc này tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Với hắn mà nói, đây hết thể có thể nói bên trên là tương đương sẵn có tính khiêu chiến. Chậc chậc chậc. Tới đi tiểu sư đệ đừng lại có bất kỳ do dự, bảo trì tốt tình trạng của ngươi bây giờ như vậy vừa định có thể đi đến một cái phi thường cường đại cảnh giới, bắt đầu tu hành à, cái này sâu ẩn thuật cũng không phải là tốt như vậy luyện tập. Vẫn là phải đi đến nhất định tu vi cảnh giới mới có thể thực hiện. Cho nên lúc này không nên do dự nữa, bảo đảm tốt chính mình trạng thái liền tốt. Hô. Đối Triệu Tuân tới nói tất cả chuyện tiếp theo kỳ thật đều là một cái khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể rất tốt hoàn thành đây hết thảy lời nói, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể hữu hiệu học tập sâu ẩn thuật. Tới đi, sâu ẩn thuật học tập điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm chính mình ở vào một cái hoàn toàn an tĩnh trạng thái. Ở vào một cái hoàn toàn an tĩnh trạng thái phía dưới, người tốc độ tăng lên mới biết biến tương đương nhanh. Hô. Tốt, yên tĩnh liền tốt. Triệu Tuân biết rõ này cũng không dễ dàng, cho nên hắn đương nhiên hy vọng hết thảy biến được đơn giản một số, chỉ cần có thể yên tĩnh liền tốt lời nói vậy dĩ nhiên là tương đương đáng tin cậy. Triệu Tuân tâm bình khí hòa có thể chính mình biến được trầm tĩnh lại. Với hắn mà nói ngay sau đó hết thảy kỳ thật đều là một chủng khảo nghiệm. Tâm tình thế nào tiểu sư đệ? Hiện tại tâm như chỉ thủy. Ha 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 ha, vậy thì tốt a, ngươi bây giờ cái này tu vi trạng thái liền là thích hợp nhất tới tu hành sâu ẩn thuật. Chỉ cần có thể một mực kiên trì, vậy liền có thể rất tốt thực hiện cái này kỹ thuật. A. Chỉ là cẩn thận suy tư sau một khoảng thời gian, Triệu Tuân liền ý thức được hiện tại hắn cần bảo trì một cái tương đương tốt trạng thái. Tới đi. Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cực lớn cường lực chân khí hội tụ cảm giác. Mặc kệ là từ cái nào chi tiết đến xem, đó chính là tương đương rung động sự tình. Chậc 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 lợi hại, nghĩ không ra ta liền vòi rồng đều có thể biến ra. Lợi hại lợi hại. Triệu Tuân giờ này khắc này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mắt trần có thể thấy mạnh lên. Cái này mạnh lên thật là vô cùng lệnh người vui mừng. Bởi vì nếu như không phải hết thảy thuận lợi, Triệu Tuân không có khả năng mạnh lên nhanh như vậy triệt để. Nhưng là trước mắt đến xem, thật là mọi chuyện đều tốt. Triệu Tuân cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Nếu như có thể một mực bảo trì trạng thái này lời nói, kia ở sau đó trong một khoảng thời gian liền có thể nắm giữ một cái tương đương mỹ hảo tiền cảnh. Triệu Tuân đối với mình tiền cảnh kia là tương đương nhìn kỹ. Lại thế nào nói hắn cũng là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử nha, khí vận làm sao lại kém? Đây chẳng phải là đánh lao thiên ra mà rồi. Triệu Tuân đương nhiên không tin mình khí vận sẽ kém. Chỉ cần có thể bảo trì tốt trạng thái, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể càng ngày càng mạnh. Tiểu sư đệ, thử nghiệm đem ngươi phụ cận nguyên khí ngưng tụ đến một cái khá nhỏ trong khe hở, chỉ có như vậy mới có thể ngươi hoàn thành sâu ẩn thuật. Hô. Triệu Tuân trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi. Khá lắm. Phải đem nhiều như vậy nguyên khí ngưng kết đến một cái nhỏ bé trong khe hở. Thấy thế nào đây đều là một kiện tương đương khó khăn sự tình a. Nhưng là Triệu Tuân cũng biết lúc này không nên xoắn xuýt, không nên do dự, một mực dựa theo Tam sư Minh Long Thanh Tuyển nói đi làm chính là. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển như vậy có kinh nghiệm, khẳng định là không lại hại hắn. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân liền hiểu, hắn sau đó phải làm liền là điều chỉnh tốt tâm tính, điều chỉnh tốt tâm tình. Trước mắt mà nói tâm tình của hắn cùng tâm tình khống chế vẫn là tương đối thích hợp. Nhưng là đem nhiều như vậy chân khí toàn bộ ngưng kết lên tới thấy thế nào đều không phải là một chuyện dễ dàng a. A. Thở ra một ngụm trọc khí sau đó Triệu Tuân phát hiện sự tình không hề giống là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thật là khó a. Triệu Tuân đếm thử tính làm ra một số điều chỉnh, từ trước mắt tiết tấu đến xem, chỉ có thể nói hết thảy còn đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Sau đó hắn nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, nhất định phải nỗ lực đem trạng thái của mình kéo căng, chỉ có như vậy mới có thể đem nhiều như vậy chân khí nguyên khí toàn bộ rót vào đến một cái khu vực phía trong. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thực hiện cự đại đột phá. Cái này đột phá thấy thế nào đều không giống như là một chuyện dễ dàng, nhưng là Triệu Tuân thực không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải cố gắng một chút lại nỗ lực. Với hắn mà nói ngay sau đó chỗ ứng với làm hết thảy đều là tốt nhất an bài. Tới đi, để thời gian để chứng minh hết thảy a. Triệu Tuân biết rõ thời gian sẽ nói cho hắn biết câu trả lời. Nỗ lực người vận khí bình thường đều sẽ không quá kém. Không phải vậy người khác thấy thế nào, ngược lại chính Triệu Tuân lòng tin là rất đủ. Với hắn mà nói, tất cả chuyện tiếp theo liền tỏ ra càng thêm mấu chốt. Nếu như có thể phát huy ra hắn tự thân trạng thái tốt nhất lời nói, như vậy Triệu Tuân tin tưởng trên thế giới này liền không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn, không có bất cứ chuyện gì có thể hắn sa vào đình trệ. Cố lên nha thiếu niên. Triệu Tuân nỗ lực khống chế tâm tình của mình, chuyện này tự điều chỉnh còn tính là tương đương thích hợp. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ở một bên nhìn xem cũng cảm thấy tương đương hưng phấn. Với hắn mà nói, có thể nhìn tận mắt tiểu sư đệ biến được như vậy cường đại quả nhiên là một kiện rất tuyệt sự tình. Hắn là thực một chút xíu nhìn xem Triệu Tuân trưởng thành a. Có thể thu hoạch được nhiều như thế trưởng thành, có thể thu hoạch được to lớn như vậy trưởng thành, thật không phải là người bình thường đủ khả năng làm đến. Khống chế tốt tâm tình a, khống chế tốt tâm tình như vậy hết thảy liền đều biến được đơn giản. Triệu Tuân lần nữa cấp đến chính mình tâm lý ám chỉ. Hắn thấy tâm lý ám chỉ thật là tương đối quan trọng sự tình. Nếu như có thể kịp thời thích hợp cấp đến chính mình tâm lý ám chỉ, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân lực chấp hành liền có thể để bạn chỉnh một bậc thang. Này có thể nói là tương đương thích hợp. Nhiều khi mọi người trạng thái sở dĩ sẽ có cự đại trượt, xét đến cùng vẫn là bởi vì quyết tâm không đủ cường đại. Nếu như có thể nắm giữ cực kỳ cường đại quyết tâm lời nói, kia trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Điểm này Triệu Tuân đã thông qua đủ loại phương thức tiến hành xác minh qua, có thể nói không có vấn đề gì. Cả người hắn điều tiết trạng thái cũng là làm tương đương thích hợp. Liên yêu cầu như vậy khắc nghiệt Tam sư Minh Long Thanh Tuyển dạng này, người đều cảm khái tiểu sư đệ nghiêm túc, vẻn vẹn từ điểm đó cũng có thể thấy được Triệu Tuân thật là hoàn thành tương đương tốt. Nghiêm túc người vận khí chắc là sẽ không quá kém. Triệu Tuân mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, phát huy đều là có thể xưng hoàn mỹ. Ha ha ha, ta thực không nghĩ tới thực lực của mình có mạnh như vậy a. Đem hết thể nguyên khí rót vào đến một cái nhỏ hẹp không gì sánh được khe hở sau đó, Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được loại nào mãnh liệt xung đột cảm giác. Đắc ý, thật là đắc ý. Nhiều như vậy nguyên khí tại cái này nhỏ bé không gian phía trong không ngừng đánh nhau. Đây là một loại không biệt diệu cảm giác. Triệu Tuân phát hiện chính mình rất khó hình dung loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này thật là quá sảng khoái, tương đương sảng khoái. A, Tam sư Minh ta hiện tại làm còn có thể dùng a. Triệu Tuân lúc này bắt đầu muốn hướng Tam sư Minh Long Thanh Tuyển tranh công. Dù sao hắn vẫn là tương đối nỗ lực, có thể nỗ lực đến trình độ này, thật không phải là người bình thường có thể làm đến. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lại làm ra hắn cái kia không gì sánh được mang tính tiêu chí động tác một tay bảy cái cằm. Ấn Ấn đâu, tiểu sư đệ trạng thái của ngươi kỳ thật duy trì thật là coi như không tệ. Tiếp tục bảo trì trạng thái này, ta cảm thấy ngươi vừa định có thể. Ê! Triệu Tuân trong lúc nhất thời người tê. Liên này. Hắn tân tân khổ khổ huấn luyện liền đổi lấy một cái này. Thấy thế nào Triệu Tuân đều cảm thấy có chút không có suy nghĩ a. Tam sư Minh a, Tam sư Minh, ta có thể hay không thành thật một điểm, ta có thể hay không có chút đảm được a. Tam sư Minh a, ta cảm thấy không phải chỉ những này a ta đạt đến tốt như vậy trạng thái. Tiếp xuống có lẽ còn là sẽ có càng lớn đề bạt a. Càng lớn đề bạt. Tiểu sư đệ ngươi chỉ là gì đó. Ê! Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, đây là ngươi bức lấy ta nói sao? Lời này ta có thể nói thẳng sao? Triệu Tuân thực là cảm thấy lung túng không thôi, ho khan hai tiếng nói, đây càng lớn đề bạt đương nhiên chỉ liền là có thể toàn phương vị mạnh lên. Không chỉ cực hạn tại cái này cái gọi là sâu ẩn thuật, mà là có thể tại cái khác phương diện cũng thu hoạch được một số đề bạt. Có thể cụ thể một chút sao? Cũng là bởi vì ta cũng không biết rõ, cho nên mới vô pháp làm cụ thể a. Triệu Tuân rất là bất đắc dĩ hai tay một đám. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, Tam sư Minh thật sự chính là cái ngoan nhân a. Triệu Tuân cảm giác chính mình đều có chút nắm chắc không ở Tam sư Minh tâm thái. Một người nam nhân có thể đem chính mình hết thảy quy hoạch tốt như vậy, một người nam nhân có thể đem tu hành hoàn thành tốt như vậy. Mặc kệ là thế nào nhìn đều là một kiện lệnh người hâm mộ sự tình. Bất quá, Triệu Tuân vẫn là càng thêm hy vọng chính mình cũng có thể theo Tam sư Minh biến được càng ngày càng mạnh. Dù sao hắn mạnh là một chuyện, Tam sư Minh mạnh là một chuyện khác. Mặc dù Triệu Tuân cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là đồng môn sư huynh đệ quan hệ, nhưng là giữa hai bên vẫn là tồn tại khác biệt cùng chênh lệch. Nếu tồn tại khác biệt cùng chênh lệch, vậy kế tiếp khẳng định sẽ có nhất định ảnh hưởng. A, khống chế chính mình ở vào một cái hoàn mỹ nhất trạng thái kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tại Triệu Tuân đã thích ứng ngay sau đó tiết tấu tình huống dưới, càng là như vậy. Lúc này Triệu Tuân càng thêm hy vọng có thể đạt được đến từ Tam sư huynh Long Thanh Tuyền toàn diện duy trì. Nếu như ở thời điểm này hắn có thể thu hoạch được toàn diện ủng hộ, như vậy tiếp xuống cả người hắn cũng liền có thể thu hoạch được kịch liệt đề bạt. Đây là tương đối quan trọng. Tốt ta, kia ngươi vẫn là tiếp tục bảo trì hiện tại hình thức, đem chân khí tụ tập lại chỉ là bước đầu tiên. Ngươi muốn chân chính có thể thực hiện sổ ẩn thuật, mấu chốt nhất vẫn là phải bảo đảm tâm tình của mình. Sau đó tưởng tượng chính mình thân ở tại một cái hư không không gian bên trong. Tại cái này hư không không gian trong đó ngươi có thể tiến hành giảm bước. Một khi tiến hành giảm bước, trạng thái của ngươi liền biết tùy theo phát sinh rõ ràng cải thiện cùng đề bạt. Nay kỳ thật liền là một cái tương đối tốt tín hiệu. Chỉ cần ngươi có thể đem trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn, như vậy tiếp xuống, ngươi liền có thể thành công sử dụng sâu ẩn thuật. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cảm thấy mình lời ít mà ý nhiều cầm sự tình nói rõ, nhưng là Triệu Tuân nhưng cảm thấy mình vẫn cứ ở vào như lọt vào trong sương mù. Khá lắm, Tam sư huynh đây quả thật là nói rõ sao? Hắn làm sao cảm giác chỗ nào tựa hồ có chút vấn đề đâu? Bảo trì một cái ổn định tâm tính thật không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như bên dưới mà nói, Triệu Tuân có thể thân ở vị trí cùng tâm tính quyết định rất nhiều chuyện, nhưng là liền dưới mắt mà nói, hắn vẫn cứ vô pháp có thể chính mình ở vào một cái tuyệt hảo trạng thái. Tam sư huynh à, ta cảm thấy tựa hồ ta cùng cái này hư chống chân ở giữa căn bản cũng không dựng a, mặc dù ta rất muốn tiến vào cái này hư không không gian bên trong, nhưng là giống như cái này hư chống chân ở giữa cũng không muốn ta tiến vào a. Ân. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền sững sờ một chút. Tiểu sư đệ này nói là có ý gì a? Hắn vậy mà hoàn toàn cũng nghe không hiểu dáng vẻ. Cái gì gọi là hư chống chân ở giữa cũng không muốn ngươi tiến vào a? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Phốc phốc. Triệu Tuân thật sự là nhịn không được. Câu nói này thật sự có khó như vậy lý giải sao? Hắn làm sao đều cảm giác vô cùng đơn giản sáng tỏ a? Đơn giản như vậy sáng tỏ, vậy thì có cái gì tốt xoắn xuýt? Tiếp tục giữ vững chính là. Triệu Tuân háng giọng một cái nói, chuẩn xác mà nói chính là ta tìm không thấy cái này môn ở nơi nào. Bởi vì ta tìm không thấy cái này môn ở nơi nào, cho nên ở sau đó quá trình bên trong ta sẽ cảm thấy có chút khó khăn. Ê! Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, đại khái hiểu Triệu Tuân ý tứ. Tiểu sư đệ a, ngươi tiểu nói này sau đó ta có lẽ liền là đã hiểu. Này như nhau thực cùng mở cửa cảm giác nhất dạng. Nếu như ngươi có thể nhẹ nhõm mở cửa, như vậy chuyện kế tiếp liền biết biến được tương đương đơn giản cùng ung dung. Nhưng là nếu như ngươi vô pháp hữu hiệu mở cửa, như vậy vấn đề vẫn tương đối khó giải quyết cùng nghiêm trọng. Một khi không cách nào khống chế tốt tâm tình, như vậy tiếp xuống liền biết một mực bị giam ở ngoài cửa. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. A. Tại như vậy một cái mắt, Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lời nói bên trong tinh túy. Nắm chắc tinh túy kỳ thật cũng là một cá nhân chuyện ắt phải làm. Nếu như một cá nhân có thể hợp lý nắm chặt tinh túy, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đều biết biến được tương đương đơn giản. Ngược lại nếu như một người không cách nào hữu hiệu nắm chặt tinh túy, như vậy tiếp xuống hắn phải đối mặt sự tình liền biết tỏ ra vô cùng phức tạp. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là hắn biết rõ nhất định phải khắc sâu lý giải Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nói lời nói. Những lời này thực có thể tính bên trên là tự châu ngọc. Người có lúc thật là muốn nắm giữ nhất định hạn định điều kiện, đương nhiên cũng là muốn có nhất định khả năng lý giải. Nếu như không thể nắm giữ cái này khả năng lý giải lời nói, vậy liền chú định không có quá cao thành tựu. Thành tựu vật này kỳ thật là cần tương đương phương diện tập hợp. Có thể tập hợp đến cảnh giới nhất định, vậy liền thật là có thể toàn phương vị thu hoạch được đề bạt. Ngược lại coi như bên dưới mà nói, Triệu Tuân trước mắt bảo trì trạng thái còn tính là coi như không tệ. Tốt, vậy ta thử một chút đi mở cửa. Triệu Tuân biết rõ này không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Chính như hắn vừa mới nói như vậy, muốn tiến vào hư chống chân ở giữa hắn nhất định phải học được trước mở cửa. Nếu như có thể mở cửa như vậy hết thảy đều biết biến được đối lập thuận lợi. Nhưng là nếu như hắn vô pháp mở ra cái này môn, kia phong hiểm vẫn là tương đối lớn. Phong hiểm vật này kỳ thật vẫn luôn là tồn tại, mấu chốt là phải nhìn ngươi làm sao lý giải. Nếu như ngươi có thể dùng một cái phi thường hoàn mỹ phương thức tiến hành lý giải cùng với thao tác lời nói, kia kỳ thật cũng sẽ không gặp được vấn đề quá lớn. Sợ là sợ chính là ngươi lý giải năng lực xuất hiện vấn đề. Kể từ đó tiếp xuống rất nhiều vấn đề cũng sẽ theo thời thế mà sinh. Đây cũng không phải là thật đơn giản sự tình. Nếu như nắm chắc không tốt, kết quả là khá là nghiêm trọng. Triệu Tuân mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại đối hắn mà nói, bảo trì một cái hoàn mỹ trạng thái thật là tương đối quan trọng. Bảo trì một cái hoàn mỹ trạng thái, như vậy tiếp xuống hắn liền có khả năng đi tìm tới cái này môn. Chỉ có đẩy ra cánh cửa này, hắn mới có thể chân chính chính tiến vào một cái cảnh giới vong ngã. Quên mình cũng không dễ dàng, quên mình quá gian nan, nhưng là Triệu Tuân tin tưởng vững chắc chính mình là có cơ hội. Hắn vẫn luôn là có cơ hội, chỉ là rất khó nắm chặt. Cho nên Triệu Tuân hy vọng chính mình tiếp xuống có thể thu hoạch được càng thêm toàn diện để bạn. Tới đi, thiếu niên ngươi phải tin tưởng chính mình vừa định có thể đi đến một cái đối lập hoàn mỹ cảnh giới. Ngươi nhất định phải tin tưởng mình, nhất định phải tin tưởng mình vừa định có thể. Triệu Tuân lòng tự tin cho tới bây giờ đều là bạo dạng. Điểm này nhưng thật ra là bị quá nhiều người hâm mộ. Nhưng là Triệu Tuân tỉnh không có bất luận cái gì phiêu cảm giác, bởi vì hắn biết rõ chỉ có tự tin khẳng định là không được. Một cá nhân loại trừ tự tin, còn nhất định phải có thể chân thật làm sự tình. Chỉ có thể chân thật làm sự tình, tiếp xuống mới có thể nắm giữ một cái vô địch trạng thái. Trạng thái vật này ra quá sớm không tốt, ra quá muộn cũng không tốt. Triệu Tuân đã cảm thấy ngay sau đó hình thức rất tốt. Không sớm không muộn, tại hắn cần nhất thời gian ra đây. Tại hắn cần nhất thời gian đạt thành một cái có thể xưng hoàn mỹ trạng thái. A, loại cuộc sống này là thực mỹ hảo a. Triệu Tuân cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ngược lại với hắn mà nói, hưởng thụ ngay sau đó ngay tại lúc này cần có nhất làm sự tình. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ hưởng thụ được đây hết thảy, như vậy kỳ thật hết thảy đồ vật ngược lại đều không phải là trọng yếu như vậy. Tới đi, khống chế tốt tâm tính, nắm chắc tốt thái độ. Như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều biến được đơn giản lên tới. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân không ngừng cấp đến chính mình tâm lý ám chỉ. Kết quả hắn tựa hồ thực tại như vậy một nháy mắt phát hiện cánh cửa kia. Phát hiện kia phiến hư không bên trong cánh cửa kia. Cánh cửa này ngay tại hắn trong thức hải một cái khe hở. Nếu không nhìn kỹ là thật sự có thể sẽ khẽ quét mà qua. Loại này cảm giác sẽ cho người cảm thấy tương đương phiêu hốt bất định. Chậc chậc chậc. Có như vậy một cái mắt, Triệu Tuân không biết nên làm sao hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình. Loại tâm tình này tựa như là bị người tận lực an bài nhất dạng. An bài rõ ràng, an bài triệt triệt để. Loại này cảm giác thực có thể nói là tương đương kỳ diệu. Kỳ diệu cảm giác hỗn tạp cùng một chỗ, để người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Triệu Tuân rốt cục vẫn là đẩy ra cánh cửa kia, bởi vì hắn rất hiếu kỳ cánh cửa kia phía sau là gì đó. Triệu Tuân là một cái lòng hiếu kỳ không gì sánh được mãnh liệt người, hắn nóng lòng muốn mở ra cánh cửa kia, nhìn xem phía sau thế giới. Triệu Tuân lúc này trạng thái có thể nói là nắm chắc thỏa đáng đến chỗ tốt. Với hắn mà nói, thời cơ này có thể nói là hoàn toàn thỏa đáng đến chỗ tốt. A, hắn đẩy cửa vào. Trong nháy mắt đó Triệu Tuân cảm nhận được cực hạn cảm giác. Đây quả thật là một cái lộng lẫy không gì sánh được thế giới a. Triệu Tuân thật là kinh ngạc không thôi. Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được cái không gian này kỳ thật cùng bản cờ không gian là có chỗ tương tự. Kinh ngạc như thế sự tình quả thực là có thể gọi người kinh ngạc. Khá lắm. Sau đó Triệu Tuân cần phải làm là nỗ lực khống chế tiết tấu, nỗ lực khống chế tâm tình. Nếu như có thể cầm tiết tấu cùng tâm tình khống chế tại một cái thỏa đáng đến chỗ tốt điểm bên trên, như vậy tiếp xuống liền có thể nắm giữ một cái đối lập hoàn mỹ trạng thái. Hoàn mỹ bản thân liền là đối lập, hoàn mỹ bản thân liền không phải là tuyệt đối. Loại nào toàn phương vị để bạt đối với Triệu Tuân tới nói cũng không phải là chỉ có thể nhìn mà thèm. Trong thế giới này Triệu Tuân thật sự rõ ràng cảm nhận được. Tiểu sư đệ làm cho gọn gàng vào. Ngươi nhục thân đã triệt để biến mất. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ở thời điểm này bắt đầu vì Triệu Tuân lớn tiếng khen hay lên tới. Hắn thấy tiểu sư đệ thật là phát huy có thể xưng hoàn mỹ. Hắn quả thực không nghĩ tới qua tiểu sư đệ phát huy sẽ như thế hoàn mỹ, thật là theo bất luận cái gì bên cạnh bất luận cái gì góc độ đều tìm không ra ma bệnh đến, căn bản là tìm không ra bất luận cái gì tỷ với ta. Chậc chậc chậc, Tam sư Minh quá khen, kỳ thật ta cảm thấy ta phát huy thực vô cùng một loại a. Triệu Tuân rất là khoe lộ liêu nói. Hắn hiện tại đã biết rõ, cái gọi là sầu ẩn thuật, kỳ thật cũng không phải thật sự là biến mất, mà chỉ là theo một cái không gian bên trong đi tới một không gian khác bên trong. Loại sửa đổi này nhưng thật ra là tương đương cự đại. Có loại sửa đổi này, như vậy trong một đoạn thời gian rất lâu Triệu Tuân đều có thể duy trì một cái 10 phần xảo diệu cân bằng. Duy trì cân bằng chuyện này không hề giống là tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Chí ít Triệu Tuân cảm giác như vậy. Này không chỉ cần có người thao tác bản thân nắm giữ một cái cực mạnh định lực, còn muốn nắm giữ cực mạnh lực chấp hành. Nếu như hai phương diện này có bất kỳ phương diện nào khiếm khuyết lời nói, kia kỳ thật đều là tương đương đòi mạng. Triệu Tuân vô cùng hy vọng mình có thể tại cái này hư không thế giới bên trong tận khả năng nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Như vậy đến nay tiếp xuống hắn liền có thể cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Triệu Tuân là hy vọng mình có thể cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Bởi vì như thế đến nay hắn liền có thể thể ngộ rất nhiều. Thể ngộ đồ vật càng nhiều, cảm thụ đồ vật càng nhiều, đề cao cũng càng nhiều. Hắn với cái thế giới này vẫn là quá xa lạ một số. Quen thuộc cần một cái quá trình, cần một cái gần như hoàn mỹ quá trình. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ, bất luận cái gì chi tiết đến xem, Triệu Tuân phát huy cũng còn xem như hoàn mỹ. Như vậy tiếp xuống hắn cần phải làm là nhiều học nhìn nhiều. Chỉ có như vậy hắn tốc độ tăng lên mới có thể tăng tốc. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền chỉ có thể tại lớn mặt bên trên dành cho hắn nhất định đề bạt, nhưng là chuyện kế tiếp liền biến được tương đương phức tạp. Đề bạt bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật là cần chính Triệu Tuân không ngừng mãi không ngừng đi luyện tập. Toàn bộ quá trình có thể nói là tương đương xem vật khí, nhưng là nỗ lực đương nhiên cũng là không thể tránh né không thể thiếu. Nếu như ít bất kỳ một cái nào thành phần, kết quả kia đều là tương đương chí mạng. Hô. Triệu Tuân nỗ lực thở ra một ngụm trọc khí. Với hắn mà nói bảo trì một cái ổn định tâm tính thật là vô cùng trọng yếu. Tới đi, bảo đảm chính mình ở vào một cái hoàn mỹ cảnh giới. Triệu Tuân thời thời khắc khắc ở vào một cái tương đương đề phòng trạng thái, tại trạng thái này phía dưới hắn có thể rất tốt xử lý bất cứ chuyện gì, có thể làm cho bất luận cái gì nguy hiểm ở vào một chủng đối lập giải trừ trạng thái. Một khi đem chuyện này xử lý tốt, liền biết phát hiện này trong nhân thế rất nhiều sự tình kỳ thật đều thật đơn giản. Triệu Tuân thực tuyệt không giả mồm. Với hắn mà nói, có thể bảo trì tốt trạng thái tương đương không dễ dàng, cho nên thật vất vả tiến vào cái này hư chống chân ở giữa bên trong, hắn tự nhiên không lại dễ dàng rời khỏi. Duy trì một cái tốt trạng thái cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Đối với cái này Triệu Tuân cũng coi là lòng dạ biết rõ. Hắn không có chút do dự nào, bởi vì hắn biết rõ đây là chuyện ắt phải làm. Cố lên nha thiếu niên. Ngươi có thể. Ước chừng tại toàn bộ hư chống chân ở giữa bên trong dừng lại sau một canh giờ, Triệu Tuân mới rời khỏi. Hắn về tới thư viện sau đó, thấy được Tam sư Minh Long Thanh Tuyển kia tấm tràn đầy hâm mộ mặt. Ách, không đến mức a. Hắn không phải hoàn thành một cái chuyện hết sức bình thường sao? Vì sao Tam sư Minh Long Thanh Tuyển biểu hiện ra như vậy kinh ngạc? Triệu Tuân cảm giác chính mình thực không có làm quá mức chuyện nha. Khá lắm. Tiểu sư đệ à, thiên phú của ngươi là thực vô cùng mạnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người thiên phú có thể mạnh đến như ngươi tình trạng này. Tiếp tục giữ vững. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Như vậy ta tin tưởng vững chắc tiếp xuống ngươi khẳng định là có thể thu hoạch được cực lớn thành tựu. Ách. Triệu Tuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển đều nói không có bất kỳ tật xấu gì. Chậc chậc chậc. Lợi hại, lợi hại. cái này sầu ẩn thuật có thể duy trì liên tục thời gian bao nhiêu? Triệu Tuân vẫn là quá chú ý chi tiết, bởi vì quan hệ này đến hắn cùng cái khác người tu hành thậm chí là ăn mòn người đang tiến hành thực chiến đấu bên trong một số chi tiết tính nhân tố. Nếu như có thể phát huy tốt, như vậy tiếp xuống hắn liền chí ít có thể giữ được tính mạng, chí ít không lại bị đối phương bạo truy. Nếu là nắm chắc không tốt, vậy thì có rất nhiều nguy hiểm tính. Triệu Tuân đương nhiên là không muốn hoàn toàn đứng trước nhiều như vậy nguy hiểm. Có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất lời nói, mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem đều là một chuyện tốt. Nhưng là, Tam sư huynh à, ngươi cảm thấy ta hiện tại trạng thái sổ ẩn thuật có thể duy trì liên tục bao lâu? Gặp Tam sư huynh Long Thanh Tuyền chậm chạp không có làm ra trả lời chắc chắn, Triệu Tuân dứt khoát trực tiếp truy vấn. Bởi vì hắn thấy Tam sư huynh Long Thanh Tuyền khẳng định là đang do dự sự tình gì. Nếu Tam sư huynh Long Thanh Tuyền đang do dự, liền nói rõ khẳng định là có một ít sự tình gì không tốt lắm trả lời. Nhưng là Triệu Tuân cũng không phải loại nào cái gọi là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Chỉ bất quá truy vấn ngọn nguồn loại chuyện này hắn vẫn phải làm, mà lại là nhất định phải làm đến tốt nhất trình độ. A, có lẽ thời gian một nén nhang a lại trường cũng không có khả năng dài quá nửa canh giờ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền do dự chốc lát nói, sâu ẩn thuật tác dụng lớn nhất liền là tạm thời tính mạng mệnh. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng như vậy tất cả chuyện tiếp theo sự tình liền có thể đạt được xử lý. Nếu không, kia thật là đủ phiền phức. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là một cái tương đương chú ý chi tiết người. Hắn biết rõ chú ý chi tiết tầm quan trọng. Trên thực tế chỉ cần có thể chú ý rất nhỏ đoạn, như vậy rất nhiều chuyện liền không có phức tạp như vậy, chí ít không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Nhưng là nếu như chú ý không tốt chi tiết lời nói, vậy liền giống như là Tam sư huynh nói khả năng mệnh đều biết có nguy hại. Nay thật là làm người tương đương tuyệt vọng sự tình. Theo Triệu Tuân sinh mệnh là phòng tuyến cuối cùng, chỉ có bảo vệ sinh mệnh, cái khác mới có ý nghĩa. Nếu không, hết thảy thật là không có ý nghĩa. Hắn cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng là đối Triệu Tuân tới nói, vẫn là phải chỉ có thể là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Nếu như hắn tình trạng vẫn luôn vô pháp duy trì tại một cái đối lập đáng tin cậy giai đoạn lời nói, như vậy thì là lại xuất hiện trường. Giống như là Tam sư huynh vừa mới nói, sâu ẩn thuật có thể kéo dài thời gian cùng trạng thái cũng là không nhất định. Kém một chút đồng dạng đều là tại thời gian một nén nhang trở xuống, phần lớn người đều là tại thời gian một nén nhang, chỉ có số rất ít người có thể vượt qua một canh giờ. Nay không phải liền là nói rõ cá nhân tu vi trạng thái rất trọng yếu sao? Nếu như trong đó một cái nào đó bộ phận xuất hiện cực lớn trượt, vậy thì phải kịp thời điều chỉnh sao? Nếu như những này đều điều chỉnh không tốt, kia đúng là lại làm cho cả người biến được tương đương u ám, tương đương phiền muộn. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Triệu Tuân đã nỗ lực thích ứng ngay sau đó tiết tấu. Với hắn mà nói, Tam sư huynh Long Thanh Tuyền làm ra chỉ bảo nhưng thật ra là tương đương chân quý. Cái này khiến Triệu Tuân minh bạch quá nhiều đạo lý. Những đạo lý này nhưng thật ra là sẽ đối với Triệu Tuân làm ra tương đương trợ giúp cực lớn. Triệu Tuân có thể tại ngay sau đó duy trì một cái như vậy tốt trạng thái, thật là có thể nhờ vào Tam sư huynh trợ giúp. Tốt, ta cảm thấy ta đã hiểu. Triệu Tuân đối sở ẩn thuật học tập trước mắt cũng coi là học ra nhất định tâm đắc. Hắn biết rõ tiếp xuống hắn chỉ cần có thể một mực duy trì trạng thái này, như vậy không bao lâu hắn liền có thể đi đến một cái có thể xưng hoàn mỹ cảnh giới. Người tóm lại là phải không ngừng để bạn mới có thể mạnh lên. Là ngươi tại một cái giai đoạn tại một cái trạng thái thời điểm đã cảm thấy không có cách nào lại đạt được tăng lên, vậy đã nói rõ kỳ thật ngươi đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại Triệu Tuân thì cho là như vậy. Tốt tốt, tiểu sư đệ tình trạng của ngươi bây giờ đã có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Chúng ta cũng nghỉ một chút ta, thứ không muốn là lại dừng lại đi xuống. Nếu không, có thể nói là phi thường thống khổ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền huấn luyện lâu sau đó liền là sẽ cảm thấy thống khổ. Triệu Tuân cũng không biết rõ đây là vì sao. Bởi vì theo Triệu Tuân, đây thật ra là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình a. Tam sư huynh vì sao sẽ cảm thấy thống khổ chứ? Chẳng lẽ nói là bởi vì Tam sư huynh đều đã nắm giữ những này, cảm thấy không có gì hay sao? Triệu Tuân cảm thấy loại khả năng này vẫn là tương đối mãnh liệt. Cho nên, a, bảo trì cái này tốt trạng thái, đối Triệu Tuân tới nói là vô cùng trọng yếu. Bất quá nếu Tam sư huynh Long Thanh Tuyền đều đem lời nói đến mức này, Triệu Tuân đương nhiên không có lý do lại đi giả mồm. Tốt, như vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Lại nói hai người đồng loạt đi tới bể bơi ghế nằm khu nghỉ ngơi. Đối bọn hắn tới nói nghỉ ngơi là tất yếu, nghỉ ngơi là thiết yếu. Có thể vững vàng nghỉ ngơi vì sao muốn lựa chọn bỏ đi. Mặc kệ người khác thấy thế nào, ngược lại Triệu Tuân là cảm thấy nghỉ ngơi là lựa chọn tốt nhất. Đối Triệu Tuân tới nói, nằm lại trên ghế nằm nhìn xem màu xanh thăm thẳm hồ bơi đây quả thật là một chủng cực hạn hưởng thụ. Hắn rất khó tưởng tượng ra so cái này thoải mái hơn hưởng thụ. Nay thật là hưởng thụ thực chất bên trong cảm giác. Loại nào mỹ diệu không gì sánh được cảm giác, để Triệu Tuân cảm thấy mình một nháy mắt tiến vào dị thế giới. Minh Doan Huynh, Minh Doan Huynh, có cái tin tức quan trọng. Hiền Long Đế có vẻ như lại sống đến giờ. Vượng Tài một đường thở hồng hộc hướng Triệu Tuân chạy tới, quả thực là cầm Triệu Tuân dọa cho một đập. Khá lắm, Vượng Tài này ra hỏa thật là. Thế nào? Phía trước ngươi không phải còn nói Hiền Long Đế đã nhanh không xong rồi sao? Ai, phía trước là trước kia, bây giờ là bây giờ á, Hiền Long Đế giống như thực lại sống đến giờ. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vượng Tài cái này người à, ngươi nói hắn tin tức linh thông tin tức của hắn cũng thật là linh thông. Nhưng là có thời điểm Á Vượng Tài tin tức xác thực lại xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, cho nên Triệu Tuân có thời điểm thực không dám đối Vượng Tài tin tức toàn bộ tin tưởng, chỉ có thể tín nhiệm trong đó một bộ phận, sau đó giả định trong đó mặt khác một số bộ phận xảy ra vấn đề. Cho nên, nay cũng có thể coi là một cái cự đại khiêu chiến. Vượng Tài a, ngươi cảm thấy nơi này vấn đề lớn nhất xuất hiện ở chỗ nào? Ân, vấn đề lớn nhất. Đúng vậy a, vấn đề lớn nhất. Triệu Tuân không chút do dự nói, vì sao mỗi một lần Hiển Long Đế rõ ràng muốn một mệnh ô hô cuối cùng đều có thể chuyển nguy thành an? ở trong đó là duyên cớ gì? Cái này sao? Vượng Tài gãi gãi đầu nói, ta đây cũng không biết nha. Nhưng là ta cảm thấy khả năng cùng có cao nhân tại ra sức bảo vệ Hiển Long Đế có quan hệ. Hiển Long Đế cái này người a, là chân chân chính chính ưa thích thu thập đủ loại cao nhân. Tại hắn bên người có đủ loại kỳ kỳ quái quái cao nhân, sau đó ngươi liền biết phát hiện muốn lấy chết hắn thật không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì mỗi khi ngươi muốn giết chết hắn thời điểm ngươi liền biết phát hiện mấy cái này kỳ nhân cuối cùng sẽ xuất hiện tại chỗ mấu chốt nhất, sau đó xấu ngươi chuyện tốt. Vừa tài rất là bất đắc dĩ hai tay một đám nói, cho nên vấn đề liền đến, muốn như thế nào mới có thể bảo đảm hoàn toàn giết chết hắn đâu? Ám sát. Ám sát sợ là không đại sự. Ngươi vừa mới cũng đã nói, Hiển Long Đế kẻ này đặc biệt tiết mệnh. Cho nên hắn cả ngày đều biết trốn ở trong hoàng cung. Nếu hắn cả ngày trốn ở trong hoàng cung không dễ dàng xuất đầu lộ diện, muốn giết chết hắn quả thực liền là khó như lên trời đồng dạng. Chậc chậc chậc. Vượng Tài cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Triệu Tuân nói rất có lý. Dù sao có thời điểm có sự tình liền là đơn giản như vậy, có thể ngộ ra tới trong đó một bộ phận, như vậy tiếp xuống liền có thể thu hoạch được càng thêm toàn diện lý giải. Ấn Ấn đâu, kia nếu ám sát không được, còn có cái gì biện pháp? Ngươi đừng suy nghĩ, không phải ngươi có thể nghĩ đến. Triệu Tuân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngược lại ta cảm thấy, trừ phi Sơn trưởng tự mình xuất thủ, không phải vậy muốn lấy chết Hiển Long Đế cũng chỉ có thể áp sát Lao Thiên gia. Áp sát Lão Thiên gia. Đúng à, nếu như Lão Thiên gia muốn thu rồi Hiển Long Đế lời nói, có lẽ còn là có thể ung dung làm được. Trừ cái đó ra ta thực nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Triệu Tuân biểu hiện có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn thấy đây đúng là tương đương thống khổ một việc. Nhưng là có thời điểm người làm ác nhiều, Lão Thiên gia cũng lại nhìn không được, cho nên Triệu Tuân cảm thấy Hiển Long Đế vẫn là sẽ bị Lão Thiên gia lấy đi. Tại hắn làm ác nhiều đến trình độ nhất định thời điểm. Ân ừ, ta cũng hy vọng Hiển Long Đế có thể sớm một chút bị làm chết, dạng này chúng ta tiểu thuyết cùng kịch bản liền sẽ không bị hắn phong sát. Ha ha ha. Triệu Tuân trong lúc nhất thời thực là cười to không dứt. Không thể không nói Vượng Tài thật sự chính là tương đương có ý tứ. Đều lúc này vẫn cứ không quên được là chuyện này. Nay thật sự chính là trời sinh buôn bán quỷ tài a. Ai, nói thật ra chúng ta tại nơi này nói những này đều vô dụng, cuối cùng vẫn phải xem cụ thể sẽ như thế nào phát triển. Nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta thậm chí gì đó đều không cần làm liền có thể có kết quả tốt. Triệu Tuân nói như vậy kỳ thật cũng không có gì tật xấu quá lớn. Dù sao lúc này, bảo trì ổn định mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thư viện có thể duy trì ổn định, kia thật là so bất luận cái gì đều mạnh. Triệu Tuân chỉ cần một mực có thể có được cơ hội phát triển, chỉ cần có thể một mực mạnh lên, đó chính là đứng đầu chuyện tốt đẹp. Nếu không, kia thật là. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau, Triệu Tuân nỗ lực bình phục tâm tình nói, chứ không cân nhắc những thứ này. Ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta phải thật tốt suy nghĩ một lần phát triển cái khác hành nghiệp sự tình. Chúng ta không thể vẹn vẹn cầm chính mình cực hạn tại tiểu thuyết cùng kịch bản phía trên á, như vậy thật sự là quá hẹp hòi. Đúng a, Minh Doãn huynh ngươi có ý tưởng gì hay sao? Ân. Triệu Tuân lúc này bao nhiêu biểu hiện có chút do dự, bởi vì với hắn mà nói, tiếp xuống lựa chọn kỳ thật có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy liền còn may. Nếu không, vậy còn không bằng không làm. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cho nên hắn nhất định phải có thể bảo đảm chính mình ở vào một cái hoàn mỹ trạng thái, có nắm chắc làm đến chuyện này mới được. Ta ngẫm lại xem a, hiện tại Đại Chu còn tốt phát triển hẳn là làm đồ ăn đi. Làm trà. Minh Doãn huynh ngươi là muốn trùng trà sao? Vừa tài hiển nhiên rất giật mình Triệu Tuân sẽ có loại ý nghĩ này. Có thể nói khác nghề như cách núi. Mặc kệ là thế nào nhìn trùng trà cùng làm viết sách ra sách đều là hoàn toàn hai cái loại hình sự tình a. Cái này Vừa tài trong lúc nhất thời là thực không biết nên nói cái gì cho phải. Bất luận là từ cái nào chi tiết nhìn, cái này áp lực đều không phải là một loại lớn. Ta nói cái này làm trà, cũng không phải là đơn giản trồng trọt cây trà, là phải có cấp độ sâu phát triển. Triệu Tuân không chút do dự nói. Ân. Vượng Tài hiển nhiên đặc biệt hiếu kỳ. Minh Doãn huynh nói tới phải sâu cấp độ phát triển, vậy cái này cấp độ sâu đến cùng là cái có ý tứ gì? Chúng ta chủ đánh là văn hóa. Triệu Tuân ý vị thâm trường thuyết đạo, chỉ cần có thể chủ đánh văn hóa, vậy thì có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Chỉ cần có thể chủ đánh văn hóa, như vậy cảm nhận được đồ vật liền biết hoàn toàn khác biệt, chỉ cần có thể chủ đánh văn hóa, liền biết từ khác nhau tầng diện càng thêm hấp dẫn người. Triệu Tuân nói có thể tính là chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Với hắn mà nói, trước mắt chỗ cảm nhận được hết thảy, mới là hắn chú ý nhất đồ vật. Dưới mắt đây hết thảy, ở một mức độ rất lớn có thể hắn càng thêm toàn diện phát triển. Như vậy Triệu Tuân sở dĩ có thể đặt chân dựa vào là gì đó? Dựa vào là không phải liền là văn hóa sao? Kỳ thật Triệu Tuân cho tới nay đều muốn đi là văn hóa lộ tuyến. Nhưng là hắn sở dĩ muốn hướng trà văn hóa phát triển chính yếu nhất vẫn là cùng ngay sau đó Đại Chu người thói quen có quan hệ. Đại Chu người thật sự là rất ưa thích uống trà. Triệu Tuân từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thích uống trà người. Cái này cùng thích uống trà sữa đồ uống một thế hệ như nhau, không có những vật này quả thực liền không hưởng thụ được bất luận cái gì thú vị cảm giác. Triệu Tuân cảm thấy bọn hắn vừa định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Loại cơ hội này một khi bỏ qua, còn muốn bắt được gần như liền là chuyện không thể nào. Cho nên Triệu Tuân nhất định phải nắm chắc thời cơ. Thương nghiệp vận hành phương diện sự tình Vượng Tài có thể tính bên trên là xe nhẹ đường quen. Triệu Tuân căn bản cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn cần phải làm là cầm trà văn hóa triệt để làm. Đem toàn bộ trà văn hóa làm thành sản nghiệp kỳ thật cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, nhiều khi cần chính là tất cả mọi người chung sức hợp tác. Đương nhiên Triệu Tuân vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn tại cái khác lĩnh vực kinh nghiệm kia thật là quá phong phú. Nắm giữ cực kỳ phong phú kinh nghiệm, kia làm lên sự tình tới liền biết cảm thấy vô cùng thuận tay, sẽ không còn gì đó áp lực cảm giác. Nếu không, chỉ lấy trước mắt tình thế, muốn đem trà văn hóa triệt để phát triển ra đến, không nói khó như lên trời, nhưng tóm lại là có thể để người cảm nhận được tự đại áp lực. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Triệu Tuân đang nỗ lực khống chế chính mình tiết tấu cảm. coi như bên dưới mà nói, bảo đảm hết thể tiết tấu bình thường mới là trọng yếu nhất. Vượng tài a, ngươi biết xa xỉ phẩm sao?
Xa xỉ phẩm?
Đúng, liền là một chủng đại gia phi thường muốn mua nhưng là lại mua không nổi đồ vật.
Ê!
Vượng tài trong lúc nhất thời hai mắt lóe ra một vẻ quan mang.
Hoa, vậy cái này đồ vật vừa định vô cùng đặc thù a.
Kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù.
Triệu Tuân hai tay một đám nói, nếu như ngươi nhất định phải nói hắn có cái gì chỗ đặc thù lời nói, kia chỉ sợ sẽ là loại xa xỉ phẩm này rất ít đi.
Một khi loại xa xỉ phẩm này rất ít, vậy liền lại bày biện ra cảm giác không giống nhau.
Bởi vì vật hiếm thì quý nha.
Ê! Vật hiếm thì quý.
Vừa tài lặp đi lặp lại đoán lấy Triệu Tuân câu nói này, có vẻ như quá có đạo lý dáng vẻ a.
Ha 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 ha.
Vừa tài lúc này trạng thái có thể tính bên trên là tương đương không tệ. Nhưng là hắn muốn triệt để hiểu rõ Triệu Tuân là có ý gì, vẫn là được có phần là phí một số công phu.
Bất quá Vượng Tài cảm thấy lúc này cho dù là phí một số công phu cũng là đáng.
Dù sao này có thể tại tương đương tầng diện bên trên quyết định rất nhiều chuyện.
Một khi một ít chuyện có thể có được quyết định, như vậy tiếp xuống suy nghĩ liền biết biến được đơn giản quá nhiều.
Vượng Tài mặc kệ cái khác người là thế nào nghĩ, ngược lại liền hắn mà nói, hắn là hy vọng có thể theo càng nhiều tầng diện cảm nhận được một số không giống nhau đồ vật.
Cứ như vậy, cả người hắn liền có thể thu hoạch được đề bạt.
Loại này tăng lên ý nghĩa kỳ thật vẫn là tương đương cực đại.
Người có đề bạt sau đó, liền có thể toàn phương vị thu hoạch được tiến bộ.
Người tiến bộ sau đó liền có thể thu hoạch được không giống nhau đồ vật.
Cho nên ta dự định là dùng làm xa xỉ phẩm mạch suy nghĩ tới làm trà văn hóa.
Đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải đem trà bán cỡ nào quý, bán cỡ nào xa xỉ,
nhưng là nhất định phải bảo đảm cái này trà nắm giữ người khác chỗ chưa nắm giữ cảm giác.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời Vượng Tài tựa hồ nghe đã hiểu gì đó, nhưng là lại không có hoàn toàn nghe hiểu.
Loại này như ẩn như hiện, như có như không cảm giác thật là để người cảm thấy tương đương thần kỳ.
Cho nên,
Minh Doãn huynh ngươi muốn nắm giữ trạng thái liền là một chủng hoàn toàn cảm giác không giống nhau đúng không?
Đúng, ta muốn nắm giữ liền là một chủng hoàn toàn không giống cảm giác.
Triệu Tuân không chút do dự nói, cảm giác không giống nhau rất trọng yếu sao?
Cảm giác không giống nhau đương nhiên rất trọng yếu.
Cảm giác không giống nhau có thể làm cho người cảm giác được chính mình cùng người khác là bất đồng.
Làm ngươi cảm giác được chính mình cùng người khác là bất đồng thời điểm, ngươi liền có thể thu hoạch được toàn phương vị để bạn.
Làm ngươi cảm giác được chính mình cùng người khác là bất đồng thời điểm, ngươi liền biết càng thêm nguyện ý đi tiêu tiền.
Nay kỳ thật liền là xa xỉ phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật chung nhau đặc điểm.
Tác phẩm nghệ thuật có cũng không đắt đỏ, nhưng là liền là sẽ cho người cảm giác ra nó vô cùng hơn người, liền là sẽ cho người cảm giác được nó vô cùng không giống bình thường.
Kỳ thật xét đến cùng chính là cái đạo lý này.
A,
Vượng Tài một bên nghe một bên gật đầu.
Đối Vượng Tài tới nói, Triệu Tuân nói tới những này thật là tương đương sẵn có ý nghĩa.
Có thể đem Triệu Tuân nói tới những này toàn bộ lý giải tốt, kia xác thực không phải một chuyện dễ dàng.
Nhưng là đối Triệu Tuân tới nói, có thể làm đến điểm ấy vừa vặn liền mang ý nghĩa hắn trưởng thành hắn tăng lên.
Một cá nhân nếu như có thể thu hoạch được đề bạt, có thể thu hoạch được toàn diện đề bạt, vậy liền mang ý nghĩa tiếp xuống hắn tuyệt đối có thể tại các phương diện đều chiếm cứ chủ động, tại các phương diện đều chiếm cứ ưu thế.
Điểm này thật là quá mấu chốt.
Ha 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 ha, ta cảm thấy là như vậy.
Làm trà chúng ta khẳng định là không thể đơn thuần bán trà.
Dạng này không có ý nghĩa, không có bất luận cái gì ý nghĩa.
Chúng ta nhất định phải đem cả hai hoàn toàn kết hợp lại.
Kết hợp lại sau đó ngươi liền biết phát hiện đây quả thật là một kiện phi thường có ý tứ lựa chọn.
Là ngươi cầm đây hết thảy kết hợp với nhau sau đó, ngươi liền có thể phát hiện người sống là tràn ngập ý tứ.
Ngươi không chỉ có thể làm trà, còn có thể dùng hấp dẫn nhà giàu sang đến đây hái trà, sao trà, hoàn toàn cầm hắn xem như một chủng thương nghiệp thể nghiệm.
Là ngươi có thể làm cho mọi người cảm giác được đây là một loại thương nghiệp thể nghiệm thời điểm, mọi người liền biết chân chân chính chính đắm chìm trong đó.
Triệu Tuân nói như vậy kỳ thật thật sự chính là không có bất kỳ tật xấu gì.
Dù sao hắn là một cái mười phần mới lạ tư duy hình thức đang tự hỏi vấn đề, nói là hàng duy trì đả kích đều không đủ.
Vượng Tài có thể nghe rõ, liền nói rõ Vượng Tài ở phương diện này là thực vô cùng có thiên phú, mà lại là thuộc về loại nào một điểm liền rõ ràng một điểm liền minh bạch loại hình.
Này thật là quá mỹ hảo.
Triệu Tuân thích nhất liền là cùng người thông minh hợp tác.
Bởi vì làm ngươi lựa chọn cùng người thông minh hợp tác thời gian, việc ngươi cần nói đúng là một lượt.
Sau đó người thông minh liền biết phi thường đáng tin cậy đem hết thảy sự tình toàn bộ giúp ngươi làm tốt.
Sau đó việc ngươi cần liền là kiếm tiền liền tốt.
Người nào không hy vọng cùng dạng này minh hữu tiến hành hợp tác.
Đây quả thực là người sống bên trong đứng đầu chuyện hạnh phúc có hay không?
Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối.
Nhưng là với hắn mà nói, này thực có thể tính được là phi thường sảng khoái một chuyện.
Có Vượng Tài tại Triệu Tuân thực liền là sẽ có một chủng tự nhiên cảm giác an toàn.
Vượng Tài có thể thủ hộ đến Triệu Tuân rất nhiều phương diện, để Triệu Tuân có thể hoàn toàn an tĩnh lại, có thể hoàn toàn nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ vấn đề.
Điểm này hay là vô cùng trọng yếu.
Bởi vì một khi tâm tình bắt đầu phát sinh biến hóa, đó chính là lại dẫn phát quá nhiều những chuyện khác.
Cho nên đối Vượng Tài tới nói, nhất định phải bảo đảm chính mình nắm giữ một cái hoàn toàn khác biệt trạng thái.
Triệu Tuân cũng là tương đồng.
Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đối Triệu Tuân tới nói bảo đảm hết thảy ổn định mới là trọng yếu nhất.
Vượng Tài biến hóa liền là như vậy.
Vượng Tài có thể mang cho Triệu Tuân thiếu khuyết một vài thứ.
Chính là bởi vì có những vật này, Triệu Tuân có thể càng thêm thích hợp làm bên dưới tiết tấu.
Thích hợp thực rất trọng yếu.
Chính xác người tại thời gian chính xác lựa chọn chuyện chính xác.
Như vậy tiếp xuống bọn hắn mới có thể có thành tựu.
Nếu như nói từ lúc mới bắt đầu thời gian lựa chọn liền sai, vậy coi như thật là trực tiếp lành lạnh tiết tấu.
Lựa chọn thật là không gì sánh được mấu chốt.
Lựa chọn chính xác tình huống dưới quả thực là không biết rõ tại sao thua.
A,
chúng ta còn có thể dùng kiến tạo trà văn hóa chủ đề nhạc viên, dạng này có thể đem người hái mộ vòng tại trong tay của chúng ta, dạng này liền lại càng dễ hoàn thành biến hiện.
Vừa tài lúc đầu nghe được là say sương ngon lành, nhưng là nghe được Triệu Tuân nhắc tới trà văn hóa chủ đề nhạc viên một khắc này, toàn bộ run một cái.
Khá lắm. Thực muốn kiến tạo cái này chủ đề nhạc viên sao? Vượng Tài ngữ khí tỏ ra là tương đương không xác định.
Khá lắm.
Triệu Tuân lập tức minh bạch Vượng Tài sợ là gì đó.
Vượng Tài a Vượng Tài, ngươi đây quả thật là ưng thuận câu cách ngôn kia. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng.
Ngươi liền như vậy sợ, như vậy hoảng sao?
Triệu Tuân trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Không có như vậy sợ nha Vượng Tài, cái này chủ đề nhạc viên cùng Tây Du ký chủ đề nhạc viên thế nhưng là có bản chất bất đồng.
Triệu Tuân tâm đạo lúc này nhất định phải để Vượng Tài tỉnh táo lại, quyết không thể để Vượng Tài tiếp tục đắm chìm tại tâm tình sợ hãi bên trong.
Nếu không, Vượng Tài thế nhưng là lại biến được tương đương cuồng bạo.
Một khi Vượng Tài biến được không tỉnh táo, vậy cái này chủ đề nhạc viên còn thế nào mở?
Một khi Vượng Tài biến được không tỉnh táo, như vậy cái này chủ đề nhạc viên còn thế nào kiến tạo?
Mặc kệ là theo bất kỳ tình huống gì đến xem, chủ đề nhạc viên đều là nhất định phải duy trì tại một cái đối lập ổn định trạng thái phía dưới.
Hô,
thở ra một ngụm chọc khí sau đó, Vượng Tài cười khổ nói, Minh Doan huynh à, thật không tiện a, ta hiện tại thật là vừa nghe đến muốn kiến tạo chủ đề nhạc viên liền cảm thấy toàn thân trên dưới rét run phát hoảng.
Ta không có ý gì khác, ta chính là đơn thuần cảm thấy sợ hãi.
Ân.
Triệu Tuân biểu thị có thể lý giải Vượng Tài giờ này khắc này tâm tình.
Có thể nói Vượng Tài lúc này như vậy suy tư cũng là có đạo lý riêng của nó.
Dù sao kiến tạo chủ đề nhạc viên loại chuyện này kỳ thật trên bản chất vẫn là có phong hiểm.
Nếu như có thể đem phong hiểm áp khống ở vậy liền còn tốt, nếu không,
chỉ là ngẫm lại kỳ thật liền có thể minh bạch vẫn là quá đáng sợ.
Triệu Tuân thản nhiên nói, là như vậy, lần này đầu tiên chúng ta đầu nhập liền không có kiến tạo Tây Du ký chủ đề nhạc viên thời điểm đầu nhập như vậy lớn.
Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ tận lực nhiều hấp dẫn một số người đầu tư thêm vào.
Dạng này liền có thể hữu hiệu đem phong hiểm than bạc
phong hiểm sau đó, liền thực có thể bảo đảm hết thảy trôi chảy.
Triệu Tuân giảng rất nghiêm túc, Vượng Tài cũng nghe được rất nghiêm túc.
Hắn có thể minh xác cảm nhận được Triệu Tuân là tại phi thường nỗ lực muốn kiến tạo tốt cái này trà văn hóa chủ đề nhạc viên.
Cho nên hắn ở thời điểm này là thực không có lý do đi cản trở a.
Nếu là ở thời điểm này hắn còn muốn đi cản trở, mặc kệ là thế nào nhìn, đều biết để người cảm thấy tương đương vô cảm.
A.
Tốt a.
Nếu Minh Doãn huynh ngươi đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, nếu như ta lại nói không thể lời nói, đó chính là giả mồm.
Vượng Tài không chút do dự nói, cho nên tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là tận khả năng bảo đảm hết thảy tại có thể khống chế phạm vi bên trong.
Ân.
Là như vậy. Lần này chúng ta nhất định phải làm phi thường hoàn mỹ hạng mục dự toán, nhất định phải bảo đảm hết thảy đều theo chủ kế hoạch tiến hành tiêu phí, vừa định không thể siêu chi.
Đối với cái này Triệu Tuân có thể nói là có nguyên một bộ kế hoạch,
nhưng là cụ thể như thế nào triển khai kỳ thật còn có đợi tranh luận.
Nhưng là hắn có thể trước tiên đem cơ bản nhất vấn đề cấp Vượng Tài bàn giao một phen.
Cứ như vậy Vượng Tài liền sẽ không cảm thấy có bất kỳ cảm giác nguy cơ cùng nguy hiểm cảm giác, có thể yên tâm an toàn tiến hành đầu tư.
Chỉ cần Vượng Tài tâm thái cùng tâm tình không nên xuất hiện vấn đề, Triệu Tuân thực cảm thấy là tương đương thỏa, trên cơ bản không thể lại xảy ra vấn đề.
Ha ha ha, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt.
Vượng Tài nhà xác thực có thể được xưng là phú khả đế quốc,
nhưng là không có ai chê bỏ qua tiền của mình nhiều.
Chỉ cần có cơ hội có thể kiếm được đến tiền nhiều hơn, như vậy tại sao lại không chứ?
Mặc kệ là người khác nghĩ như thế nào, nói tóm lại Vượng Tài thật là cảm thấy mình có thể nỗ lực nếm thử một phen.
Ân ừ, vậy liền tạm thời trước nói như vậy định.
Đến tiếp sau ta lại ra chọn bộ phương án,
sau đó đi thiết kế toàn bộ trà văn hóa chủ đề nhạc viên vượt khu.
Hắn bên trong vừa muốn bao gồm cư trú khách sạn, cũng muốn bao gồm đủ loại mỹ thực ngay, thương nghiệp đường phố.
Đương nhiên trọng yếu nhất còn biết vườn trà,
phối hợp dâng trà nhà bảo tàng, thể nghiệm quán các loại, trực tiếp đem chi tiết kéo căng.
Chúng ta khẩu hiệu liền là đứng đầu toàn diện trà văn hóa vườn, có thể để những khách chú ý thể nghiệm một đứng thức trà văn hóa.
Triệu Tuân cái này lý luận ở thời đại này tuyệt đối là không gì sánh được vượt mức quy định.
Bình thường người căn bản không có khả năng có như thế vượt mức quy định mạch suy nghĩ.
Cho nên Triệu Tuân đối với trà văn hóa chủ đề nhạc viên tiền cảnh có thể nói là tương đương nhìn kỹ.
Có cái này mạch suy nghĩ đó là thật sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có thể cảm nhận được một chủng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác.
Vượng Tài càng là như vậy.
Từ lúc mới bắt đầu không xác định, biến thành nhận ẩn nhỏ chờ mong.
Hắn cũng không biết mình ở trong quá trình này đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Chỉ có thể nói Triệu Tuân họa cái này bánh thật là quá tốt rồi, để người đầy nghi ngờ chờ mong, khiến người vô cùng chờ mong.
Có chờ mong sau đó mọi chuyện liền đều biến được đơn giản lên tới.
Có chờ mong sau đó hết thảy công việc đều biến được dễ dàng hơn.
Chậc chậc chậc.
Đây quả thật là tương đương hoàn mỹ một lựa chọn a.
Ha ha ha, ai nói không phải đâu, mặc kệ người khác thế nào, ngược lại ta là phi thường nhìn kỹ hạng mục này.
Ta cảm thấy hạng mục này có thể sẽ trở thành chúng ta trong khoảng thời gian này nóng bỏng nhất một cái hạng mục, đứng đầu kiếm tiền một cái hạng mục, đứng đầu hấp kim một cái hạng mục.
Triệu Tuân trước mắt lực lĩnh ngộ có thể nói là tương đương cao.
Nắm giữ cao như vậy lực lĩnh ngộ, thật không phải là người bình thường có thể so với.
Cho nên hắn đẩy ra hạng mục trên cơ bản cũng không thể lại thâm hụt tiền.
Đương nhiên là có một loại tình huống bên dưới lại ngoại lệ.
Đó chính là bị người vì can thiệp.
Nếu như không làm con người Hiển Long Đế muốn tiến hành phong sát lời nói, kia xác thực có khả năng trúc lam múc nước công giá tràng.
Nhưng là hiện tại Triệu Tuân hoàn toàn nghĩ không ra Hiển Long Đế lại phong sát trà văn hóa chủ đề nhạc viên lý do a.
Hắn phong sát tiểu thuyết, phong sát cái gọi là kịch bản thì cũng thôi đi.
Phong sát trà văn hóa chủ đề nhạc viên.
Hoàn toàn tìm không thấy lý do tốt ta.
Cho nên Triệu Tuân bọn hắn cũng hoàn toàn không cần thiết buồn lo vô cớ.
Lúc này chỉ cần bảo trì tâm tình bình ổn là được.
Chỉ cần có thể nắm giữ bình ổn tâm thái như vậy tiếp xuống liền có thể cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác.
Chính Triệu Tuân trước mắt cũng đối hạng mục này không gì sánh được chờ mong, này có thể nói là hắn tại đại chu thế giới lại một lần hoàn toàn mới nếm thử.
Nếu như lần này nếm thử có thể được chứng minh thành công, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân liền biết nếm thử càng nhiều hạng mục, nếm thử càng nhiều khả năng.
Có thể nói khả năng càng nhiều hạng mục càng nhiều, Triệu Tuân cơ hội thành công thì càng nhiều.
cơ hội cho tới bây giờ đều là để cho người có chuẩn bị. Điểm này Triệu Tuân lòng dạ biết rõ, cho nên đối Triệu Tuân tới nói đem cầm cơ hội tốt mới là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Bần đạo vừa mới thăm dò một chút thiên cơ, hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này cho thấy chính mình tương đương cường hãn một mặt. Đó chính là hắn nắm giữ dòm ngó chắc thiên cơ năng lực. Bất luận là bất cứ chuyện gì đến hắn nơi này đều biến được tương đương đơn giản. Chỉ cần có thể thăm dò đến thiên cơ, như vậy hết thảy liền đều biến được dễ dàng quá nhiều. Ha 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 ha, này thật là quá tốt rồi. Đại đô hộ Lưu Lâm lúc này không hề nghi ngờ là hưng phấn nhất người. Bởi vì với hắn mà nói, ý vị này tiếp xuống trong một khoảng thời gian hắn có thể nắm giữ người khác tuyệt đối chưa từng nắm giữ thực lực. Thực lực này thật là quá trọng yếu. Nắm giữ thực lực hay không có thời điểm thực lại quyết định rất nhiều chuyện, quyết định khá nhiều sự tình. Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại đối Lưu Lâm tới nói đây là một cái đỉnh cơ hội tốt. Chỉ cần hắn có thể đem nắm chặt cơ hội này, như vậy ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn liền có thể nắm giữ tuyệt vô cận hữu ngạnh thực lực. Hắn cũng có thể đang quyết đấu Tây vực phản quân thời điểm nắm giữ tuyệt đối trên ý nghĩa chủ động. Nắm giữ chủ động điểm này thật là quá mấu chốt. Nắm giữ chủ động sau đó, mặc kệ là theo bất luận cái gì tầng diện đến xem, đều có thể nắm giữ khá nhiều ưu thế. Nắm giữ chủ động sau đó, hắn cũng không cần lại đi e ngại bất cứ chuyện gì. Nắm giữ chủ động sau đó, Lưu Lâm liền có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm nhận được thế gian này hết thảy mỹ hảo. An Tây quân cũng có thể nắm giữ thuộc về bọn hắn quang vinh cùng vinh diệu. Điểm này thật là quá mấu chốt. Lưu Lâm không gì sánh được chờ mong một ngày này. Với hắn mà nói này có thể tính bên trên là hết hoàn thành bản thắng lợi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nếu có thể bắt được hơn nữa giết chết Tuệ An pháp sư. Trước mắt Lưu Lâm là đã nhìn ra, nếu như bọn hắn không thể thu thập cái này lao ra hỏa lời nói, mặc cho hắn tại nơi này tránh chuyện xê dịch, tại nơi này âm dương quái khí, kia thật là một kiện tương đương chuyện đau khổ. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn cũng nhất định phải khống chế tốt tâm tình. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng nhất định phải có thể tương kế tính chế định chu đáo một số. Dạng này tranh thủ có thể một kích tất thắng. Tuệ An pháp sư thật sự là quá giàu hoạt. Một khi để hắn có cơ hội đào thoát, còn muốn bắt lại hắn quả thực liền là khó như lên trời. Cho nên theo Lưu Lâm, nhất định phải tại mỗi cái lớn chủ yếu khẩu tử đều sắp xếp người ngồi chờ, bảo đảm Tuệ Ngôn pháp sư không lại đào thoát. Điểm ấy không gì sánh được mấu chốt. Bởi vì chỉ có thực hiện điểm này, mới có thể bảo đảm hết thảy trôi chảy, chỉ có thực hiện điểm này, mới có thể bảo đảm kế hoạch của bọn hắn là không có bất luận cái gì chỗ sơ sót. Nhưng phàm là có bất kỳ sơ hở, kết quả đều là thiết tượng không chịu nổi. Ân. Cho nên tiếp xuống chúng ta cần phải làm là tận khả năng chế định kế hoạch. Đại đô hộ, lần này chỉ sợ là đến làm cho ngươi mạo hiểm một lần làm một lần mồi. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa không chút do dự nói. Không thể không nói Thanh Liên đạo trưởng câu nói này có chút để giả hưng văn hoảng sợ. Hắn đi làm dụ hoặc mà lời nói không có vấn đề gì, hắn cũng sẽ không đi cao mày. Thế nhưng là đại đô hộ đi làm mồi nhử. Đây là nghiêm túc sao? Giả hưng văn cảm thấy kế hoạch này thật là vô cùng không đáng tin cậy. Mà lại là từ trong ra ngoài để lộ ra một chủng không đáng tin cậy cảm giác. Nếu như kế hoạch này thực hành lời nói, kia thật là vô cùng dễ dàng để người cảm nhận được áp lực cảm giác. Có như thế nhiều áp lực cảm thực được không? Có như thế nhiều áp lực cảm thực sẽ không để cho người cảm thấy áp lực như núi sao? Giả Hưng Văn không biết rõ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại hắn là cảm thấy phi thường không tốt. Ta cảm thấy dạng này không ổn đâu. Giả Hưng Văn cảm thấy hắn vẫn là phải tại thời điểm mấu chốt biểu đạt ra chính mình ý nghĩ. Lúc này nếu như không thể biểu đạt ra chính mình ý nghĩ, hắn là nhất định sẽ hối hận. Nhưng là biểu đạt ra chính mình ý nghĩ sau đó tâm tình của hắn liền biết tùy theo thoải mái. Điểm này thật là quá mấu chốt. Có ý tưởng cùng không ý nghĩ gì hoàn toàn liền là hai loại trạng thái, có thể làm cho người cảm nhận được tuyệt đối cảm giác không giống nhau. Ngược lại Giả Hưng Văn cảm thấy để cho đại đô hộ Lưu Lâm đi làm mồi nhử có chút quá mạo hiểm. Kế hoạch này vẫn là có thể có cái khác mạch suy nghĩ tiến hành điều chỉnh, thực không cần thiết như vậy liều lĩnh. Quá mức liều lĩnh lời nói thật là sẽ cho người biến được tương đương hoang mang. Một khi người tâm tình biến được liều lĩnh, kia là tương đương dễ dàng xảy ra vấn đề. Giả Hưng Văn cảm thấy vẫn là phải lý do an toàn có tốt. An toàn một số, dạng này không có vấn đề quá lớn. Nếu không, nếu thật là có cái gì đó khó lường hậu quả, Giả Hưng Văn là thực không dám nghĩ. Hoàn toàn không dám nghĩ. Khủng bố, này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng. Hô. Giả Hưng Văn lúc này đã ở vào một chủng phi thường chân thành trạng thái bên trong. Hắn cũng hy vọng cái khác người có thể biểu đạt ra một số chân thành đến. Lúc đầu đi loại thời điểm này đại gia liền hẳn là có thể mở rộng cửa lòng. Nếu là đều che giấu lời nói, mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ nhìn, đều không phải là một chuyện tốt. Cái kia có mạch suy nghĩ vẫn là phải có, cái kia có xáo lộ vẫn là phải có. Nếu không, không có hữu hiệu câu thông cơ chế, là thực lại để tâm tình biến đến mức dị thường phức tạp. Ân, vậy liền từ góc độ này tới nói, chúng ta vẫn là phải tận khả năng bảo đảm đây hết thể trôi chảy đúng không? Đúng thế. Giả Hưng Văn không chút do dự nói, cho nên ta cảm thấy để ta tới làm mồi dụ so sánh phù hợp. Đại đô hộ thật là quá tôn quý. Như vậy tôn quý, vậy liền hoàn toàn không thể ở thời điểm này đi làm mồi nhử. Nếu không, nhưng phàm là thực xuất hiện một điểm vấn đề, vậy kế tiếp đối mặt chỉ sợ sẽ là phi thường đáng sợ chẳng cảnh. Ân, là như vậy cái đạo lý. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Chậc chậc chậc. Cho nên, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống chúng ta chi tiết kế hoạch là cái gì đây? Giả Hưng Văn muốn trực tiếp đem toàn bộ sự tình đập chết. Hắn không hy vọng chuyện này lại có bất luận cái gì biến số. Nếu là lại có biến số, vậy hắn tâm tình chỉ sợ là có chút không tiếp thụ được. Bộ dạng này a. Thanh Liên đạo trưởng một bên vuốt râu một bên nỗ lực bắt đầu suy nghĩ. Với hắn mà nói tiếp xuống đây hết thảy xác thực đáng giá phi thường mỹ diệu suy nghĩ. Nếu như có thể suy nghĩ hoàn mỹ một số, vậy kế tiếp quả thật có thể làm ra khá nhiều sự tình. Ta phía trước khả năng quả thật có chút thiếu suy tính. Bất quá không quan hệ.
nếu như ngươi cho rằng Lưu Lâm đi làm mồi nhử không quá thích hợp, chúng ta cũng có thể thay người. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này thái độ vẫn là tương đối đáng tin cậy, hắn cảm thấy hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu xoắn xuýt những này cái gọi là chi tiết, sau đó phải làm liền là thành thành thật thật cầm kế hoạch làm tốt làm thực. Chỉ cần có thể tương kế tính làm tốt làm thực, như vậy tất cả chuyện tiếp theo công việc đều biết vô cùng đơn giản, cũng sẽ có vẻ nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì cắt đứt cảm giác. Có thời điểm người hay là muốn có một ít kế hoạch, không phải vậy liền thực lại giống như là mãng phu một dạng khắp nơi đi loạn. Này thật là không phải chuyện tốt lành gì. Ngược lại nếu có ai làm lấy mặt nói Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa là mãng phu lời nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không cấp sắc mặt tốt. Thời khắc mấu chốt nhất định phải thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật, nhất định phải thể hiện ra một số thái độ của mình. Nếu liền giả Hưng Văn tiểu tử này đều có thể dũng cảm hiện ra thái độ của mình, như vậy Thanh Liên đạo trưởng còn có lý do gì không làm như vậy đâu. Hắn nhất định phải xuất ra một số ý nghĩ của mình a. Ta cảm thấy là dạng này. Bất kể là ai làm mồi dụ, muốn có thể tuệ an pháp sư mắc câu, đều nhất định muốn chứa đầy đủ như. Gia hỏa này thật là quá tặc. Dùng cáo giả để hình dung cũng không có vấn đề gì. Cho nên chúng ta nếu như biểu hiện hơi có chút lỗ hổng, hắn tuyệt đối liền có thể phát giác ra được. Như vậy đến nay sự tình cũng có chút phiền toái. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm chính mình nắm giữ một cái niềm tin tuyệt đối năng lực, nắm giữ một cái tuyệt đối trưởng không lực. Điểm này rất là trọng yếu, cũng càng mấu chốt. Nếu là chúng ta không thể làm đến điểm này lời nói, kia trên cơ bản cho dù là tuệ an pháp sư lộ diện chúng ta cũng rất khó đem hắn bắt được, có thể nói là phải đối mặt phi thường tình thế nghiêm trọng. Ân. Lúc này gần như tất cả mọi người có thể tán đồng Thanh Liên đạo trưởng quan điểm. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, Chi Tình liền đã từng thả chạy tuệ an pháp sư một lần. Mà bên trên một lần bọn hắn sở di thả chạy tuệ an pháp sư, trên cơ bản chính là nguyên nhân này. Cho nên lần này, bọn hắn nhất định phải tận khả năng bảo đảm mình quả thật nắm giữ một cái khác người chỗ chưa nắm giữ đặc chất. Thanh Liên đạo trưởng ngài liền phân phó a chúng ta nhất định sẽ thành thành thật thật nguyên nguyên bản bản dựa theo ngài nói đi làm. Chúng ta cũng tin tưởng vừa định có thể cực kỳ tốt đi đến hiệu quả. Ân. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này xem như tán đồng rồi cái này quan điểm. Bởi vì mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, cái này quan điểm cũng không có vấn đề gì. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, cái này quan điểm đều là tương đương sẵn có sức thuyết phục. Bọn hắn chỉ cần thành thành thật thật đi phối hợp Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa liền tốt, như vậy mọi người liền có thể nắm giữ một cái đối lập so sánh hoàn mỹ kết cục. Hô hô đại phong thổi qua, Triệu Tuân trong lúc nhất thời cảm thấy có rúm lại không dứt. Trốn ở trong chăn không muốn ra ngoài cảm giác càng phát mấy liệt. Chậc chậc chậc, này thật sự chính là tương đương có ý tứ a. Triệu Tuân có thể rõ ràng phát giác được loại nào khác biệt cảm giác. Người có khác biệt cảm cũng không đáng sợ là sẽ cảm thấy có chút cắt đứt cảm giác. Mùa thu tới bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mùa thu sau khi đến ngươi còn tưởng rằng chính mình tại mùa hè. Loại nào ở phía sau cảm giác lại để ngươi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều mang một cỗ phi thường kỳ lạ cảm giác quái dị. Loại cảm giác này một khi hình thành sau đó, liền biết tại tương đương trình độ bên trên để người cảm thấy vô cùng mê hoặc. A. Triệu Tuân đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng là hắn biết rõ trong khoảng thời gian ngắn hắn là rất khó chân chính theo ẻ mọ tâm tình bên trong chạy ra. Bởi vì cái này thời điểm trạng thái là thực ẻ mọ a. Lúc này phong cảnh cũng sẽ khiến cho người biến được ẻ mọ. Tâm tình thực dễ dàng biến đến làm cho người hoàn toàn không cách nào lý giải. Có đói thời gian thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ những thứ này. Khá lắm. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có thể cảm nhận được liền là một chủng gần như cùng nguồn gốc cảm giác. Triệu Tuân giờ này khắc này có thể cảm nhận được càng thêm là gần sát tại tự nhiên cảm giác. Nhưng là có thời điểm thỉnh thoảng cảm giác một số cảm giác như vậy kỳ thật cũng rất tốt. A. Triệu Tuân hy vọng tận khả năng vượt qua cái này quá độ mùa vụ. Mặc kệ là ngày mùa hè cũng tốt, mùa đông cũng được. Tóm lại là có thể cấp người một chủng cực hạn cảm giác. Nhưng là mùa thu liền không giống nhau. Mùa thu cho người cảm giác là lãnh đạm, không trên không dưới. Không biết rõ người khác thấy thế nào. Tóm lại Triệu Tuân là thật không phải là quá ưa thích loại cảm giác này. Loại cảm giác này sẽ cho người có một loại rất kỳ quái ý vị. Hơn nữa hắn còn phi thường khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Quái dị, thật là quá quái dị. Tại tình cảm đi đến loại trình độ này sau đó, là thực phi thường dễ dàng emo. Triệu Tuân hy vọng tâm tình của mình có thể tận khả năng biến thật tốt một số. Hô, thở ra một ngụm chọc khí sau đó Triệu Tuân chuẩn bị bắt đầu họa trà văn hóa chủ đề nhạc viên bản vẽ. Nếu đây là sớm một việc cần phải làm, kia sớm làm dù sao cũng so làm chết tới. Nếu là làm quá muộn lời nói, rất nhiều chuyện liền đến đã không kịp. Không biết rõ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại Triệu Tuân là thật sự rõ ràng có tương tự ý nghĩ. Cho nên Triệu Tuân hy vọng có thể đem một ít chuyện sớm làm ở phía trước. Chỉ cần có thể sớm làm ở phía trước, như vậy rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. A, nay thật sự chính là phi thường cảm giác tuyệt vời đâu. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng khi hắn thực bắt đầu hết sức chăm chú làm một chuyện, tại hắn chân chính bắt đầu đắm chìm trong đó thời gian, loại nào cảm giác tuyệt vời là thực lại để hắn vô cùng hưởng thụ. Tại một cá nhân có thể hoàn toàn hưởng thụ một chuyện thời điểm, hắn có thể làm sự tình liền thật là quá nhiều. Triệu Tuân tại họa trà văn hóa chủ đề nhạc viên bản vẽ thời điểm liền là ở vào dạng này một chủng tuyệt đối trên ý nghĩa hưởng thụ quá trình bên trong. Hắn thực không biết rõ cái khác người là thế nào nghĩ, nhưng là hắn là chân chân thực thực hưởng thụ. Hưởng thụ mỗi một phút, hưởng thụ mỗi một cái khoái cảm. Điều này có thể để hắn hết hoàn thành bản đầu nhập hắn bên trong, đem chính mình trạng thái tốt nhất điều ra đến. Người tại tốt nhất trạng thái phía dưới làm sự tình quả thật có thể để người càng thêm tiến vào tiết tấu. Mà một cá nhân nếu như có thể toàn phương vị nắm giữ một cái hoàn mỹ tiết tấu, như vậy ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn chỗ sáng tạo ra tác phẩm liền thật là nắm giữ không thể thay thế tác dụng. Đắc ý a, đây quả thật là đắc ý. Triệu Tuân có thời điểm không quá chú trọng đi cường điệu cái gọi là sự vật phía sau cảm giác, nhưng là hắn càng thêm chú ý ngược lại là sự vật bản thân. Cũng tỉ như nói hắn làm trà văn hóa chủ đề nhạc viên,
mặc dù mục đích cuối cùng nhất vẫn là kiếm tiền, nhưng là hắn hay là hy vọng có thể thông qua vật này mang cho người ta bất đồng thể nghiệm. Thể nghiệm bản thân cũng rất trọng yếu. Nếu như không thể cầm thể nghiệm làm đến cực hạn lời nói, kia xác thực sẽ phi thường thống khổ. Triệu Tuân lực khống chế nhưng thật ra là mạnh vô cùng, lực chấp hành cũng là số 1 số 2. Nếu hắn quyết định làm một chuyện như vậy tiếp xuống hắn liền biết đem hết toàn lực đi nếm thử. Thử qua sau cái kia hiệu quả có thể nói là tương đối tốt. Triệu Tuân nắm giữ tốt toàn bộ tiết tấu sau đó, loại nào phi thường cảm giác sảng khoái, thật là có thể làm cho người toàn phương vị thể nghiệm đến bất đồng cảm giác. Triệu Tuân họa trà văn hóa chủ đề nhạc viên thiết kế đồ thời điểm tương đương nghiêm túc. Dù chỉ là một cái việc nhỏ không đáng kể địa phương, dù chỉ là một chi tiết không thể lại chi tiết địa phương, Triệu Tuân cũng tận khả năng phải đem hắn làm tốt. Làm tốt thật là quá mấu chốt. Chỉ có đem những này toàn bộ đều làm tốt, mới có thể bảo đảm hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không, nhưng phàm là bất kỳ chỗ nào xuất hiện sai lầm, kết quả đều biết vô cùng nghiêm trọng. A, tâm tình hóa thật là không được. Triệu Tuân đã đem tâm tình điều chỉnh đến cực hạn trạng thái. Sau đó hắn cần phải làm là thành thành thật thật giữ khuôn phép hưởng thụ đây hết thảy. Hưởng thụ tốt đây hết thảy sau đó, chỗ thể nghiệm đến những cái kia khoái cảm thực có thể để người tại tương đương trình độ bên trên cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Tốt, nơi này thiết kế một cái phòng trà thật là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Có cái này phòng trà sau đó ta cảm giác trên cơ bản khỏi cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Đại gia nhất định sẽ tham sống cái này phòng trà. Nhất định. Triệu Tuân đối với chuyện này là vô cùng tin tưởng. Bình thường tới nói chỉ cần là hắn thiết kế ra được thủ bút, dưới tình huống bình thường đều khả năng không lớn lại là xe. Triệu Tuân liền là như vậy tự tin. Hắn là một cái phi thường người có thực lực, tự nhiên là tin tưởng mình thực lực. Theo Triệu Tuân một cá nhân chỉ cần toàn diện thể hiện ra thực lực của mình. Như vậy tiếp xuống hắn đủ khả năng nắm giữ đồ vật liền đầy đủ hấp dẫn người. Tại một cá nhân có thể có được toàn diện thực lực thời điểm, hắn liền hoàn toàn sẽ không đi e ngại bất cứ người nào bất cứ chuyện gì. Triệu Tuân thật là tại toàn diện mạnh lên quá trình, chỉ cần có thể mạnh lên, liền có thể không ngừng hiện ra chính mình. Triệu Tuân đã thành thói quen loại mô thức này, đã thành thói quen loại này hiện ra phương thức của mình. Hắn thấy, này tới một mức độ nào đó xác thực mang đến tương đối lớn bất đồng, hắn đã bắt đầu hưởng thụ loại này bất đồng. Một chỗ thời gian có thời điểm thật là không gì sánh được mỹ diệu. Bởi vì một chỗ thời điểm có thể làm cho một cá nhân càng tốt hơn nhận rõ chính mình. Nhận rõ chính mình quá trình kỳ thật cũng chính là mạnh lên quá trình. Tại một cá nhân có thể không ngừng nhận rõ chính mình thời điểm, như vậy hắn có thực lực kỳ thật thực liền là tương đương cường thế khá cường đại. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là coi như bên dưới mà nói, một chỗ thật là vô cùng thích hợp hắn. Tốt. Hoa tốt. Nơi này lại câu xiết một số chi tiết liền có thể thành đồ. Triệu Tuân cũng không thích đem một bức họa họa quá mức rườm rà, chủ yếu nghĩ biểu đạt điểm đều biểu đạt rõ ràng cũng liền lợi hại. Nếu như một bức họa cuối cùng họa quá mức rườm rà lời nói, kia ngược lại nói rõ tại có nhiều chỗ biểu lộ không đủ triệt để. Đây cũng không phải là Triệu Tuân hy vọng đạt tới hiệu quả. Cho nên, bảo trì tốt chính mình tâm tình a, này thực vô cùng mấu chốt. Đem bút đặt ở giá bút bên trên, Triệu Tuân bắt đầu duỗi người. Đây là hắn hoạt động gân cốt một cái vô cùng trọng yếu phương thức. Theo Triệu Tuân, tại cái này trong lúc mấu chốt hoạt động gân cốt thực trọng yếu vô cùng, này có thể bảo đảm hắn thời khắc đều nắm giữ một cái khỏe mạnh thể phách. Mà khỏe mạnh thể phách mới là hắn không ngừng mạnh lên mấu chốt. Đây là cơ sở, nội tình nhất định phải đánh tốt. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 632, ăn mòn người với dạng. Ma tông đại tế ti lần thứ nhất cảm giác được ăn mòn người trong trận doanh bắt đầu xuất hiện đối lập tâm tình. Này tại dĩ vãng là chưa bao giờ có. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện loại tình huống này? Trong lúc nhất thời ma tông đại tế ti cảm giác có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy đây hết thảy phát sinh đâu? Theo lý thuyết, ăn mòn người trận doanh hẳn là không gì sánh được củng cố mới đúng a, làm sao lại xuất hiện như vậy đối lập tâm tình đâu? Ăn mòn người tâm tình hóa bản thân là một cái để người rất khó lý giải sự tình, cũng là một kiện để người phi thường chuyện khó mà giải thích. Nhưng là kỳ thật lý giải thời gian lâu dài, cũng hiểu. Bởi vì ăn mòn người trên bản chất cũng là từ người biến được. Mặc dù tại một loại nào đó trên ý nghĩa bọn hắn đã chết, nhưng là tại càng nhiều tình huống dưới bọn hắn còn sống sót. Cho nên bọn hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống nhưng thật ra là một cái tương đương có tranh cãi sự tình. Có thể nói chết rồi nhưng là không hoàn toàn chết hẳn, hoặc là nói ăn mòn người trong thân thể còn sót lại một bộ phận ý thức. Cái này khiến bọn hắn có thể tại một số tình huống dưới ra tại bản năng biểu lộ ra một số tình cảm. Những này tình cảm này xem xét đi lên có chút đột ngột. Nhưng là kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền có thể minh bạch. Nhiều khi tâm tình hóa liền là như vậy xuất hiện. Tại xuất hiện một lần sau đó, hắn xuất hiện tần suất liền biết càng ngày càng nhiều. A, cho nên ăn mòn người cái này nên tính là ứng với kích động phản ứng bên trên xuất hiện ngoài ý muốn. Không thể nói ứng với kích động phản ứng bản thân có vấn đề gì, nhưng là liền một số chi tiết tới nói, xác thực sẽ tạo thành quá nhiều không thể tránh khỏi vấn đề. Ma tông đại tế ti phát hiện còn không tính là quá muộn, nhưng là dù vậy, vẫn cứ lại ở trình độ nào đó tạo thành phi thường bất lợi ảnh hưởng. Ma tông đại tế ti cảm thấy hiện tại nhất định phải đối ăn mòn người tiến hành một phen cải tạo, không thể lại mặc cho ăn mòn người như vậy tiếp tục nữa. Cho nên tiếp xuống hắn nhất định phải tận khả năng cùng ăn mòn người thủ lĩnh tiến hành một phen câu thông. Mặc dù Ma tông đại tế ti quá không tình nguyện cùng Vu Áo Lý Tư cùng với Kiệt Phu Luân tiến tới cùng nhau, nhưng là lúc này thật sự là không có cách nào. Lúc này nếu như hắn không tuyển chọn làm như vậy, kia đem gặp phải cục diện vẫn cứ sẽ phi thường phức tạp, vô cùng rườm rà. Đây là Ma tông đại tế ti tuyệt không muốn nhìn đến. So sánh với nhau, cùng bọn hắn tiến hành hợp tác nhưng là không có như vậy khó khăn. Không ở ngoài liền là lãng phí một số miệng lưỡi mà thôi. Lãng phí miệng lưỡi loại chuyện này tại Ma tông đại tế ti nhìn lại thực không tính là gì đó. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề đó chính là tốt nhất. chỉ cần cuối cùng vấn đề đạt được giải quyết, kia hết thảy kết quả kỳ thật cũng có thể tiếp nhận.
Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng những cái kia phổ thông ăn mòn người bắt đầu có tư tưởng rồi? Tại Vu Áo Lý Tư nghe được đến từ Ma Tông đại tế ti những lời này thời điểm thực là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi.
Làm sao có thể? Cái này sao có thể?
Này hoàn toàn liền là tại nói bậy tôi ta.
Hắn làm sao cũng không có khả năng tin tưởng, đang yên đang lành phổ thông ăn mòn người cũng lại biến được nắm giữ tư tưởng.
Chỉ là ngấp lại liền có thể biết rõ đây là chuyện không thể nào.
Không hợp thói thường, thật là quá bất hợp lý.
Ma Tông đại tế ti là thế nào sẽ có như vậy không hợp thói thường ý nghĩ?
Tại một cái nào đó trong ngay mắt, Vu Áo Lý Tư có thể cảm nhận được tương đương nghi ngờ điểm.
Với hắn mà nói, đây hết thảy thật là vô cùng dễ dàng sinh ra hoang mang.
Ngươi có thể giải thích cho ta giải thích sao?
Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?
Ma Tông đại tế ti cười lạnh một tiếng nói, ngươi đến cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới biết cho rằng những này bình thường nhất ăn mòn người đều sẽ có được tư tưởng.
Bọn hắn liền là một nhóm cái xác không hồn, căn bản không có khả năng có tư tưởng của mình.
Ta là ngoài ý muốn phát hiện những này.
Ngay từ đầu thời điểm ta cũng không phải quá tin tưởng.
Nhưng là dần dần ta phát hiện cái này cùng chúng ta thực tưởng tượng hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn thật là cái gọi là cái xác không hồn.
Nhưng là cho dù là cái xác không hồn cũng có khả năng tiến hóa, a ban đầu khả năng chỉ là một số cơ bản nhất ứng với kích động phản ứng.
Nhưng là những này ứng với kích động phản ứng sau đó lại biến thành tương đương lệnh người cảm thấy đáng sợ phản ứng.
Dần dần tại lần lượt kích động sau đó, Triệu Tuân ăn mòn người liền nắm giữ càng chân thực phản ứng, cũng chính là tư tưởng.
Ma Tông đại tế ti cũng không có bởi vì Vu Áo Lý Tư khí run rẩy lạnh mà thay đổi thái độ của mình.
Hoặc là nói hắn cho rằng Vu Áo Lý Tư tâm tình cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn.
Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Vu Áo Lý Tư phán đoán chỉ là đang trợ giúp hắn càng tốt hơn nhận biết mình mà thôi.
Ma Tông đại tế ti hướng tới đều là một cái tương đương bản thân người, hắn vì đoàn đội có thời điểm sẽ chọn chọn hy sinh chính mình một bộ phận, nhưng là cũng sẽ không vĩnh viễn hy sinh chính mình.
Đối Ma Tông đại tế ti tới nói, lúc cần thiết thể hiện ra một số không giống nhau đặc chất cũng là vô cùng trọng yếu.
Bởi vì hắn chỉ cần thể hiện ra chính mình một bộ phận cường thế, mới có thể đạt được vốn có tôn trọng.
Nếu như hắn từ đầu đến cuối đều là biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, như vậy hắn vẫn sẽ bị khinh thị.
Đây cũng không phải là Ma Tông đại tế ti hy vọng nhìn thấy cục diện.
Đối Ma Tông đại tế ti tới nói, hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện liền là không ngừng đạt được đến từ ăn mòn người nội bộ tôn trọng, bị ăn mòn người hoàn toàn xem là một cái người một nhà.
Người một nhà thật là quá trọng yếu, người một nhà thật là quá mấu chốt.
Có thời điểm kém chính là như vậy một cái danh phận, có danh phận cũng không có danh phận thật là kém biển đi.
Cho nên, ngươi cảm thấy phán đoán của ngươi đều là chính xác đúng không?
Lúc này Vu Áo Lý Tư thật là khí run rẩy lạnh.
Cái này Ma Tông đại tế ti thật là quá mức tự cho là đúng.
Hắn là thế nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện a, làm sao dám a?
Trong lúc nhất thời Ma Tông đại tế ti cảm thấy thực khó có thể lý giải được.
Tâm tình đối lập có thời điểm thực sẽ cho người cảm thấy tương đối khó chịu.
Đặc biệt là vẫn là tại ăn mòn người nội bộ xuất hiện vấn đề tương tự.
Có thời điểm Vu Áo Lý Tư sẽ cảm thấy cùng Ma Tông đại tế ti hợp tác vô cùng dày dặn, nhưng là hắn lại không có biện pháp nói quá nhiều.
Dù sao nếu như hắn nói quá nhiều lời nói, vẫn là có khả năng trực tiếp dẫn đến một hệ liệt vấn đề.
Cho nên,
hắn kỳ thật một mực tại nhường nhịn.
Nhưng là lúc này, Vu Áo Lý Tư cảm thấy mình thực không thể nhịn nữa.
Bởi vì Ma Tông đại tế ti lúc này hoàn toàn liền là tại cố tình gây sự,
không có bất cứ lý do nào, không có bất luận cái gì logic.
Lúc này nếu như hắn lại lựa chọn nhường nhịn lời nói, kia muốn nhường nhịn tới khi nào?
Lúc này hắn tiếp tục nhịn xuống đi lời nói, Ma Tông đại tế ti chẳng phải là lại được đả lần tới.
Ăn mòn người tại cùng thư viện quyết đấu quá trình bên trong chiến bại, đây là bất luận kẻ nào đều không hy vọng xuất hiện tình huống.
Nhưng là nếu tình huống đã dạng này, loại trừ lựa chọn tiếp nhận, còn có thể có cái gì biện pháp?
Lúc này nếu như không tuyển chọn tiếp tục tiếp nhận, chẳng lẽ muốn lựa chọn mở xé?
Bắt đầu chia nổi phân trách nhiệm.
Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ nhìn, loại phương pháp này đều là không đáng tin cậy a.
Cho nên lúc này Vu Áo Lý Tư vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì chính mình quan điểm, cùng Ma Tông đại tế ti cứng rắn đến cùng.
Ha ha ha, ta muốn làm sao nói ngươi mới có thể minh bạch đâu.
Ta không có bất luận cái gì cùng ngươi đòn khiêng ý tứ,
nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta.
Ta là hoàn toàn căn cứ vào sự thật làm ra phán đoán, ta có lý do gì đi lừa ngươi?
Ma Tông đại tế ti gặp Vu Áo Lý Tư hoàn toàn không tin nhiệm hắn, thực là nhanh muốn tức nổ tung.
Nhưng là hắn biết mình lúc này nhất định phải nhịn xuống.
Lúc này nếu như hắn không nhịn được lời nói, kia thật là liền là phí công nhọc sức.
Hô,
thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Ma Tông đại tế ti tiếp tục tận tình thuyết đạo, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, điểm này từ lúc mới bắt đầu thời gian liền có. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt suy tính một chút nên làm như thế nào sự tình.
Dù sao ta vẫn luôn là có quá ra sức giúp ăn mòn người liên minh làm việc, ta không thẹn với lương tâm.
Ma Tông đại tế ti biểu hiện ra tương đương cường thế một mặt.
Bởi vì hắn biết rõ lúc này vô luận như thế nào cũng không thể lại ủy khuất cầu toàn.
Vô lượng cầu toàn chân không có bất luận cái gì ý nghĩa, ủy khuất cầu toàn sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi người tốt có thể lớn.
Nếu như là bình thường người thì cũng thôi đi.
Có thể hết lần này tới lần khác đối phương là Vu Áo Lý Tư.
Vu Áo Lý Tư tính cách thật là dung không được một điểm thua thiệt.
Một khi hắn cho là mình ăn phải cái lô vốn, vậy liền nhất định sẽ trước tiên điên cuồng bù trở về.
Cho nên Ma Tông đại tế ti biết mình lúc này vừa định không thể nhượng bộ, nếu như hắn lúc này lựa chọn nhượng bộ lời nói, kia phía trước chỗ làm toàn bộ nỗ lực liền đều uổng phí.
Không thể để cho, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể nhượng, cho dù là ngạnh kháng vậy cũng phải đỡ đến cùng.
Kiên trì a, lúc này lựa chọn kiên trì tới cùng có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả.
Kết quả có lẽ cũng sẽ không giống như là trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng là dù sao cũng so không kiên trì tới một tốt.
Người trung quy là phải có nhất định kiên trì.
Ma Tông đại tế ti tâm đạo hắn vì Hắc Ám chi thần, thật là có thể bỏ ra quá nhiều, thật là có thể phụng hiến quá nhiều, thật là có thể làm ra quá nhiều. hắn có thể vì Hắc Ám Chi Thần làm ra quá nhiều không oán không hối sự tình. Những chuyện này chợt nhìn lên tới có lẽ vô cùng để người cảm thấy khó xử, nhưng là kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì khó. Dù sao Ma Tông Đại Tế Ti là hoàn toàn vì mình thờ phụ thần, cho nên loại tình huống này hắn là chân chân chính chính không oán không hối. Ma Tông Đại Tế Ti không hối hận, cho nên lúc này hắn là hoàn toàn cam tâm tình nguyện tại cùng Vu Áo Lý Tư đối dây. Hắn nhất định phải làm cho Vu Áo Lý Tư minh bạch, hắn sở tác sự tình kỳ thật liền là đang trợ giúp cái này ăn mòn người. Ha 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 ha, buồn cười, thật là buồn cười quá. Nói thêm gì đi nữa, lời nói ngươi có phải hay không lại muốn rời ra ngoài Hắc Ám Chi Thần rồi? Chúng ta vẫn luôn là không gì sánh được tín nhiệm ngươi. Thế nhưng là ngươi là thế nào làm? Ngươi là thế nào hồi báo tín nhiệm của chúng ta? Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, chúng ta chi tiết kỳ thật đều là làm tương đối tốt, mà ngươi lại luôn cái kia kéo hông người. Kéo hông một lần thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi nhiều lần kéo hông. Nhiều lần kéo hông kia người nào chịu nổi, kia người nào gánh vác được? Chậc chậc chậc. Ma Tông Đại Tế Ti không thể không bội phục Vu Áo Lý Tư khẩu tài. Này bức nhanh mồm nhanh miệng thật đúng là không phải người bình thường có thể đối phó được. Mặc kệ như thế nào Ma Tông Đại Tế Ti như là đã làm ra quyết định liền tuyệt sẽ không tùy tiện làm ra cải biến. Hắn nếu quyết định cứng rắn đến cùng, vậy liền vừa định cứng rắn đến cùng. Ân, ý của ngươi là nếu như chúng ta hiện tại không thêm vào khống chế lời nói, hết thảy phổ thông ăn mòn người đều biết biến được có tư tưởng, biến đến như là người dạng kia nội đấu, giống như là người dạng kia lục đục với nhau. Đúng, đây là bản tính, ngay từ đầu thời điểm kỳ thật phổ thông ăn mòn người cũng đều là theo người chết bên trong biến dị ra đây. Cho nên ở điểm này kỳ thật tịnh không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Chỉ bất quá là ngươi cho là hắn cùng người bình thường bất đồng mà thôi. Nhưng là cũng vẹn vẹn là ngươi cho rằng kỳ thật trên bản chất đều là giống nhau. Cho nên trong mắt của ta, lần này chỉ là mở ra bọn hắn cái gọi là phủ bụi ký ức, chỉ là để bọn hắn bắt đầu biến đến như là một người bình thường một dạng đi suy nghĩ. Nhưng là ta cảm thấy đây là phi thường không tốt hiện tượng. Nếu như có thể khống chế lời nói, vẫn là phải tiến hành khống chế. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Chúng ta ăn mòn người ưu thế liền là ở chỗ không cảm giác được đau đớn, có thể không sợ chết tấn công. Nhưng là ngươi thử tưởng tượng, nếu như những này ăn mòn người binh sĩ có thể cảm nhận được thống khổ bọn hắn tiếp xuống lại làm thế nào? Bọn hắn hẳn là sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục tấn công sao? Ta nghĩ chưa hẳn đi. Bởi vì loại thời điểm này, bọn hắn liền biết ý thức được tiếp tục tấn công đủ khả năng mang cho bọn hắn đồ vật là tương đương hữu hạn. Mà nếu như lựa chọn bị ổi một điểm đợi ở phía sau, chờ lấy cái khác người trước tấn công, bọn hắn có thể có được ích lợi liền biết lớn hơn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có phải hay không như vậy cái đạo lý. Ma Tông Đại Tế Ti lời nói có thể nói là đinh tai nhức óc. Hắn ngay từ đầu là không muốn giảng như vậy thâm ảo. Nhưng là quá hiển nhiên, Vu Áo Lý Tư Tịnh không có vô cùng đơn giản lý giải dụng ý của hắn. Cho nên bất đắc dĩ Ma Tông Đại Tế Ti chỉ có thể lại một lần nữa nếm thử tính làm ra thăm dò. Hắn thấy hắn làm ra nỗ lực thật là hoàn toàn vì toàn bộ ăn mòn người liên minh, không có bất luận cái gì tư tâm. Nhưng là quá hiển nhiên, Vu Áo Lý Tư liền là giả bộ như nghe không vào dáng vẻ. Đây đúng là để Ma Tông Đại Tế Ti cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Người tại ở vào cực độ phẫn nộ tình huống dưới liền biết làm ra một số cường thế phán đoán. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Ma Tông Đại Tế Ti liền là nghĩ như vậy. Lúc này là thực không nên lại có bất kỳ tâm tình gì bên trên sai lầm. Nếu là lại có tâm tình bên trên sai lầm, vậy kế tiếp chỗ phải đối mặt cục diện có thể nói là khá bất lợi. Ma Tông Đại Tế Ti cảm thấy lúc này lựa chọn tốt nhất liền là gọn gàng mà linh hoạt cầm sự tình nói với Vu Áo Lý Tư rõ ràng. Trực tiếp ngã bài nhưng thật ra là phi thường thích hợp. Trực tiếp ngã bài là có thể trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề. Một vị xoắn suýt xuống dưới sẽ chỉ làm thế cục biến được càng thêm hoang mang. Ma Tông Đại Tế Ti là trong lòng rõ ràng những này, cho nên hắn biết mình thực không thể lại xoắn suýt. Tại một người đánh giá ra phát hiện ra sai lầm sau đó kỳ thật cũng không phải là chí mạng nhất. Chí mạng nhất tình huống nhưng thật ra là rõ ràng phán đoán chính xác, nhưng là Minh Hữu đồng đội liền là không nghe. Loại nào cảm giác tuyệt vọng thật là phát ra từ trong tâm thực chất. Ma Tông Đại Tế Ti thậm chí không biết rõ đây là một loại như thế nào cảm giác, tiếp tục kéo dài lời nói cả người đều biết sụp đổ a. Bất quá bây giờ Ma Tông Đại Tế Ti vẫn là biết rõ một chuyện, đó chính là nhất định phải làm rõ ràng đây hết thảy Vu Áo Lý Tư đến cùng là thế nào nghĩ. Nếu như Vu Áo Lý Tư thật là muốn có chủ tâm cùng hắn đối nghịch lời nói, như vậy tiếp xuống hắn liền nhất định phải bảo đảm mình có thể nắm giữ một cái cường thế thái độ. Liền xem như lại khó, Ma Tông Đại Tế Ti cũng phải đem Vu Áo Lý Tư tâm tình cấp quay lại. Nếu không, đây đối với ăn mòn người liên minh tới nói có thể tính được là một cái tương đối lớn tổn thất. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Ta cảm thấy là như vậy, tâm tình hóa là mỗi cá nhân đều có thể có, nhưng là ngươi không nên đều biết ôm lấy thành kiến. Ngươi đối ta ôm lấy thành kiến lời nói ngược lại cũng thôi, nhưng là ngươi đừng ảnh hưởng chính mình chính xác phán đoán. Nếu là phán đoán của ngươi đều bởi vậy mà sinh ra ảnh hưởng lời nói, vậy liền quá được trả bằng mất. Chúng ta là có chung nhau mục đích. Chúng ta chung nhau mục đích đúng là triệu hoán Hắc Ám Chi Thần, có thể Hắc Ám Chi Thần hàng lâm thế gian. Chỉ có Hắc Ám Chi Thần hàng lâm thế gian mới có thể mang cho cái này thế giới hy vọng. Đây chính là chúng ta hy vọng không phải sao? Chúng ta hy vọng Hắc Ám Chi Thần hàng lâm, chúng ta chờ mong Hắc Ám Chi Thần hàng lâm. Cho nên tại toàn bộ quá trình bên trong liền không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không, chúng ta phía trước hết thể nỗ lực liền uổng phí. Cho nên, nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, nhất định phải có thể tâm tình của ngươi ở vào một chủng càng lý trí trạng thái phía dưới. Ta vừa mới cũng đã nói ta cũng là tại một lần trong lúc vô tình hành động thời gian mới biết được những này phổ thông ăn mòn người xuất hiện ứng với kích động phản ứng. Bọn hắn xuất hiện ứng với kích động phản ứng nhưng thật ra là hoàn toàn ra tại một chủng bản năng. Cho nên thực đừng có bất luận cái gì thành kiến. Ta đối ngươi không có ý kiến. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Ma Tông Đại Tế Ti hai tay một đám rất là chân thành thuyết đạo. Hắn là thực đối Vu Áo Lý Tư không có thành kiến. Nếu như hắn đối Vu Áo Lý Tư có thành kiến lời nói, hắn liền biết tại ngay từ đầu thời điểm đã nói. Nhưng là hiện tại hắn là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được Vu Áo Lý Tư phẫn nộ cảm giác. Hắn cũng không biết rõ Vu Áo Lý Tư sẽ là dạng này một chủng trạng thái, cho nên hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa theo chính mình bản năng đi làm việc. A, Vu Áo Lý Tư tới một mức độ nào đó xác thực cho thấy không giống nhau thái độ. Đang nghe được Ma Tông Đại Tế Ti một phen sau đó cả người hắn tâm tình bắt đầu ba động. Ngươi nói cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý. Thế nhưng là ngươi biết không? Nếu quả như thật là phổ thông ăn mòn người đều có năng lực suy tư, dù chỉ là bình thường nhất năng lực suy tính, đó cũng là tương đương chí mạng. Cái này kết quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng đến triệu hoán hắc ám chi thần đại kế, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Chậc chậc chậc. Nghe đến đó một cái mắt, Ma Tông Đại Tế Ti tâm bên trong nghị định. Chỉ cần Vu Áo Lý Tư có nhả ra dấu hiệu đó chính là cực tốt. Hắn sợ là Vu Áo Lý Tư một mực bảo trì một cái tư thái ương ngạnh, một mực bảo trì tư thái ương ngạnh đến cùng. Nếu là như vậy, đây chính là hắn vạn vạn cũng không thể tiếp nhận. Đối Vu Áo Lý Tư tới nói, chỉ cần thái độ sơ sơ mềm mại một số, Ma Tông Đại Tế Ti liền có thể tiếp nhận. Mềm mại một lần thái độ liền thực khó khăn như thế sao? Ngược lại chưa hẳn a. Ma Tông Đại Tế Ti hiện tại cảm giác được Vu Áo Lý Tư thái độ kỳ thật đã xuất hiện một chút mềm mại, chỉ là trở ngại mặt mũi hắn không tốt trực tiếp thừa nhận mà thôi. Cho nên tiếp xuống Ma Tông Đại Tế Ti nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, quyết không thể ở thời điểm này chịu thua. Bởi vì nếu như hắn ở thời điểm này chịu thua lời nói, như vậy Vu Áo Lý Tư khẳng định liền lại biểu hiện cứng ngạnh. Cho nên lúc này cho dù là Ma Tông Đại Tế Ti như thế nào đi nữa cũng muốn cắn chặt răng đóng. Ân, ngươi nói những này ta đang suy nghĩ, nhưng là có một chút, đó chính là tin tức này vừa định không thể dò gì ra ngoài, vừa định không thể. Vu Áo Lý Tư nói chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào. Bởi vì hắn rất rõ ràng lúc này nhất định phải cấp Ma Tông Đại Tế Ti minh xác đến phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Ma Tông Đại Tế Ti không thể minh xác biết rõ phòng tuyến cuối cùng lời nói, hắn khẳng định còn biết điên cuồng thăm dò. Cùng hắn để Ma Tông Đại Tế Ti điên cuồng như vậy thăm dò, không bằng hắn ngay từ đầu thời điểm liền minh xác nói cho Ma Tông Đại Tế Ti dây ở nơi nào, dạng này hắn liền sẽ không vượt biên giới. Vượt biên thật là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Có thời điểm một khi có người vượt biên, chỗ phải đối mặt cục diện liền biết trong nháy mắt biến được phức tạp. Một khi cục diện biến được phức tạp đó cũng không phải là đùa giỡn. Hô, bảo trì tâm tình ở vào một cái ổn định trạng thái, dạng này liền có thể hữu hiệu xử lý đủ loại vấn đề. Coi như bên dưới mà nói, Ma Tông Đại Tế Ti đưa ra vấn đề vẫn là nắm giữ nhất định tham khảo ý nghĩa. Cho nên tiếp xuống Vu Áo Lý Tư sẽ tận lực làm ra nhất định đáp lại. Nhưng là hắn không có khả năng hoàn toàn dựa theo Ma Tông Đại Tế Ti nói tới đi làm. Như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút thật không có mặt mũi. Ma Tông Đại Tế Ti lời nói hắn sẽ chỉ lựa chọn nghe phân nửa, đến mức chuyện còn lại đó chính là coi lại. Đi a, ta chắc chắn sẽ không đem tin tức tung ra ngoài, ta khẳng định lại tận lực bảo đảm tin tức tại phạm vi nhỏ nhất phía trong biết. Nhưng là chuyện này Thomas Fuller nhất định phải có một cái cơ bản nhận biết, nhất định phải có một cái cơ bản phán đoán, quyết không thể có bất kỳ sơ hở. Chúng ta thật là không có bất luận cái gì dung sai. Có thể một có thể hai không thể hết lần này đến lần khác a, nếu là liên tiếp thua cấp thư viện lần ba, hậu quả kia thật là tương đương nghiêm trọng. Chắc hẳn ngươi cũng có thể minh bạch điểm ấy. Ân. Ma Tông Đại Tế Ti tận tình lời nói cuối cùng tại để Vu Áo Lý Tư sơ sơ có chút động dung. Theo một số chi tiết chỗ Ma Tông Đại Tế Ti đã đả động Vu Áo Lý Tư. Chỉ bất quá lúc này Vu Áo Lý Tư vẫn là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Bất quá, Vu Áo Lý Tư tóm lại là có thể lựa chọn chịu thua. Hắn cần có không ở ngoài chính là thời gian mà thôi. Nhưng là thời gian cuối cùng sẽ kết thúc a. Cuối cùng sẽ nhìn thấy ngày nào đó a. Chỉ cần ăn mòn người có thể hướng tốt, kia kỳ thật Vu Áo Lý Tư cũng là nguyện ý làm ra hy sinh. Kỳ thật hắn cùng Ma Tông Đại Tế Ti ở giữa rèn luyện có thể nói là càng ngày càng tốt. Từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau không tín nhiệm, đến bây giờ tín nhiệm lẫn nhau, này thật là một cái không gì sánh được cự đại khiêu chiến. Nhưng là hiện tại, tình huống hiện tại ít nhiều có chút vi diệu. Vu Áo Lý Tư không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Ngược lại hiện tại hắn có thể làm sự tình tương đương hữu hạn. Đi một bước nhìn một bước ra có lẽ tương lai sẽ có hoàn toàn khác biệt trạng diện, có lẽ tương lai sẽ có hoàn toàn khác biệt cục diện. Ngược lại hắn thấy ăn mòn người hoàn toàn không phải là cục diện bây giờ. Hiện tại ăn mòn người hoàn toàn liền bị Trung Nam Sơn liền bị Hạo Nhiên thư viện cấp vây chết. Nên đón ăn mòn người hẳn là càng rộng lớn hơn thiên địa. Cho nên Vu Áo Lý Tư quyết định làm ra càng nhiều hơn nếm thử. Hắn tin tưởng nương theo lấy hắn làm ra càng nhiều hơn nếm thử, tiếp xuống có thể cảm nhận được là càng thêm mỹ diệu hết thảy. Nay thực không dễ dàng, nhưng là hắn lại đem hết toàn lực. Bởi vì hắn hy vọng nhìn thấy quỷ xạ tạn hàng lâm nhân gian một khắc này, kia là hắn quyết chí thể không đổi nỗ lực động lực sở tại. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Nấu một cái suốt đêm sau đó Triệu Tuân cuối cùng là cầm trà văn hóa chủ đề nhạc viên bản vẽ hoàn tất. Đối Triệu Tuân tới nói đây quả thật là tương đương trình độ một cái khiêu chiến. Triệu Tuân bản nhân đương nhiên là không sợ khiêu chiến, nhưng là coi như bên dưới tình huống mà nói, hắn vẫn là được nắm giữ vừa định hợp lý quy hoạch. Phải không lời nói thân thể là thực gánh không được, là thực không chịu được nổi hơi thở a. Cùng người bình thường so ra kỳ thật ngược lại cũng thôi, nhưng là liền dưới mắt mà nói, cùng người một nhà so ra Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác mệt mỏi. Loại này cảm giác mệt mỏi cũng không phải là bởi vì huấn luyện tạo thành, đơn thuần cũng là bởi vì thức đêm. Người tại cực độ mệt nhọc trạng thái lại tâm tình xảy ra vấn đề, gần nhất trong một khoảng thời gian Triệu Tuân kỳ thật đã cảm nhận được. Cho nên đối Triệu Tuân mà nói, trước mắt hết thể kỳ thật cũng phải cần hào hào tiến hành điều chỉnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không đối với hắn toàn bộ thân thể là gánh không được. Triệu Tuân dứt khoát quyết định không muốn rửa mặt trực tiếp ngủ cái thu hồi giấc. Dạng này mặc dù ít ăn một bữa điểm tâm, nhưng là chí ít thể lực bên trên có thể có được nhất định khôi phục. Theo Triệu Tuân, này hoàn toàn là đáng giá. Nếu không, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù sao nhiều khi phải đối mặt áp lực vẫn là rất lớn, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể đối mặt những này áp lực. Nếu không, là rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Tuân mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, nhưng là chí ít tại chính hắn nhìn lại, liền là nên được đến nghỉ ngơi đầy đủ. Chỉ có đạt được nghỉ ngơi đầy đủ mới có cảm giác hạnh phúc, tại trong một khoảng thời gian mới có thể nắm giữ phi thường thông thuận cảm giác. Điểm này là nhất định phải làm, cũng là nhất định phải hào hào cảm thụ. Nếu không, đó cũng không phải là trò đùa. Triệu Tuân nhập mộng sau đó lần nữa mơ tới một chi tiết. Chi tiết này cùng lúc trước hắn nhìn thấy gần như giống nhau như lúc. Đây là tại một mảnh ám giới trong rừng rậm. Ám giới rừng rậm thập phần cổ quái, mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ nhìn đều là như vậy. Đó là một loại tương đương rung động cảm giác. Xa nhìn về nơi xa đi, hết thảy rừng rậm cây cối đều là trực trùng vân tiêu, hết thảy cây cối đều là tận khả năng đi trường cao một chút, dạng này bọn chúng liền có thể tranh thủ đến đủ nhiều chất dinh dưỡng. Nhìn như vậy lên, đúng là tương đương rung động. Có thời điểm Triệu Tuân cũng lại cảm khái sinh mệnh ương ngạnh. Tại khác biệt địa phương chỗ cảm nhận được đồ vật là hoàn toàn bất đồng. Tại khác biệt địa phương sinh mệnh cũng lại diễn hóa ra không cùng loại hình thái. Hết thảy cũng là vì sinh tồn. Vì sinh tồn sinh mệnh có thể làm ra đủ loại nếm thử. Vì sinh tồn, sinh mệnh có thể làm ra đủ loại nỗ lực. Chợt nhìn đi lên có lẽ sẽ có vẻ hơi gian nan, nhưng kỳ thật tịnh không có cái gì cái gọi là. Bởi vì đối với sinh mạng mà nói, đứng đầu chân quý nơi nơi liền là những chi tiết này. Chi tiết phía trên nếu như có thể thể hiện ra kia đáng quý sức kéo như vậy đủ rồi. Nhưng là Triệu Tuân nếu lần nữa tới đến cái này trong một cảnh, liền không có lý do chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, sau đó phát ra một phen cảm khái. Dạng này là không có ý nghĩa. Lựa chọn tốt nhất liền là đi sâu vào đi tìm hiểu, đi sâu vào đi khai quật. Đi sâu vào hiểu rõ, đi sâu vào khai quật, sau đó tóm lại là có thể nhìn thấy một số mới tinh đồ vật. Triệu Tuân đối với ám ảnh tộc hết thảy đều cực kỳ tốt cấp thiết, bởi vì cái này bộ tộc hết thảy đều tỏ ra 10 phần khó bề phân biệt, để người một chút căn bản là thấy không rõ lắm. Loại tình huống này quyết định quá nhiều đồ vật. Triệu Tuân cảm thấy trước mắt hắn có tất yếu phải thật tốt cầm chân tướng sự tình biết rõ ràng. Hắn cũng nắm giữ thực lực này. Đã như vậy tại sao lại không chứ? Đã như vậy vì sao không đều có thể nỗ lực làm gian đếm từ đâu? Theo Triệu Tuân cái này căn bản liền không phải gì đó nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thời điểm nỗ lực tịnh không như trong tưởng tượng gian nan như vậy, cần có khí thế chỉ là dũng khí mà thôi. Làm ngươi nắm giữ dũng khí thời gian kỳ thật rất nhiều chuyện đều biến được tương đương đơn giản. Những này thật là vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần theo tâm đi liền là đến. Hết thảy kỳ thật đều là nước chảy thành sông, chỉ cần theo tâm đi, hết thảy đều biết biến được tương đương đơn giản. Xác định cái này mạch suy nghĩ sau đó, Triệu Tuân liền không ngừng hướng chỗ sâu đi đến. Ám giới rừng rậm diện tích thật sự là quá lớn, tựa như là lâm hải một dạng, một chút trông không đến một bên. Như vậy lớn ám giới rừng rậm không chỉ theo bất luận cái gì góc độ đến xem, cũng là có thể cấp người mang đến đầy đủ rung động. Như vậy cường đại lực rung động sát thực có thể cấp người tương đương trình độ bên trên chấn nhiếp. Nhưng là Triệu Tuân tỉnh không có bị hù dọa, bởi vì hắn biết rõ đây là một giấc mơ, hắn cũng biết chính mình mục đích tới nơi này. Tại rõ ràng mục đích tới nơi này sau đó hết thảy sự tình kỳ thật liền biến được tương đương đơn giản. Đó là một loại hoàn toàn ở vào bản năng thăm dò. Thăm dò bản thân kỳ thật tỉnh không có bất luận cái gì nan độ, thăm dò bản thân liền là một chủng đối với không biết tìm tòi. Triệu Tuân đối với cái này hay là vô cùng cảm hứng thú. Hắn biết rõ này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, nhưng tóm lại là có cự đại hy vọng. Chỉ cần có hy vọng tại, vậy liền mọi chuyện đều tốt. Chỉ cần có hy vọng tại, kia hết thảy liền cũng có thể. Triệu Tuân biết rõ bên trên một lần trọng đại nhất phát hiện nhưng thật ra là này ác ma chi nhãn, cũng chính là này nơi chôn xương. Cho nên lần này Triệu Tuân cũng bản năng muốn đi tìm cái này nơi chôn xương. Nhưng là hiệu quả lại cũng không thật là tốt. Triệu Tuân phát hiện chính mình là đường. Tại trong nháy mắt, Triệu Tuân cũng không thể rõ nét thấy rõ ràng con đường phía trước, cũng không thể xác nhận nơi chôn xương đến cùng là tại vị trí nào. Kể từ đó cái này áp lực thật không phải là một loại lớn. Tìm không thấy ác ma chi nhãn, tìm không thấy nơi chôn xương, Triệu Tuân liền vô pháp tiến một bước thăm dò. Thăm dò ý nghĩa ngay tại ở ngươi có thể không ngừng có phát hiện mới. Nhưng nếu như ngươi vô pháp theo manh mối này có phát hiện mới, kia ý nghĩa lại ở đâu đâu? Triệu Tuân không biết rõ cái khác người là thế nào nghĩ, ngược lại đối hắn mà nói, đây không tính là một tin tức tốt. Hoang mang, lúc này Triệu Tuân trên mặt viết đầy hoang mang. Chủ yếu là tiếp xuống hắn không biết nên theo gì tra được. Phản phất mặc kệ là theo bất kỳ địa phương nào tra được đều không thể đạt được hắn muốn đáp án. Cái này lại lệnh người cảm thấy vô cùng thống khổ. Triệu Tuân thậm chí có một loại đè nén muốn cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, đến mức trong một đoạn thời gian rất lâu Triệu Tuân cảm giác chính mình sinh ra ảo giác. Cho nên hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương đến cùng là mộng cảnh vẫn là huyễn cảnh. Có như vậy một máy mắt, Triệu Tuân cảm thấy vô cùng không xác định. Mê hoặc, cái này thật sự là quá có mê hoặc tính. Tại như vậy một nháy mắt Triệu Tuân cảm thấy mình cả người đều không tốt. Mê hoặc cảm giác kéo dài thời gian tương đối dài, thật là lệnh người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Triệu Tuân không biết rõ con đường phía trước làm sao, nhưng là hắn vẫn cứ đến muốn không chút do dự đi xuống. Bởi vì nếu như lúc này hắn bỏ đi lời nói vậy coi như thực xem như phí công nhọc sức. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng là với hắn mà nói là cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ đi một việc a. Nếu như dễ dàng như thế bỏ đi một việc, mặc kệ người khác thấy thế nào, Triệu Tuân chính mình đều là không lại tha thứ chính mình. Đây quả thật là một chủng phi thường táng biểu hiện, Triệu Tuân không thể tiếp nhận, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Triệu Tuân nhất định phải tận khả năng nỗ lực đi xuống. Với hắn mà nói này phiến ám giới rừng rậm thăm dò kỳ thật vừa mới bắt đầu mà thôi. A, Triệu Tuân vô cùng khốn khổ. Hắn không ngừng đi thẳng về phía trước, hắn kiên định tin tưởng là nhất định sẽ có sở hỏi được. Thực không dễ dàng, nhưng là nhất định phải kiên trì. Lúc này bỏ đi liền thực không có bất luận cái gì ý nghĩa. A, ám giới bên trong chuyện gì phát sinh kỳ thật đều là có khả năng, cho nên Triệu Tuân cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì này nói cho cùng kỳ thật liền là cái huyễn cảnh. Cho nên Triệu Tuân thật là không cần có bất luận cái gì lo lắng. Chậc chậc chậc. Tại trong nháy mắt này,
Triệu Tuân có thể làm liền là nỗ lực đi thăm dò.
Hô.
Đột nhiên yêu phong nổi lên bốn phía, Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mười phần cảm giác quỷ dị. Đó là một loại lưng phát lạnh cảm giác. U mịch như thế cảm giác. Chẳng lẽ nói có ám ảnh tộc ở phụ cận đây?
Không nên a.
Triệu Tuân hoàn toàn không có cảm nhận được bốn phía nguyên khí ba động. Cho nên đây là tình huống như thế nào?
Đây là nguyên nhân gì?
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tuân cảm thấy tương đương gạo mê hoặc.
Mê hoặc thật là quá mê hoặc.
Triệu Tuân toàn bộ thời gian cầm tính cảnh giác nhắc tới điểm cao nhất. Với hắn mà nói lúc này bảo trì cảnh giác cơ hồ là tất yếu sự tình. Bảo trì cảnh giác thực rất trọng yếu, dạng này mặc kệ tiếp xuống xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn Triệu Tuân đều có thể làm đến hữu hiệu ứng đối, không lại tỏ ra vô cùng chật vật. Chật vật là vạn vạn không được, chật vật sẽ khiến cho một cá nhân biến được tương đương ngược gạo. Triệu Tuân gần nhất đã tổng kết ra tương ứng kinh nghiệm. Với hắn mà nói, ngay sau đó hết thảy kỳ thật đều là nhất định phải nỗ lực phán đoán. Cho dù là gió thổi cỏ lay, hắn bên trong ẩn tàng hàm nghĩa cũng sẽ có vô cùng nhiều. Nếu như không thể đem hắn hảo hảo tiến hành phân giải, kia đúng là tương đương trình độ bên trên sẽ tạo thành không thể dự tính kết quả. Triệu Tuân là một cái tương đương người cẩn thận, cho nên chỉ cần có cơ hội hắn liền biết tận khả năng đi phân tích xung quanh hình thức. Với hắn mà nói, chỉ cần phân tích đủ nhiều, như vậy tiếp xuống thì tương đương với là có thể càng thêm hợp lý đánh giá ra hết thảy.
Yêu phong, này vừa định là yêu phong.
Yêu phong cũng không nhất định là yêu thú ẩn hiện mới có thể hét lên. Chỉ cần là tà ma chi vật tóm lại là có thể nổi lên yêu phong. Cho nên tại như vậy một cái mắt, Triệu Tuân thai thực là dựng lên. Bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống phát huy tầm quan trọng. Nếu như tiếp xuống quá trình bên trong hắn có thể rất tốt đánh giá ra vị trí của đối phương, liền có thể bởi vậy mà làm ra tính nhắm vào ứng đối. Điểm này thật là quá trọng yếu, thật là trọng yếu vô cùng. Có thời điểm phán đoán thật là liền là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình, nhưng là nhất định phải nắm chắc rất nhỏ đoạn. Nếu như không thể cầm chi tiết kéo căng, không thể cầm chi tiết làm đến cực hạn, kia thật là tương đương khó khăn.
Thật là khó à, có như vậy một nháy mắt Triệu Tuân là thực cảm thấy mình khó mà đánh giá ra ám ảnh tộc vị trí.
Sẽ không phải là hung thú a? Đến sau Triệu Tuân ngẫm lại, kỳ thật hung thú cũng là có nhất định khả năng. Cho nên mặc kệ là ám ảnh tộc vẫn là hung thú, lúc này Triệu Tuân đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Đây là một cái phi thường mấu chốt giai đoạn, tại giai đoạn này hắn nhất định phải tận khả năng phân tích đủ loại tình huống. Chỉ có đem những này tình huống phân tích tốt, tiếp xuống mới có thể tiến một bước làm ra phân định độc.
Hô hô.
Yêu phong thỉnh thoảng thổi qua Triệu Tuân hai gò má, tựa như là nhỏ đao nhỏ tại cạo người cảm giác nhất dạng. Loại này cảm giác quá kỳ lạ. Triệu Tuân hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung. Đây là có người tại theo đôi hắn sao?
Triệu Tuân không dám khẳng định.
Bởi vì hắn thấy nếu như không phải có người tại theo đôi hắn nha, vậy này hết thảy đều biểu hiện cũng quá kỳ quái. Cho nên vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào đâu?
Trong khoảnh khắc đó Triệu Tuân sắc thực tương đương mê hoặc.
Mê hoặc hành vi một khi sinh ra, liền biết tại tương đương tình huống dưới ở vào trung học phi thường nghi ngờ trạng thái phía dưới. Một khi xuất hiện nghi ngờ hành vi, như vậy tiếp xuống liền biết có thể cả người biến được tương đương mẫn cảm.
Triệu Tuân hiện tại liền là ở vào trung học tương đương mẫn cảm trạng thái.
Trên thực tế loại trạng thái này kỳ thật đã kéo dài rất lâu.
Triệu Tuân đang nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình, hắn đang nỗ lực có thể tâm tình của mình biến được bình thường một số.
Bởi vì nếu như tiếp xuống không thể ở vào một trùng hợp lý tâm tình, hợp lý trạng thái lời nói, kia xác thực lại ở tương lai quá lâu biến được điên cuồng. Cho dù là ở trong giấc mộng, Triệu Tuân đều muốn tìm tòi một chủng cái gọi là lý tính. Bởi vì hắn thấy, chỉ có lý tính giải quyết vấn đề, mới có thể đạt được đối lập kết quả tốt. Nếu không, đứng trước 10 phần hoang mang cục diện, đối diện 10 phần hoang mang hết thảy, cả người là thực lại mất tích.
Triệu Tuân đương nhiên là không hy vọng chính mình mất tích.
Với hắn mà nói có thể đi càng xa một số hiển nhiên là càng thêm chuyện tốt đẹp.
Với hắn mà nói thời gian dài ở vào mỹ hảo vận thế phía dưới sẽ là để hắn không ngừng ở vào tăng lên mấu chốt.
Triệu Tuân toàn bộ thời gian biết mình vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực làm tốt hết thảy.
Này thực không dễ dàng,
nhưng là nhất định phải nỗ lực.
A.
Tại như vậy một nháy mắt Triệu Tuân rõ ràng có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh theo hắn bên người thổi qua.
Đúng, liền là hắc ảnh.
Lúc này Triệu Tuân có thể kết luận hắn thực thấy được hắc ảnh.
Thật không phải là cái khác bất kỳ vật gì.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm giác được tương đương ngạc nhiên.
Với hắn mà nói này, một hệ liệt phán đoán thật là cực kỳ trọng yếu.
Nếu như hắn có thể vây quanh những này phán đoán tiếp tục thâm nhập sâu tiến hành tiếp lời nói, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền là có ý nghĩa.
Hắn đang nỗ lực tìm kiếm đến từ ám ảnh tộc chân tướng liền là có ý nghĩa.
Nếu không, kỳ thật hắn tại làm liền là vô dụng công.
Hắn đương nhiên không hy vọng tự mình làm là vô dụng công, cho nên nhất định phải tận khả năng bảo đảm chính mình bắt được hết thảy chi tiết.
Chi tiết nhưng thật ra là phi thường mấu chốt, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể để người chấp vá ra đây một số triển vọng.
Triệu Tuân đã khắc sâu nhận thức được điểm ấy, cho nên tiếp xuống hắn cũng lại đem hết toàn lực đi bắt giữ.
Lúc này luyện tập khinh công tác dụng liền thể hiện ra đây.
Có khinh công sau đó Triệu Tuân liền có thể nhạy cảm đuổi theo tiến đến.
Có khinh công, cho dù là có người chạy lại nhanh Triệu Tuân cũng không lại bị bỏ lại, cũng có thể phi thường nhẹ nhõm theo sau.
Đây quả thật là quá trọng yếu.
Nếu như một cá nhân có thể bảo đảm chính mình một mực đi theo đối phương, như vậy cuối cùng là nhất định sẽ có thu hoạch.
Không ở ngoài là vấn đề thời gian.
Phàm là thời gian có thể giải quyết vấn đề kỳ thật đều không phải là vấn đề.
Triệu Tuân cho tới nay là lo liệu lấy cái này quan điểm.
Hắn thấy, tiếp xuống thực khỏi cần lại có bất luận cái gì xoắn xuýt, chỉ cần tiếp tục cùng đi theo chính là.
Nhưng là không thể không nói đối phương khinh công cũng không kém.
Triệu Tuân cùng lên tới vậy mà ẩn ẩn có chút cảm giác cố hết sức.
Không nên a, Triệu Tuân đạt được chính là Tam sư huynh Long Thanh Tuyển chân truyền.
Tam sư huynh Long Thanh Tuyển có thể nói là nhất đẳng cường đại.
Nhất đẳng cường đại Tam sư huynh làm sao có thể dạy dỗ một cái kém cỏi học sinh?
Trừ phi Tam sư huynh tàng tư.
Nhưng là Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm giác được Tam sư huynh Long Thanh Tuyển là không có tàng tư.
Nếu Tam sư huynh không có tàng tư như vậy vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào?
Tại như vậy một nháy mắt Triệu Tuân thật là mê hoặc.
Cho nên tại trong nháy mắt này, Triệu Tuân có thể cảm giác được đối phương là đang cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Khoảng cách này có thể nói là nắm giữ thỏa đáng đến chỗ tốt. Không xa không gần, không gần không xa. Như vậy kỳ quái khoảng cách tựa hồ là thiết kế tốt. Cứ như vậy Triệu Tuân liền càng thêm mê hoặc. Là hạng người gì lại cố tình thiết kế cái này mưu kế? Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân trong đầu cơ hồ là tốc độ ánh sáng một loại chớp động. Ám giới bên trong có người nào di động năng lực tương đương cường đại? Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ là chỉ có cái gọi là ám ảnh tộc đi. Loại trừ ám ảnh tộc bên ngoài gần như không có bất cứ người nào có thể bảo chứng tốc độ nhanh như vậy. Nhưng lại ám ảnh tộc tuyệt đối không có người nào. Ám ảnh tộc thực lực hoàn toàn liền là kéo căng trạng thái. Chậc chậc chậc. Càng như vậy, Triệu Tuân càng là muốn ra sức đi theo. Lúc này ngàn vạn không thể lại có do dự. Nếu là hắn lại do dự, vậy kế tiếp. Triệu Tuân hít sâu một hơi, nỗ lực có thể tâm tình của mình bình phục lại. Lúc này tuyệt đối không nên lại suy nghĩ lung tung. Hắn muốn tiến một bước có sở hội được, nhất định phải theo sát, nhất định phải hoàn toàn theo sát. Nhưng phàm là mất dấu dù là một khắc, còn muốn đuổi kịp gần như liền là không thể nào. Triệu Tuân trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Cái kia áp lực thật không phải là một loại lớn a. Triệu Tuân tận khả năng đem trạng thái của mình kéo căng, hắn biết rõ này không dễ dàng, nhưng là tóm lại là muốn làm ra nhất định đến thử. Nếu không, đây chính là tương đương hoang mang sự tình. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân từng bước tại kéo vào cùng đối phương khoảng cách, nhưng là tại gần hơn sau đó Triệu Tuân tịnh không có cái gì cảm giác hưng phấn. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết rõ đối phương là đang cố ý thả chậm tốc độ. Đối phương tựa hồ tại có thể đùa bỡn hắn, muốn để hắn cảm nhận được loại nào xe cắp treo một loại cảm giác. Lúc này Triệu Tuân nội tâm đương nhiên là cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ sau đó đâu, phẫn nộ tâm tình sau đó đâu? Không phải là được thành thành thật thật theo sau. Chẳng lẽ nói bởi vì phẫn nộ, liền muốn từ bỏ rồi? Cái kia cũng không thể nào a. Lúc này Triệu Tuân tuyệt đối không thể từ bỏ. Thật vất vả tại ám giới bên trong có như thế trọng đại phát hiện, Triệu Tuân nhất định phải thành thành thật thật đem hết thể biết rõ ràng. Hạ quyết tâm sau đó cần phải làm là kiên định không thay đổi đi thi hành. Chỉ có thể kiên định không thay đổi đi chấp hành mới có thể có thu hoạch. Nếu không kia thật là tương đương sẵn có thất vọng tính. Tiếp tục theo dõi xuống dưới, Triệu Tuân dần dần phát hiện cây cối bắt đầu biến được thưa thớt. Cây cối biến được thưa thớt tình huống dưới, tất cả chuyện tiếp theo cũng bắt đầu biến được sáng suốt. Biến được sáng tỏ cũng không mẹn mẹn là nhìn ra còn có vật gì khác. Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được chùm sáng hướng bên dưới chiếu xuống. Như vậy một nháy mắt liền có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác ấm áp. Kỳ lạ, đây quả thật là quá kỳ lạ. Tại dạng này một mảnh ánh sáng cực kỳ mờ tối tâm tình bên dưới, vậy mà đột nhiên biến được như vậy sáng tỏ. Đây quả thật là vạn phần lệnh người cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Nghi hoặc, làm cho người rất nghi ngờ. Nhưng là Triệu Tuân lúc này lại là không có bao nhiêu thời gian đi nghi hoặc. Hắn nhất định phải bảo đảm tốc độ của mình không thể xuất hiện trượt cùng hạ xuống. Nếu không tất cả chuyện tiếp theo vấn đề liền biết nghiêm trọng tích lũy đến lệnh người vô pháp tiếp nhận tình trạng. Triệu Tuân nhất định phải theo sát, không thể có chút sai lầm. Lúc này tuyệt đối không thể có do dự. Do dự là chí mạng, do dự cũng là lại đánh mất phía trước thật vất vả tích lũy ưu thế. Triệu Tuân hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít ưu thế. Hắn muốn tận khả năng đem ưu thế tiếp tục giữ vững. Kỳ quái, vì sao đột nhiên liền mất dấu đâu? Trong nháy mắt này Triệu Tuân cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn rõ ràng đã cùng tương đương nghiêm túc, cùng thật tình như thế, cùng như vậy ra sức nhưng là chính là không có bất luận cái gì kết quả. Đây quả thật là lệnh người vô cùng mê hoặc. Đối phương hiển nhiên khinh công nếu so với hắn tốt hơn nhiều. Như vậy đến một lần Triệu Tuân cũng chỉ có một vị bị động đuổi theo khả năng. Bị động đuổi theo ngược lại cũng thôi. Nhưng là Triệu Tuân cảm giác được mặc kệ là hắn làm sao ra sức đuổi theo lúc nào cũng có thể bị đối phương vứt bỏ dáng vẻ. Kể từ đó kia thật là quá khó tiếp thu rồi. Triệu Tuân không phải là không thể đủ tiếp thụ thất bại, chỉ là hắn vô pháp tiếp nhận loại phương thức này thất bại. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, này đều làm người vô pháp tiếp nhận. Triệu Tuân nỗ lực phán đoán bốn phía thiên địa nguyên khí biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm biến hóa còn không phải như vậy rõ ràng, không phải mãnh liệt như vậy. Nhưng là dần dần, loại này cảm giác sẽ cho người cảm thấy tương đương sẵn có mê hoặc tính chất. Đến cùng là tình huống như thế nào, đến cùng là nguyên nhân gì? Chậc chậc chậc. Mê hoặc tình cảm tại như vậy một nháy mắt sẽ cho người tương đương hoang mang. Cho nên đây rốt cuộc là tại ra cái quỷ gì? Thực để người vô cùng hoang mang. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân bắt đầu cẩn thận phân biệt này một số chi tiết. Chi tiết là rất trọng yếu. Xuyên thấu qua chi tiết nơi nơi có thể nhìn thấy bản chất. Chỉ bất quá chi tiết chỗ nơi nơi hội triển hiện ra một số người khác tùy tiện phát giác không được đồ vật. Chậc chậc chậc. Cho nên những vật này là thực có mê hoặc tính. Triệu Tuân chỉ có không ngừng phát huy ưu thế của mình mới có thể làm đến đại cắt tìm vàng, mới có thể làm đến cẩn thận thăm dò. Triệu Tuân bắt đầu tiến vào thần thức trạng thái, sau đó bắt đầu ở toàn bộ phạm vi bên trong lục soát. Đây hết thệ cũng không dễ dàng, nhưng là Triệu Tuân biết mình không có lựa chọn. Rất khó a, lúc này nan độ thật không phải là một loại lớn. Muốn tại mịt mờ như là mênh mông biển khói địa phương bắt đầu lục soát, thật là biết bao khó vậy. Chậc chậc chậc. Sau đó phải làm cái gì? Tại lục soát thu hoạch được thất bại sau đó phải làm cái gì? Nhất định phải biết rõ ràng điểm ấy sau đó mới có thể hữu hiệu xác định vật gì khác. Cái này logic trình tự vẫn là phải biết rõ ràng. Nếu không đây chính là phi thường đòi mạng. A. Giữ vững tỉnh táo tâm thái a. Lúc này tâm tình vừa định không thể loạn. Tâm tình nếu như loạn lời nói kia hết thảy liền đều xong rồi. Cần phải bảo đảm hết thảy ở vào tâm tính tỉnh táo a. Nếu như không được vậy còn không bằng trước tiên lui ra ngoài. Cuối cùng tiến hành một phen suy nghĩ sau đó Triệu Tuân vẫn là lựa chọn lui ra ngoài. Đối hắn mà nói ngay sau đó hết thệ kỳ thật tương đương mấu chốt. Tại Triệu Tuân theo trong ngộng cảnh rời khỏi sau trong nháy mắt cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Khá lắm, lúc đầu hắn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, kết quả nghỉ ngơi không có nghỉ ngơi thành, ngược lại vô cùng mỏi mệt. Loại cảm giác này thật là quá tệ. Chậc chậc chậc. Nay thật là làm cho người rất cảm thấy như đưa đám. Nhưng là lúc này Triệu Tuân xác thực không có biện pháp gì. Dù sao đã dạng này, loại trừ lựa chọn tiếp nhận cũng không có lựa chọn khác nha. Vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận đây hết thảy a, tiếp tục dãy rủa lời nói không có bất luận cái gì ý nghĩa a.
A,
khống chế tốt tâm tình thật là quá mấu chốt. Lúc này Triệu Tuân cảm thấy mình có tất yếu đi tìm kiếm Lục sư huynh Lư Quang đấu giải mộng. Lúc này Triệu Tuân khỏi cần lại xoắn xuýt, bởi vì ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa đã đi Tây vực. Lúc này cũng chỉ có thể bảo đảm đi tìm Lục sư huynh hỏi sách. Không thể không nói đây cũng là không có biện pháp. Có thể nói đây là trước mắt hắn chuyện ắt phải làm. Tại Triệu Tuân tới đến Lục sư huynh Lư Quang đấu nơi ở thời gian rõ ràng có thể cảm giác được Lục sư huynh Lư Quang đấu vẫn chưa rời giường. Khá lắm. Này thật là cái ngoan nhân a. Triệu Tuân tâm đạo Lục sư huynh đây là thức đêm nấu nhiều tàn nhẫn a, ngày thứ hai liền rời giường đều không đứng dậy nổi. Chậc chậc chậc. Mặc dù Triệu Tuân rất là bất đắc dĩ nhưng vẫn là tiến lên phía trước gõ môn. Hắn là thực không có lựa chọn khác a. Lúc này nếu như lựa chọn chờ đợi là thực không biết rõ phải chờ tới lúc nào đi. Cho nên Triệu Tuân chỉ có thể lựa chọn trực tiếp gõ cửa vào. Trực tiếp gõ cửa vào lời nói, kia trên cơ bản liền không có chút nghi hoặc gì cùng vấn đề. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân là thật sự có chút ẩn ẩn hưng phấn. Đối Triệu Tuân tới nói, nếu như tiếp xuống hết thảy thuận lợi, vậy liền không cần có bất kỳ do dự. Rất nhanh Lục sư huynh Lư Quang đấu mở ra môn. Nhìn xem Lục sư huynh Lư Quang đấu kia còn buồn ngủ dáng vẻ, Triệu Tuân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút mệt hoặc. Lục sư huynh à, ngươi làm mấy điểm ngủ à, thế nào thành cái dạng này à, thật là làm cho người lý giải không thể a. Lục sư huynh Lư Quang đấu lúc này trạng thái có thể nói là phi thường kỳ quái. Như vậy kỳ quái trạng thái, Triệu Tuân thật là cảm thấy tương đương mệt hoặc. Cho nên tiếp xuống hắn phải làm những gì đâu? Mà thôi, tạm thời không nên nghĩ nhiều như vậy. Thuận ứng tự nhiên liền tốt. Ai, tối hôm qua thức đêm, làm phong thủy làm. Không còn lo lắng những thứ này. Tới đi, chúng ta đi vào nói đi. Lục sư huynh Lư Quang đấu hiển nhiên cảm thấy lúc này đứng tại cửa ra vào trò chuyện có chút tràn ngập mê hoặc tính. Như vậy mê hoặc hành vi có thời điểm thật là sẽ cho người hết sức khó chịu. Khá lắm. Triệu Tuân cũng không do dự nữa, trực tiếp đi theo Lục sư huynh Lư Quang đấu tiến vào phòng bên trong. Thực không dám giấu giếm a Lục sư huynh, ta hiện tại trạng thái là thật là để người nhìn không thấu. Ta rõ ràng đã quá lâu không có thấy ác mộng, kết quả lúc này đột nhiên lại tiến vào mộng cảnh, mà lại là ám giới trong rừng rậm. Chậc chậc chậc. Lục sư huynh Lư Quang đấu nghe đến đó sau đó cảm thấy tương đương mê hoặc. Hành động này là thực vô cùng mê hoặc. Chậc chậc chậc. Kỳ quái, tiểu sư đệ ngươi làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần mơ tới cái này mộng cảnh đâu? Ta là thực cảm thấy này tương đương không hợp thói thường a. Lục sư huynh Lư Quang đấu lúc này rất bất đắc dĩ nói, cho nên tiếp xuống chúng ta muốn làm là tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong, biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Tiến vào mộng cảnh. Triệu Tuân trong lúc nhất thời thực là ngây ngẩn cả người. Tiến vào mộng cảnh nhưng so sánh tiến vào thức hải khó hơn nhiều, nếu như nói tiến vào thức hải còn tương đối dễ dàng lời nói, kia tiến vào mộng cảnh nhưng muốn quá khó khăn. Đây quả thật là một cái tương đương cự đại khảo nghiệm. Chậc chậc chậc. Tới đi. Triệu Tuân biết rõ lúc này không thể lại có bất luận cái gì do dự. Nếu Lục sư huynh Lư Quang đấu đều đem lời nói đến mức này, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nỗ lực thử một chút. Nếu không hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Chậc chậc chậc, kia tiểu sư đệ ngươi trước muốn ngủ ai chỉ có chờ đến ngươi ngủ, tiếp xuống chúng ta mới có thể tiến nhập trong mộng cảnh a. Chúng ta? Triệu Tuân thực là nghe sững sờ. Đúng à, khẳng định không phải ta một cá nhân a, ta khẳng định phải lôi kéo Tam sư huynh cùng một chỗ a. Chậc chậc chậc. Khá lắm. Này thật là tương đương có thể. Tốt a, vậy liền làm phiền Lục sư huynh trước đi thông báo một chút Tam sư huynh tốt. Triệu Tuân tâm đạo đã đều dạng này, vậy liền thực không có cái gì có thể do dự. Tây vực, An Tây đô hộ phủ. Lúc này Lưu Lâm đã cuối cùng hạ quyết tâm, muốn từ hắn làm mồi dụ. Nếu là có thể thành công dụ hoặc đến Tuệ An pháp sư, như vậy hết thể nỗ lực liền là đáng giá. Nếu là có thể thành công làm đến điểm ấy, như vậy tiếp xuống liền có thể có càng nhiều khả năng. Từ đầu đến cuối Tuệ An pháp sư đều là một cái tâm phúc chi hoạn. Như vậy tâm phúc chi hoạn nếu là không thể tiêu trừ lời nói, kia Lưu Lâm liền biết cảm thấy ăn ngủ không yên. Thà rằng như vậy, vậy còn không bằng dứt khoát đánh cược một phen. Đánh cược một phen lời nói, kia hết thể nguy hiểm liền có khả năng tiêu trừ. Đương nhiên Giả Hưng Văn tại toàn bộ quá trình bên trong một mực tại khuyên can hắn. Nhưng là Lưu Lâm cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Cho nên với hắn mà nói chỉ cần xuyên qua ý nghĩ của mình liền tốt. Chỉ cần có thể một mực xuyên qua mạch suy nghĩ, như vậy tiếp xuống liền có thể vững vàng tiến lên. Toàn bộ quá trình tịnh không có cỡ nào khó, chỉ cần thích ứng tiết tấu sau đó liền biết cảm thấy tương đương ung dung đơn giản. A, lúc này An Tây quân kỳ thật nắm giữ tương đối tốt cơ hội, nhưng là coi như xuống tới nói, làm sao đem những này biến thành đứng đầu tốt cơ hội kỳ thật vẫn là cần Lưu Lâm nhiều động một phen đầu óc. Lưu Lâm cảm thấy mình khẳng định vẫn là có thể có tâm đắc, hắn có lòng tin này. Tuệ An pháp sư đã nhận ra nguy hiểm. Từ lúc lần trước rời đi về sau hắn liền rõ ràng cảm thấy nguy hiểm vờn quanh tại xung quanh. Loại nào nguy hiểm thật là khắp nơi đều tại, như bóng với hình a. Chỉ cần sơ sơ bỏ qua, kia sau đó liền biết đứng trước vấn đề tương đối nghiêm trọng. Cho nên Tuệ An pháp sư lúc này nhất định phải thận trọng lại cẩn thận, tuyệt không thể có chút chủ quan. Nếu là thật sự sơ suất sau đó, vậy kế tiếp gặp phải vấn đề thực lại tương đương khó giải quyết. Chậc chậc chậc. Bị người bao vây chặn đánh cảm giác không dễ chịu. Một khi thực đứng trước vấn đề này, liền mang ý nghĩa tiếp xuống nhất định phải xông ra vòng đây. Cho nên Tuệ An pháp sư cảm thấy không tới vạn bất đắc di thời điểm vẫn là không muốn dùng thân thi nguy hiểm tốt. Nếu không thực bị hai đại cao thủ chặn đường, hậu quả khó mà lường được. Nhiều khi người sức phán đoán đều biết xuất hiện đủ loại vấn đề, nhưng là Tuệ An pháp sư cảm thấy hắn sẽ không. Từ đầu đến cuối hắn đều bảo trì tương đương tỉnh táo. Chỉ cần có thể ở vào một chủng tỉnh táo hình thức, có thể ở vào một chủng lý tính hình thức, như vậy tiếp xuống liền có thể hoàn toàn đối kháng hết thảy nguy cơ. Muốn tùy tiện dụ dỗ hắn mắc câu, đây không có khả năng. Tuệ An pháp sư cũng không phải ngu xuẩn như vậy người. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, hắn là điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm chính mình chỗ vu cẩn cẩn thận trạng thái, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Dưới tình huống bình thường, sở dĩ sẽ có liều lĩnh tình huống, càng nhiều là bởi vì chính mình tâm tình thủy chung ở vào một chủng ba động trạng thái phía dưới. Chậc chậc chậc. Như vậy nhìn lại, hiện tại phải bảo đảm chính mình ở vào một chủng an toàn hình thức phía dưới, kia đầu tiên muốn xác định chính mình sẽ không nhận quá to lớn quá nhiều. Nếu không, kia là thời khắc cũng có thể lại kéo hông. Kéo hông loại chuyện này là vừa định không thể có. Nói tóm lại, Tuệ An pháp sư hay là cảm thấy muốn vừa định bảo trì thận trọng, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Hiền Long Đế tâm tình dần dần hướng tốt, hắn tình trạng trước mắt đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là tinh thần lúc này cũng là có chút kỳ quái. Hiền Long Đế lúc nào cũng cảm thấy lại biến đến mức dị thường phấn khởi, tựa như là toàn thân trên dưới có dùng không hết khí lực nhất dạng. Kể từ đó Hiền Long Đế bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, đang yên đang lành vì sao biến thành cái dạng này? Hiền Long Đế thật là cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Nghi hoặc, hắn là thực nghi hoặc. Hoang mang, hắn cũng là thực hoang mang. Loại tâm tình này ngưng kết cùng một chỗ để Hiển Long Đế cảm thấy tương đương bất đắc dĩ, cho nên tiếp xuống hắn cái kia muốn thế nào hành sự đâu. Đây đều là Hiển Long Đế nhất định phải nghiêm túc cân nhắc sự tình, nếu như hắn không thể xử lý tốt chuyện này lời nói, như vậy tiếp xuống toàn bộ triều đình đều biết nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Duy trì triều cục ổn định là Hiển Long Đế nhất định phải đầu tiên cân nhắc sự tình. Cho nên tiếp xuống hắn cần phải làm là tận khả năng khống chế tốt những này lớn tiết tấu. Con nhỏ tiết tấu sẽ như thế nào phát triển kỳ thật ngược lại không có trọng yếu như vậy. A, tâm tình thật là một kiện lệnh người nhìn không thấu sự tình a. Hiền Long Đế hiện tại muốn khống chế sự tình hơi nhiều, không chỉ là triều cục, không chỉ là triều đường, còn có phương diện khác sự tình. Chậc chậc chậc. Thì như nói hoàng thất việc nhà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thiên gia vô tư sự tình. Nhưng là hoàng vị chi tranh kỳ thật Hiền Long Đế có thể phát huy tác dụng vẫn là tương đối lớn. Cho nên Hiền Long Đế càng muốn cầm hắn xem là một kiện việc tư. Thái tử gần nhất manh mối thật sự là tương đương không tốt ta. Hiền Long Đế cảm thấy vẫn là phải tận khả năng bị hạ thấp xuống để ép a, không thể để cho thái tử danh tiếng quá thịnh. Nếu không, đó cũng không phải là Hiền Long Đế có thể khống chế. Thái tử đảng giờ đây tại toàn bộ Đại Chu triều bên trong thế lực tương đối lớn. Nếu như không ngăn chặn lời nói, Thái tử đảng hẳn là sẽ ngăn chặn hết thảy chư vương. Tới lúc đó lời nói liền rốt cuộc không có cách nào quản thúc. Đế vương tâm thuật thứ trọng yếu nhất liền là quản thúc, chỉ có làm đến quản thúc mới có thể bảo đảm hoàng quyền củng cố. Đây mới là Hiền Long Đế nhất định phải thành thành thật thật khống chế Thái tử cùng chư vương bình hành mấu chốt. Nếu là xử lý không tốt chuyện này lời nói, như vậy triều cục liền biết tùy theo biến được dung chuyển bất an. Thật là khó a. Hiền Long Đế cảm giác được chính mình cái này thời gian thực quá khó khăn, cho nên Hiền Long Đế nhất định phải tận khả năng cẩn thận một chút. Chỉ cần có thể bảo đảm thật trọng, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Nếu không, vậy liền thực lại dẫn đến không thể tránh né nan đề. Đây là Hiển Long Đế vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Triệu Tuân lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Lần này lại là sớm kế hoạch tốt, bởi vì Triệu Tuân muốn ở trong giấc mộng tận khả năng tìm tòi nghiên cứu ra chân tướng. Một khi có thể tìm tòi nghiên cứu ra chân tướng lời nói, như vậy tiếp xuống liền có thể bảo đảm tìm hiểu nguồn gốc đem phía sau màn hắc thủ bắt tới. Trước mắt đến xem chuyện này là khẳng định cùng Ám Ảnh tộc có liên quan rồi. Ám Ảnh tộc là thứ cậu, lúc nào cũng núp trong bóng tối quan sát. Chỉ cần có thể một mực dấu ở chỗ tối sẽ rất khó chân chính phát hiện bọn hắn. Triệu Tuân nhất định phải chọn lựa không giống nhau sáo lộ đi tiến hành tìm kiếm. Kể từ đó nan độ liền thấp quá nhiều. Nếu không một vị chết vắc cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chậc chậc chậc. Ngay sau đó hình thức đối với Triệu Tuân tới nói đã là so sánh đáng tin cậy. Cho nên hiện tại Triệu Tuân cần phải làm là nhập mộng. Chỉ cần có thể nhập mộng, vậy còn dư lại liền giao cấp các sư huynh sư tỷ. Triệu Tuân tin tưởng các sư huynh sư tỷ tuyệt sẽ không để hắn thất vọng. Triệu Tuân 10 phần thuận lợi tiến vào trong mộng cảnh, vẫn là tại ám giới trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này có thể nói là quen thuộc lắm rồi. Triệu Tuân biết rõ lúc này chờ lấy hắn làm sự tình tương đương nhiều, thực không thể có bất luận cái gì do dự. Triệu Tuân bắt đầu hướng ám giới rừng rậm chỗ sâu đi đến, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tà khí hướng bốn phía khuếch tán mà đến. Cùng lúc trước hắn cảm nhận được tà khí cơ hồ là giống nhau như lúc, cơ hồ là không có bất luận cái gì khác biệt. Triệu Tuân một nháy mắt biến được khẩn trương lên. Với hắn mà nói này cỗ tà khí thật là có thể tại tương đương tình huống dưới quyết định rất nhiều chuyện, thậm chí là rất nhiều đại sự hướng đi, đều là từ tà khí ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa. Triệu Tuân biết rõ hắn chỉ cần theo tà khí tiến hành truy tung, liền vừa định có thể tìm tới ám ảnh tộc tung tích. Muốn chân chính truy tung đến ám ảnh tộc tung tích cũng không dễ dàng, Triệu Tuân phía trước liền làm ra qua khá nhiều nếm thử, hiệu quả cũng không khá lắm. Nhưng là hiện tại xem ra hắn nhất định phải kiên trì đi thử. Nếu như lúc này hắn không thể nỗ lực đi nếm thử lời nói, phong hiểm vẫn là tương đối cao. A, Triệu Tuân đã nhận ra thiên địa nguyên khí biến hóa, tà khí trộn lẫn ở trong đó, nhưng là vẫn cứ vô cùng rõ ràng, có thể một chút nhìn ra biến hóa. Cho nên hẳn là liền giấu ở nơi này a. Triệu Tuân ngửi thấy này cố lăng liệt tà khí, hắn biết mình sau đó phải làm là gì đó, hắn hiểu được chính mình nhất định phải theo tà khí truy tung xuống dưới. Lo lắng lời nói là không cần có. Dù sao các sư huynh sư tỷ cũng đều tại. Nếu như Triệu Tuân thật sự có nguy hiểm lời nói, vậy kế tiếp liền sẽ có không ít sư huynh sư tỷ đi cứu hắn. Cho nên tiếp xuống Triệu Tuân nhất định phải buông tay buông chân làm một vô lớn. Thực không thể có do dự. Triệu Tuân tiếp tục hướng lấy rừng rậm chỗ sâu đi đến, ta khí càng là tụ lại càng là nhiều. Nồng đậm ta khí tại một tích tắc kia có thể làm cho người sặc thẳng ho khan. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân biết do ý vị này khá nhiều sự tình. Sau đó hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Dù sao tùy thời có khả năng có người bất ngờ tuân ra đả thương người. Vì không bị làm bị thương, hắn nhất định phải làm đến nhạy cảm ứng được hết thảy chi tiết. A, tà khí càng tụ càng dày đặc, ngay từ đầu thời điểm còn vẫn cảm thấy có thể thích ứng, nhưng là đến sau lại là cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đây cũng quá quỷ dị a. phảng phất là có đồ vật gì đang tận lực tụ tập một dạng, đang nưu đồ lấy gì đó nhất dạng. Triệu Tuân khẩn trương cực kỳ, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Giữ vững tỉnh táo, lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn không thể kích động. Kích động lời nói liền thật là phí công nọc sức. Đối Triệu Tuân tới nói bảo trì tốt tiết tấu là trọng yếu nhất sự tình. Lúc này vừa định không thể bối rối. Nếu là tâm tình xuất hiện bối rối, như vậy tiếp xuống liền biết đứng trước khá phức tạp tình huống. Khi đó sợ là liền Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cùng với Lục sư Minh Lư Quang đấu liên thủ đều cứu không được Triệu Tuân. Nhưng là chỉ cần chính Triệu Tuân đừng quá mức bối rối, vậy liền không có vấn đề gì. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình, trạng thái của mình trọng yếu nhất. Triệu Tuân rất nhanh liền thấy được các ma chi nhãn cùng với nơi chôn xương. Đối Triệu Tuân tới nói, này tương đương với thấy được một cái tương đương mấu chốt tín hiệu. Thấy được cái này mấu chốt tín hiệu sau đó, Triệu Tuân tiếp xuống có thể phi thường vững tin cái này ám ảnh tộc liền giấu ở phụ cận. Hô. Triệu Tuân lúc này hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Với hắn mà nói, trước mắt hết thể trạng thái đều cần tốt có. Chỉ cần hắn duy trì được trạng thái không xuất hiện quá rõ ràng trượt, liền sẽ không có quá to lớn vấn đề lớn. Tới đi, là cái ngoan nhân liền thành thành thật thật ra đây theo ta đánh một trận, không muốn chỉ dám núp trong bóng tối âm thầm đả thương người. Tới nha, lẫn nhau thương tổn a. Triệu Tuân biết rõ lúc này ám ảnh tộc là lúc nào cũng có thể xuất hiện, cho nên Triệu Tuân không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Chỉ cần trong lòng của hắn không hoảng hốt lời nói, kia trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Bảo đảm hết thảy ở vào một trùng hợp lý hình thức phía dưới, liền có thể toàn phương vị bảo đảm hết thảy trôi chảy. Chập chập chập. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người hiện lên. Triệu Tuân phi thường vững tin cái này liền là ám ảnh tộc một thành viên trong đó. Không thể do dự, thực không thể lại do dự. Ở vào một trùng hợp lý hình thức phía dưới, Triệu Tuân có thể làm sự tình vô cùng nhiều. Sau đó cái kia ám ảnh tộc một nháy mắt vọt ra, vọt thẳng đến Triệu Tuân trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tuân là thật sự có chút luống cuống. Chập chập chập. Yêu nghiệt phương nào? Cả gan như vậy làm càn. Mặc dù Triệu Tuân lúc này thật là không gì sánh được hốt hoảng, nhưng là hắn biết rõ lúc này hắn này khí thế bên trên tuyệt đối không thể kinh sợ. Nếu là lúc này hắn này khí thế bên trên kinh sợ vậy coi như toàn xong rồi. Có nhất định khí thế như vậy tiếp xuống liền sẽ không có quá nghiêm trọng vấn đề. Sau đó Triệu Tuân thấy được một tia đỏ như máu sợi tóc theo bên người thổi qua. Triệu Tuân bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Đây hết thảy phát sinh xa xa vượt quá Triệu Tuân dự kiến. Đáng chết. Triệu Tuân trong lúc nhất thời ý thức được này đỏ như máu sợi tóc trên bản chất là muốn rào sát hắn. Theo sợi tóc màu đỏ ngòm càng thu càng chặt, trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm nhận được cự đại áp lực. Áp lực thật là quá lớn. Triệu Tuân cảm giác được tiếng hít thở của mình cũng bắt đầu biến phải gấp thúc dục. Cái kia dồn dập cảm giác đúng là một cái nào đó trong nháy mắt để Triệu Tuân cảm thấy tương đương khó xử. Thật là quá làm khó. Các sư minh sư tỷ, đừng lại đợi. Triệu Tuân rất rõ ràng, đối phương thực lực cảnh giới xa xa cao hơn hắn, cho nên tùy thời tùy chỗ có khả năng xuất hiện một chiêu đem hắn mất mạng tình huống. Lúc này các sư minh sư tỷ liền tỏ ra tương đương mấu chốt. Nếu như các sư minh sư tỷ có thể kịp thời ra mặt, kia Triệu Tuân liền sẽ không có quá to lớn cảm giác nguy cơ. Nếu không vậy thật là tương đương hung hiểm. Có thời điểm có sự tình thật không phải là đùa giỡn. Nếu không gặp phải thế cục thật là tương đương lệnh người sợ hãi. Không biết có phải hay không là bởi vì nghe được Triệu Tuân tiếng hò hét, nói tóm lại Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng với Lục sư Minh Lư Quang Đấu rõ ràng có thể nghe được Triệu Tuân cầu cứu. Bọn hắn ngay đầu tiên tiến vào trong một cảnh, trong lúc nhất thời thẳng đến ám ảnh tộc tới lui. Đối bọn hắn tới nói lúc này bắt được ám ảnh tộc quả thực là quá sung sướng. Bọn hắn có lòng tin này, dốc lòng chủ bị phía dưới, có như thế nhiều người tay, hoàn toàn không có lý do thả đi ra hỏa này. Gia hỏa này sở dĩ dám vào xâm tiểu sư đệ Triệu Tuân một cảnh, khẳng định là phía sau có người. Bọn hắn chỉ cần có thể bắt được cơ hội này, liền vừa định có thể từ trong khai quật ra đủ nhiều tin tức. Điểm này thật là quá trọng yếu. Khai quật tin tức điểm này nhưng thật ra là tương đương mấu chốt. Thư viện các đệ tử nhưng thật ra là phi thường am hiểu. Có thể làm đến cực hạn, có thể làm đến cẩn thận không gì sánh được cảnh giới kỳ thật vô cùng gian nan. Nhưng là lúc này bọn hắn thực không có cái gì lựa chọn cơ hội. Luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao. Tiểu sư đệ Triệu Tuân trước mắt bị nguy hiểm tương đối lớn, liền thực khỏi cần lại có bất luận cái gì do dự. Cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đứng núi chịu sào liền xông ra ngoài. Chỉ là nhìn cái kia khí thế liền đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Thư viện các đệ tử khí thế thật là khá đủ. Như vậy chân khí thế đúng là trình độ nào đó hấp dẫn ám ảnh tộc chú ý lực. Này một tên ám ảnh tộc tộc nhân trước tiên liền ý thức được nguy hiểm. Chập chập chập. Triệu Tuân ý thức được điểm ấy sau đó, quả thực liền là tương đương vui mừng. Không dễ dàng a, thật là không dễ dàng a. Triệu Tuân trông mong sao trời trông mong ánh trăng trung quy là cầm các sư huynh sư tỷ cấp trông. Theo Triệu Tuân, đây quả thật là một kiện cực tốt sự tình. Hiện tại Triệu Tuân đương nhiên không có càng nhiều tố cầu. Ám ảnh tộc ý thức được nguy hiểm sau đó lập tức trực tiếp biến mất. Biến mất sau đó một nháy mắt Lục sư huynh Lư Quang Đấu hét lớn một tiếng nói, chạy đi đâu? Nghĩ dựa vào ẩn thân thuật đào tẩu. Thật là quá ý nghĩ hao huyền. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Vậy mà cảm thấy dạng này liền có thể chạy đi. Đây quả thực là lại ngu xuẩn hành vi. Hiện hình thuật. Lúc này Lục sư huynh Lư Quang Đấu ý thức được không thể lại có bất luận cái gì do dự, trực tiếp sử xuất sát chiêu. Hiện hình thuật có thể nói là tương đương cường hãn, tại thời khắc quan trọng nhất sử xuất sắc bén nhất hiện hình thuật, sát thực đối với đối thủ có rất tốt tính nhắm vào cùng hạn chế tác dụng. Trình độ nào đó pháp thuật này tác dụng tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại một tích tắc kia, Triệu Tuân biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ha ha ha, là hắn biết Lục sư huynh Lư Quang Đấu không phải một cái đèn đã cạn dầu, nhưng là hắn xác thực cũng không nghĩ tới Lục sư huynh Lư Quang Đấu thực lực sẽ như thế mạnh. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết góc độ đến xem, Lục sư huynh Lư Quang Đấu phát huy đều là hoàn mỹ. Một chiêu hiện hình thuật quả thực là đem cái này tà ma ám ảnh tộc khắc chế gắt gao. Sự thật chứng minh tà không áp chính. muốn dựa vào trộm đạo biện pháp tới tiếp thị tồn tại cảm. Thật là nghĩ quá nhiều. Lúc này thực đừng lại suy nghĩ những này có không có sự tình. Bảo trì ổn định tính, bảo trì thủy chung như một mới là trọng yếu nhất. Từ lúc mới bắt đầu thời gian Triệu Tuân liền kiên định tin tưởng các sư huynh sư tỷ. Hiện tại xem ra các sư huynh sư tỷ thực không để cho hắn thất vọng. Hoàn mỹ, hết thể biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Sau đó chỉ cần có thể một mực tiếp tục giữ vững, đem cái này ám ảnh tộc bắt được đó chính là hoàn mỹ thu quan. Theo Triệu Tuân, cho đến trước mắt hết thảy đều là tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Hắn cảm thấy tương đương hài lòng, hắn cũng tin tưởng hết thảy đều biết hướng lấy có lợi nhất phương hướng phát triển. Chỉ cần không ra gì đó chuyện xấu lời nói, vậy liền vừa định có thể đem cái này phía sau màn ra hỏa đảo móc ra, này kỳ thật mới là mấu chốt nhất. A. Tại kia tên ám ảnh tộc cuối cùng biến thành một tia khói đen thời điểm, Triệu Tuân thực là ngây ngẩn cả người. Chậc chậc chậc. Đây coi như là để hắn cấp trốn. Khá lắm. Triệu Tuân thật là không thể lý giải. Không hợp thói thường, này thực quá bất hợp lý. Chạy nhanh như vậy, cho dù là có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, có nhiều như vậy các sư huynh sư tỷ bày ra tới thiên la địa võng, vẫn là lưu không được hắn. Kẻ này thực lực thật là tương đương cường đại a. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tuân nội tâm có thể nói là có chút tuyệt vọng, nhưng là hắn lại không thể cầm tâm tình của mình toàn bộ biểu đạt ra đến. Dù sao coi như bên dưới mà nói, các sư huynh sư tỷ đã toàn bộ tận lực, Triệu Tuân cũng không có khả năng đi trách móc nặng nề bọn hắn, chỉ có thể nói cái này ám ảnh tộc tộc nhân quả thực là có chút đồ vật, hắn chuẩn bị cũng là tương đương đầy đủ. Chuẩn bị như vậy đầy đủ, thật là làm cho Triệu Tuân không có nghĩ tới. Nếu như lại cho Triệu Tuân một cơ hội lời nói, Triệu Tuân tin tưởng mình là sẽ không bỏ qua. Nhưng là hắn đương nhiên không tiếp tục tới một lần cơ hội. Ám ảnh tộc xuất hiện thời gian thật là tương đương như lợi, Triệu Tuân gần như không có ý thức được. Hơn nữa Triệu Tuân vô cùng rõ ràng, trên cơ bản là không tồn tại một lần nữa cơ hội. Cho nên tiếp xuống hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt không thể lại tại vấn đề mấu chốt bên trên xảy ra vấn đề. Coi như bên dưới mà nói, bọn hắn kỳ thật đã có thể nhìn ra một số đầu mối. Ám ảnh tộc đang không ngừng thâm nhập. Còn đến cùng có thể thâm nhập tới trình độ nào, nhưng thật ra là không có ai biết. Nhưng là mặc kệ ám ảnh tộc có thể thâm nhập tới trình độ nào, tóm lại coi như bên dưới tình huống mà nói, thư viện là nhất định phải tích cực làm ra ứng đối. Nếu như lúc này thư viện vẫn cứ không thể làm ra tích cực ứng đối lời nói, như vậy tiếp xuống hắn chỗ phải đối mặt hình thức liền là sẽ phi thường khổ. Ai, tiểu sư đệ ngươi cũng không muốn quá thất vọng rồi. Nếu như lúc này quá thất vọng cực độ, tâm tình ba động liền biết quá lớn. Đây cũng không phải là một chuyện tốt a ngươi thế, nhưng là thư viện liên minh chủ đạo, giờ đây có không ít người đều này nhìn chằm chằm ngươi nhìn xem ngươi đây. Cho nên ngươi có thể nhất định phải có thể đính trụ a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhìn thấy tiểu sư đệ Triệu Tuân tâm tình có chút xa xút, trước tiên đứng ra biểu đạt ý kiến của mình. Theo Long Thanh Tuyền một lần hành động thất bại cũng không thể quyết định gì đó. Chỉ cần tâm tính có thể để tốt vậy liền không có vấn đề gì quá lớn. Tóm lại vẫn là sẽ có một số hy vọng. Hy vọng loại vật này vẫn là tương đối trọng yếu. Chỉ cần có hy vọng tại tóm lại vẫn là có ngược gió lật bàn khả năng. Nhưng là nếu như ngay cả hy vọng đều đánh mất, nếu như ngay cả hy vọng cũng không có, vậy coi như thực không nhìn thấy bất luận cái gì khả năng. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cho nên hắn biết rõ Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nói rất có lý. Lúc này này vấn đề này lại làm xoắn xuýt thật là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ cầm tâm tình của mình triệt để làm hỏng, sẽ chỉ làm trạng thái của mình hoàn toàn chuyển biến xấu. Một khi tâm tình chuyển biến xấu, toàn bộ tiết tấu liền đều biết biến được hỏng bét. Đây nhất định không phải Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Đúng vậy a tiểu sư đệ, lúc này nhất định phải bảo đảm tâm tình của mình. Tâm tính nhất định phải cầu ổn, tuyệt đối không nên ở trong lòng xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không, chúng ta đều biết giúp ngươi cảm thấy lo lắng. Lục sư huynh Lư Quang Đấu lúc này cũng tốt lời an ủi. Với hắn mà nói, hiện tại tiểu sư đệ thực liền là hạch tâm bên trong hạch tâm, liền là mấu chốt trong đó mấu chốt. Nếu là tiểu sư đệ nơi này xuất hiện một chút vấn đề, như vậy không chỉ là thư viện, toàn bộ thư viện liên minh đều biết xuất hiện khá nhiều vấn đề. Tâm tình hóa loại chuyện này là thực không được. Ha ha ha, đa tạ lục sư huynh nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta tâm thái điều chỉnh vô cùng nhanh, giờ đây đã hoàn toàn điều chỉnh xong. Tiếp xuống hết thảy đều sẽ dùng một cái càng an ổn tâm tính tiến hành. Cho dù là cái này ám ảnh tộc lại đến giở trò, cũng không có khả năng bước lên gợn sóng quá lớn. Lúc này Triệu Tuân biết mình nhất định phải minh xác biểu đạt một lần thái độ của mình. Bởi vì nếu như hắn không thể ở thời điểm này minh xác biểu đạt chính mình đích thực thái độ lời nói, như vậy tiếp xuống liền có thể lại để Tam sư huynh cùng Lục sư huynh lo lắng. Một khi hai người bọn họ bắt đầu lo lắng, vậy liền thực lại làm cho cả thư viện cũng bắt đầu lo lắng. Đây thật ra là một cái tiến dần thức quá trình, cũng là một cái sẽ cho người không ngừng lâm vào quá trình. Càng ngày càng nhiều người xa vào hắn bên trong, thật là lại lệnh người không gì sánh được thống khổ. Triệu Tuân đương nhiên là không hy vọng các sư huynh sư tỷ thống khổ, hắn cũng là không hy vọng chính mình thống khổ. Cho nên lúc này nhất định phải thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật. Chậc chậc chậc. Tới đi, hảo hảo bảo đảm tâm tình của mình a, chỉ cần bảo đảm tâm tình của mình, như vậy tiếp xuống đối phó bọn gia hỏa này liền không phải gì đó không thể nào thần kỳ. Triệu Tuân chính mình vẫn là phải cầm tâm tính điều chỉnh tốt. Nếu không, không ai có thể trợ giúp hắn. Người khác trợ giúp hắn lời nói chỉ có thể trợ giúp biểu tượng, nhưng là dính đến hạch tâm hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Lưu Lâm đã tại Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn an bài xuống, sớm xuất bộ ra thành tuần sát. Sở dĩ hắn muốn ra khỏi thành chính là vì hấp dẫn Tuệ An pháp sư, để Tuệ An pháp sư nhịn không được xuất thủ. Bởi vì hắn biết do nếu như hắn một mực trốn ở trong thành lời nói, Tuệ An pháp sư là không thể nào sẽ chọn xuất thủ. Tuệ An pháp sư là một cái tương đương người cẩn thận. Chỉ cần không phải vạn vô nhất thất tình huống hắn là không thể nào xuất thủ. Chỉ có bảo đảm không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào tình huống dưới hắn mới có thể sẽ chọn xuất thủ. Cho nên, hiện tại Lưu Lâm nhất định phải lấy chính mình làm mồi dụ. Nhất định phải không chút do dự đem chính mình ném ra ngoài đi xem như mồi nhử. Một khi Tuệ An pháp sư có thể rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, như vậy tiếp xuống liền biết trốn. Nhưng là nếu như Tuệ An pháp sư cảm thấy mình là an toàn, hắn liền biết xuất thủ. Này kỳ thật thực không cần lại do dự. Lưu Lâm dùng chính mình làm mồi nhử có thể dụ dỗ Tuệ An pháp sư tự mình xuất thủ, kia thật là một kiện vững vàng lợi ích quả bồi buôn bán. Hơn nữa Lưu Lâm tin tưởng mình cũng sẽ là an toàn. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn khẳng định lại đem hết toàn lực bảo đảm an toàn của hắn, để hắn không chịu đến thương tổn. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 633, Chu sát Tuệ An, Tây vực, An Tây đô hộ phủ. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau đó, đại đô hộ Lưu Lâm tự mình xuất lĩnh An Tây quân đi tới Phượng Đường núi thủ bắt chỗ. Đoạn đường này là đi qua chuyên tâm an bài chủ tính. Mục đích đúng là đem Tuệ An pháp sư câu dẫn ra đây. Một khi Tuệ An pháp sư bị câu dẫn ra đây, như vậy thuộc về An Tây quân cơ hội liền đến. An Tây quân trước mắt là từ trên xuống dưới đều kìm nén một cỗ lực đâu. Như vậy tình huống dưới nếu như có thể đem Tuệ An pháp sư bắt sống, lại ở tương đương trình độ thượng sứ được An Tây quân sĩ khí đạt được để chấn. Điểm này là tương đối quan trọng. Bởi vì nếu như không thể ở thời điểm này để chấn sĩ khí lời nói, như vậy tiếp xuống toàn bộ An Tây quân đem đối diện tự tin thụ tổn hại nghiêm trọng tình huống. Một khi lòng tự tin thụ tổn hại, như vậy tiếp xuống sẽ đối mặt với vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mặc kệ là bất kỳ vật gì thụ tổn hại cũng không thể là lòng tự tin thụ tổn hại. Một khi lòng tự tin thụ tổn hại như vậy tiếp xuống toàn bộ An Tây quân liền biết đứng trước cực lớn xu hướng suy tàn. Cho nên lần này Lưu Lâm chính là ôm tất thắng suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào nhất định phải thắng, mặc kệ như thế nào nhất định phải bắt sống Tuệ An pháp sư. Ở thời điểm này Tuệ An pháp sư đứng trước một số nguy hiểm ăn một ít khổ sở đều là không có vấn đề gì. Chậc chậc chậc. Đại đô hộ, chúng ta thật sự chính là quá lâu chưa từng đi Phượng Đường núi thủ bắt. A. Lưu Lâm cẩn thận nghĩ tựa hồ thật sự chính là như vậy. Bọn hắn đã nửa năm không có đi qua Phượng Đường núi thủ bắt. Lúc này mặc kệ là ra tại cái gì mục đích đi tới Phượng Đường núi thủ bắt, tóm lại là lại để cảm thấy có chút kích động. Thân cư cao vị về sau, Lưu Lâm phải đối mặt gặp phải vấn đề liền biết nhiều vô cùng. Kể từ đó, hắn có thể nói là bận bịu sức đầu mẹ chán. Loại tình huống này trên cơ bản khỏi cần trông cậy vào hắn có thể đi tới mỗi cái lớn thủ bắt chỗ dò xét. Nhưng là An Tây quân các tướng sĩ liền trên cơ bản không có bất luận cái gì oán trách tâm tình, bởi vì bọn hắn biết mình nhất định phải một mình vắt chuyện, không thể dựa vào đại đô hộ quá nhiều. Đại đô hộ Lưu Lâm mặc kệ là theo bất luận cái gì tầng diện đến xem, đều là bọn hắn người đáng tin cậy, nhưng là cũng không phải là sự tình gì đại đô hộ đều cần việc phải tự làm đi làm. Bọn hắn nhất định phải gánh vác lên thuộc về bọn hắn trách nhiệm. Có thời điểm Lưu Lâm cũng lại tận lực cho bọn hắn áp một số trách nhiệm. Chỉ cần áp trách nhiệm đủ nhiều, như vậy tiếp xuống liền có thể thể hiện ra cá nhân thực lực. Có thời điểm đúng là cần đem trách nhiệm đè nén bọn hắn mới có thể thể hiện ra đầy đủ lực lượng cảm. Nhưng là Lưu Lâm sẽ cùng bọn hắn cùng ở tại, sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ yên lặng tiếp nhận hết thảy. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Lưu Lâm một bên một tay nắm chặt cương ngựa, một bên ngắm nhìn nơi xa trong sơn cốc tình huống. Tòa sơn cốc này có thể nói là đô hộ phủ đi tới Phượng Đường núi thủ bắt cần phải trải qua con đường. Hơn nữa địa thế nơi này gian nguy, có thể nói dễ thủ khó công. Kể từ đó, chỉ cần Tuệ An pháp sư muốn động thủ lời nói, trên cơ bản liền biết lựa chọn từ nơi này động thủ. Tuệ An pháp sư lúc này triển hiện ra ngạnh thực lực, mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ nhìn, đều là hẳn là cao nhất. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, hắn phải nhất kích tất sát. Chỉ cần có thể thực hiện nhất kích tất sát, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đều đơn giản. Chỉ cần Lưu Lâm vừa chết An Tây quân quần long vô thủ, như vậy Tây vực phản quân cơ hội liền đến. Chập chập chập. Trong lúc nhất thời liền có thể thể hiện ra thứ then chốt. Cho nên Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn cùng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này liền bày ra bọn hắn mang tính then chốt. Nếu như bọn hắn có thể đầy đủ phát huy ra không giống nhau đặc chất, phát huy ra sung túc lực lượng, như vậy thì có khả năng trực tiếp đem Tuệ An pháp sư bắt sống. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Một màn này mưu kế có thể nói là thỏa đáng đến chỗ tốt. Duy nhất phong hiểm điểm ngay tại ở bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải bảo đảm Tuệ An pháp sư sẽ không đả thương vừa đến đại đô hộ Lưu Lâm an toàn. Nếu không, Lưu Lâm đối mặt phong hiểm liền biết khiên động trái tim tất cả mọi người. Cái này phong hiểm thật là vô luận như thế nào cũng gánh vác không được. A, Lưu Lâm vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn sẽ cố gắng làm tốt điểm này, hắn sẽ cố gắng bảo vệ tốt chính mình. Bảo vệ tốt mình mới là mấu chốt nhất, hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, đối An Tây quân đối toàn bộ kế hoạch liền là ủng hộ lớn nhất. Có thời điểm người thực không thể quá xoắn xuýt, người quá mức xoắn xuýt lời nói tiếp xuống thật là sự tình gì đều không làm được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn. Lưu Lâm là một cái có thể hạ quyết tâm người, cho nên đối Lưu Lâm tới nói, chỉ cần có thể có một ít vận khí như vậy vừa định có thể thành sự. Thành sự mặc dù cần rất cường đại thực lực, nhưng là vận khí cũng rất trọng yếu. Có vận khí sau đó, mọi chuyện đều biến được đơn giản lên tới. Có vận khí sau đó, mọi chuyện đều biến được dễ dàng hơn. Lưu Lâm không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Cho nên đối Lưu Lâm tới nói, sau đó phải làm liền là tại toàn bộ quá trình bên trong đầy đủ thích ứng tiết tấu. Chỉ cần hắn có thể đầy đủ thích ứng tiết tấu lời nói, như vậy tiếp xuống liền có thể rất tốt ứng đối Tuệ An pháp sư ám sát. Tuệ An pháp sư ý thức được vấn đề, liền tình huống trước mắt mà nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Là cái khác đỉnh cấp người tu hành khí tức. Cái này khí tức là thực tương đương mãnh liệt, chỉ cần ngửi một chút liền có thể rõ ràng nhận ra đến. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tuệ An pháp sư biến được vô cùng cảnh giác. Hắn biết rõ lúc này hắn là thực không thể trùng động nữa. Có lẽ đây là một cái đối phương thiết lập tốt cục. Dự tính giờ phút này đối phương liền muốn trở lấy hắn hướng hố bên trong đập. Nếu là lúc này Tuệ An pháp sư thực tới nhảy vào chẳng phải là người ngốc rồi. Nhưng là lúc này xác thực vô cùng xoắn xuýt. Bởi vì nếu như Tuệ An pháp sư bỏ đi cơ hội này lời nói, vậy kế tiếp chỗ phải đối mặt phong hiểm liền biết biến được tương đương cự đại. Đứng trước to lớn như vậy phong hiểm, cũng không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này lời nói, vậy kế tiếp còn sẽ có cơ hội sao? Tuệ An pháp sư không dám khẳng định. Với hắn mà nói, đây quả thật là một cái mười phần cự đại nghi hoặc. Cho nên hắn hiện tại muốn vững vàng khống chế lại hết thảy tiết tấu. Tuyệt không thể lãng. Hắn sau đó phải trước quan sát một chút tình thế, bảo đảm chính mình không lại bị phục kích, mới biết lựa chọn chủ động xuất kích. Chậc chậc chậc. Lúc này Tuệ An pháp sư xác thực không có cái gì dung sai không gian. Lúc này hắn nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần có thể chịu đựng vẫn rất có cơ hội trực tiếp đem Lưu Lâm giết chết. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Khi biết được mình đã đứng trước tương đương cự đại uy hiếp sau đó, nhất định phải kịp thời làm ra điều chỉnh. Cho nên lúc này Triệu Tuân đã điều chỉnh đến tương đương tốt trình độ. Hắn bản thân điều tiết năng lực là khá cường đại. Cho nên cho dù là thực gặp được tương đương khó giải quyết vấn đề Triệu Tuân cũng không có cam chịu. Với hắn mà nói, ngay sau đó hết thảy đều nhất định muốn nắm chắc tốt. Đối mặt địch nhân xâm lấn, thực không thể có bất luận cái gì e ngại tâm tình. Chẳng những không thể có bất luận cái gì e ngại tâm tình, còn nhất định phải dũng cảm ứng chiến. Chậc chậc chậc. Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau đó, Triệu Tuân như trước dậy sớm. Dậy sớm sau đó lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Triệu Tuân dậy sớm sau khi rửa mặt liền đi tới làm điểm tâm. Lúc này Hảo Hảo làm đến một bữa ngon ngon bữa sáng, thật là có thể mức độ lớn nhất cảm thụ mỹ hảo. Cảm giác hạnh phúc vật này thật là vô cùng trọng yếu. Có cảm giác hạnh phúc sau đó, kia thật là tiết tấu trực tiếp kéo căng. Hô. Triệu Tuân tới đến nhà bếp sau đó bắt đầu chuẩn bị làm bánh rán quả. Khoa trương tiết khắc nháo, bánh rán quả tới một bộ. Cuộc sống như vậy còn có cái gì có thể xa cầu đâu? Đây quả thật là hết hoàn toàn toàn năng đủ cảm nhận được mỹ hảo một mặt. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân một bên đảo bánh rán, một bên cẩn thận cảm thụ được sáng sớm hương thơm. Những này hương vị thật là đến từ mỗi cái đại phương diện, chủ yếu nhất liền là bùn đất hương thơm. Loại nào hương thơm vị đạo thật là lệnh người cảm thấy mỹ diệu không dứt. Triệu Tuân cảm thấy mình chỉ cần cảm thụ qua một lần sau đó liền rốt cuộc quên không xong. Đắc ý, thật là đắc ý a. Lúc này, Triệu Tuân là thực cảm thấy tương đương mỹ hảo. Gần nhất hắn tại giảm béo, cho nên mặt trắng bánh rán biến thành tím gạo bánh rán. Tím gạo bánh rán mặc kệ là bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là tương đương mỹ vị. Mỹ vị như vậy tím gạo bánh rán, thật là lệnh người có thể cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác. Triệu Tuân là phi thường hưởng thụ toàn bộ quá trình. Hắn thấy, làm bánh rán quá trình kỳ thật liền là tu hành quá trình. Triệu Tuân như vậy ưa thích tu hành, như vậy ưa thích làm mỹ thực. Chỉ có thể nói giữa hai cái này quan hệ vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Chậc chậc chậc. Bánh rán hương vị dần dần đã ra tới. Lúc này Triệu Tuân bắt đầu ở bánh rán bên trên soát một số nước tương. Soát nhất định đặc chế nước tương có thể bánh rán vị đạo biến được càng thêm sung mãn. Loại nào cảm giác thật là khó mà hình dung mỹ hảo. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân giờ này khắc này có thể cảm nhận được mỹ hảo cảm giác thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện nhìn, đều có thể để người bắt đầu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chậc chậc chậc, đây là sự thực vô cùng hạnh phúc. A ha ha ha, tiểu sư đệ không nghĩ tới ngươi dậy sớm như vậy a. Ân. Triệu Tuân nhìn thấy Tam sư Minh Long Thanh Tuyền tới, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Ha ha ha. Tam sư Minh ngươi thực tới a. Đúng thế a, ta cũng không ngủ được. Nếu sự tình đã qua, vậy liền không cần thiết lại xoắn xuýt. Chúng ta hay là phải hảo hảo hướng về phía trước nhìn. Xoắn xuýt những này có không có sự tình là thực không cần thiết. Triệu Tuân là một cái có thể hoàn toàn nghĩ thoáng người, tại hắn có thể hoàn toàn nghĩ thoáng sau đó, hắn đủ khả năng bày ra năng lượng cùng lực lượng cũng đủ để vô cùng cảm động. Hơn nữa cũng sẽ khiến cho cái khác người cũng bị lây nhiễm, biến được tương đương đối với cuộc sống nắm giữ nhiệt tình. Có nhiệt tình sau đó vậy thì có phấn đấu động lực. Phấn đấu là nhất định phải phấn đấu, sinh mệnh không thôi phấn đấu không thôi. Đây là Triệu Tuân một mực chỗ lo liệu nguyên tắc. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là hắn đối với cuộc sống là thật sự có theo đuổi. Chậc chậc chậc. Mỹ Mỹ hưởng thụ đây hết thảy, Mỹ Mỹ cảm thụ những ngày mỹ hảo, vậy kế tiếp liền có thể hưởng thụ được tuyệt vô cận hữu mỹ hảo. Tới đi, ăn uống no đủ sau đó liền bắt đầu huấn luyện a, huấn luyện là mỗi ngày ắt không thể thiếu bộ phận. Chỉ có huấn luyện tốt sau đó mới có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền vẫn luôn là đối Triệu Tuân cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu. Chỉ cần Triệu Tuân tại một số địa phương sơ sơ biểu lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, như vậy tiếp xuống liền có thể lọt vào đến từ Tam sư Minh Long Thanh Tuyền vô tình thiết truy chửi bậy. Không thể không nói Tam sư Minh Long Thanh Tuyền chửi bậy lên tới là thực vô cùng tàn nhẫn. Triệu Tuân cảm thụ qua một lần sau đó liền bắt đầu biến được tương đương sợ hãi. Hắn là khẳng định không dám cùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đối kháng chính diện. Tam sư Minh nếu chửi bậy vậy liền chửi bậy tốt, không cần lại có bất luận cái gì dày dà. Thanh thanh thật thật nghe thụ lấy chính là Tam sư Minh hôm nay chúng ta muốn huấn luyện là gì đó. Lúc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lại bắt đầu làm cái này mang tính tiêu chí một tay nâng cầm lên động tác. Triệu Tuân đối với cái này sớm đã thấy có quái hay không. Hắn tịnh không có bất luận cái gì chửi bậy mà là lặng lặng chờ đợi Tam sư Minh làm ra quyết định. Lúc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thật là tương đương là sắc mặt nghiêm trọng. Ta cảm thấy bắt đầu luyện tập một số cận chiến kỹ xảo cận chiến a, phía trước thời điểm chúng ta đều là đang lợi dụng một số pháp thuật tiến hành cận chiến. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại chúng ta muốn càng thêm chú ý thực chiến. Có kinh nghiệm thực chiến sau đó ngươi mới có thể tại sau này cận chiến bên trong tận khả năng chiếm thượng phong. Chậc chậc chậc. Lúc này Triệu Tuân có thể nói là tương đương kích động. Kỳ thật hắn cũng là vẫn luôn quá hy vọng có thể luyện tập cận chiến kỹ xảo cận chiến. Một khi luyện tập cận chiến kỹ xảo cận chiến, như vậy Triệu Tuân liền thực có thể biến càng thêm toàn diện. Tại một cá nhân biến được càng thêm toàn diện thời gian, hắn liền thực không sợ bất kể đối thủ nào. Đối diện đối thủ khiêu khích thời gian hắn có thể thể hiện ra hoàn toàn khác biệt khí chất. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Được rồi, ta đều nghe Tam sư huynh an bài. Lúc này Triệu Tuân không có chút do dự nào, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống đốt tương đương trọng yếu. Tốt, tiếp xuống ta nhưng muốn tới thật.
Chậc chậc chậc.
Như thế, đây tuyệt đối là Triệu Tuân hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Nếu là Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vẫn luôn là ý tư ý, vậy cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhất định phải tới thật mới có thể thể hiện ra đây hắn chiến lệnh.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đắc ý cười nói, cho nên nhìn như vậy lời nói, tiểu sư đệ ngươi nhưng muốn cố lên a, ta có thể rõ ràng cảm giác ra người trước mắt trạng thái có chút kém. Cho nên tiếp xuống ngươi phải thật tốt bảo đảm mình có thể không ngừng đạt được đề bạn, chỉ có như vậy mới có thể đi đến chúng ta đối luyện mục đích.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân lập tức không chút do dự vỗ ngực nói, lúc này ta không lại do dự, đem chính mình trạng thái tốt nhất phát huy ra, Tam sư huynh tiếp xuống chúng ta liền có thể thể hiện ra thư viện đệ tử ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Triệu Tuân đối với chuyện này là vô cùng chờ mong. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể thể hiện ra chính mình cường đại nhất một mặt. Có thể cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền đối luyện chính là lại đầy đủ thể hiện ra Triệu Tuân tiềm lực. Đây quả thật là quá khó khăn.
Xuất kiếm a.
Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này không chút do dự xuất kiếm.
Hô.
Triệu Tuân cũng bị bức xuất kiếm. Một kiếm này ra có thể nói là tương đương quả quyết. Một kiếm vô địch khắp thiên hạ, một kiếm vô địch tại nhân gian. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền một kiếm này khí thế hung hùng. Trong chớp nhoáng này Triệu Tuân cảm nhận được cự đại áp lực. Này áp lực thật là lạ. Triệu Tuân xuất kiếm, ra là thanh trúc kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng, lấy là tứ lượng bắt thiên cân đường lối. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền kiếm bá đạo, Triệu Tuân kiếm nhẹ nhàng. Cả hai kiếm pháp có thể nói là hoàn toàn khác biệt đường lối. Nhưng là dù vậy vẫn cứ có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp lửa nóng cảm giác. Trong điện quang hòa thạch, Triệu Tuân tại tỉ mỉ quan sát lấy chi tiết.
Chậc chậc chậc.
Hắn nhất định phải tận dụng mọi thứ, nhất định phải nắm chắc mỗi một cái cơ hội. Cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Mặc dù trước mắt đến xem Triệu Tuân cơ hội cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là hắn hay là tin tưởng vững chắc mình có thể bắt được số lượng không nhiều cơ hội. Đúng lúc này Triệu Tuân nắm được một cái cơ hội. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tuyệt vô cận hữu kỳ ngộ. Nắm chặt kỳ ngộ sau đó, như vậy hết thảy đều biến được đơn giản. Một kiếm lịch thế mà lên, mang lấy sắc bén không gì sánh được khí thế quả thực là để người không thở nổi.
Chậc chậc chậc.
Khá lắm, này thật là phù hợp tiểu sư đệ phong cách ta. Nhưng là Tam sư huynh Long Thanh Tuyển Tịnh không có bất luận cái gì bối rối, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình là ở vào một cái ưu thế địa vị. Chỉ cần nắm giữ ưu thế, như vậy tiếp xuống Long Thanh Tuyển liền biết một mực nắm chặt ưu thế, thẳng đến hết thảy kết thúc. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cùng Triệu Tuân ở giữa không ngừng đánh nhau, theo mặt đất đi tới cây trúc bên trên. Loại nào sắc bén không gì sánh được cảm giác thật là đem phi điệu đều sợ chạy. Chanh chanh tiếng kiếm reo, bảo kiếm đụng nhau đến cùng một chỗ phát ra âm hưởng tại như vậy một nháy mắt để người cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác. Triệu Tuân thật là quá kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hết thảy sẽ như thế cháy bỏng. Nguyên bản hắn là cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ thua trận, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến gần Tam sư huynh Long Thanh Tuyển tình trạng. Lúc này Triệu Tuân thật là không gì sánh được hưng phấn. Hắn khỏi cần lại có bất luận cái gì bối rối, chỉ cần ở sau đó tế ra mỗi một chiêu mỗi một thức là được. Một chiêu một thức đều có thể hiện ra không giống nhau thái độ. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại cuộc tỷ thí này bên trong hắn biểu hiện ra không giống nhau thái độ, không giống nhau tư thái. Lúc này hắn thật là vô cùng hưng phấn. Tại một cá nhân bắt đầu hưng phấn sau đó, hắn ngạnh thực lực liền thật là có thể đạt được nhất định phụ gia. Trước mắt mà nói Triệu Tuân thực minh bạch thực chiến ý nghĩa. Không thực chiến chỉ là lý luận xuông lời nói hắn vĩnh viễn đều sẽ không hiểu có chút mấu chốt điểm.
Lợi hại, thật là lợi hại.
Tam sư huynh Long Thanh Tuyền một bên cùng Triệu Tuân tỉ thí một bên cảm khái nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Tuân lại biểu hiện xuất sắc như thế.
Chậc chậc chậc.
Này thật là lợi hại. Tấn công mạnh có thời điểm liền là đang đánh cược, có khả năng cược thắng nhưng là thua khả năng cũng là có. Nhưng là nếu như chọn lựa thủ thế lời nói phong hiểm liền biết giảm xuống, nhưng là cùng lúc đó liền biết đứng trước khí thế không đủ sắc bén vấn đề. Tổng thể tới nói cả hai đều có ưu thế à, thực không thể mù quáng dễ tin bất kỳ bên nào.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân là thực vô cùng hưởng thụ quá trình này. Có thể nói mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều tại cẩn thận nắm chắc. Nắm chắc chi tiết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là Triệu Tuân làm vô cùng tốt, quả thực là có thể đi đến nóc nhà cấp bậc. Phát huy đến hoàn mỹ như vậy tình trạng, thực không có bất luận cái gì tốt quá nghiêm khắc.
Chậc chậc chậc.
Một phen kịch chiến sau đó, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển rõ ràng cảm thấy tiểu sư đệ Triệu Tuân cảnh giới dâng lên. So với ngay từ đầu thời điểm kia đề bạt thật không phải là một chút điểm. Tiểu sư đệ tình trạng của ngươi bây giờ thật là càng ngày càng tốt, ta là thật lòng mừng thay cho ngươi.
Ha ha ha, thật là cảm tạ Tam sư huynh, có thể nói ta có thể thu hoạch được như vậy đề bạt, không thể rời đi Tam sư huynh ngươi đề bạt.
Chính là bởi vì ngươi ở một bên một mực chỉ điểm ta mới có thể tiến bộ như vậy thần tốc.
Chậc chậc chậc.
Kỳ thật trong lúc nhất thời Triệu Tuân là nghĩ đến quá nhiều lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn dạng này một loại phương thức tiến hành giải thích. Dù sao hắn cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Lúc này bảo trì nhất định cầu vồng giám quả thật có thể để người cảm nhận được không giống nhau ý vị.
Chậc chậc chậc, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không gì sánh được hưng phấn.
Đắc ý, thật là đắc ý. Kỳ thật ta tiểu sư đệ kiếm đạo vật này thật là áp sát ngộ tính. Chỉ cần có ngộ tính như vậy chuyện kế tiếp đều biến được dễ dàng quá nhiều.
Tiểu sư đệ ngươi ngộ tính liền là tương đương mạnh.
Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này xác thực biểu đạt ra đối Triệu Tuân không gì sánh được tán thưởng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Triệu Tuân thiên phú quá cao, nhưng là cho tới bây giờ Long Thanh Tuyền mới ý thức tới Triệu Tuân thiên phú lại có cao như thế.
Không dễ dàng, thực không dễ dàng.
Ha ha, Tam sư huynh ngươi quá khách khí.
Kỳ thật ta thực không có ngươi nói lợi hại như vậy.
Ta chính là vận khí có chút tốt, đụng phải quá nhiều quý nhân mà thôi.
Triệu Tuân đây tuyệt đối là thịnh tình thương trả lời.
Với hắn mà nói, có thể đem đoạn văn này nói đẹp như thế, thật không phải là người bình thường có thể làm đến.
Vận khí cũng là thực lực một bộ phận.
Điều này nói rõ tiểu sư đệ ngươi ngạnh thực lực vẫn là tương đối mạnh a. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền trà trà cười nói, khá lắm, này đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi có thể dừng. Tam sư huynh A, kỳ thật ta nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút, ta lớn nhất nghi hoặc điểm ngay tại ở kiếm đạo đến cùng là thủ bá đạo vẫn làm mưu lợi. Ta đi làm mưu lợi lộ tuyến, nhưng là ngươi lại là đi bá đạo lộ tuyến, cho nên ta có chút không hiểu rõ, đến cùng là dạng gì mới là chính xác đâu. Kỳ thật vấn đề này mỗi người một ý a. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tịnh không có cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Với hắn mà nói, kỳ thật đủ loại xáo lộ cũng có thể tán thành. Mấu chốt là phải lựa chọn một cái thích hợp bản thân tu hành phương thức. Tỷ như tính khí nóng nảy người, ngươi để hắn dùng kiếm thời điểm biểu hiện ưu nhã kia là không hiện thực a. Lại tỷ như tính khí ưu nhã người, ngươi để hắn sử xuất bá đạo kiếm ý cũng là không thể nào. Phải căn cứ chính mình chân thực trạng thái tiến hành nhất định điều chỉnh đến thích hợp nhất chính mình trạng thái, thực không thể có bất cứ chút do dự nào. Nếu không, nơi nơi sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đây là một cái phi thường đòi mạng sự tình. Chậc chậc chậc, nếu là ngươi ta đề nghị vẫn là đi ưu nhã lộ tuyến, này phù hợp phong cách của ngươi. Nhưng là cũng không thể quá ưu nhã, không phải vậy đối thủ không cảm giác được ngươi sát khí, liền biết trên tràng diện áp chế ngươi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói tương đương nghiêm túc, Triệu Tuân cũng nghe rất nghiêm túc. Không thể không nói, Tam sư huynh thật là cái ngon nhân, phân tích vấn đề cũng quá có đạo lý. Tốt ta, vậy ta cứ dựa theo Tam sư huynh ngươi nói xáo lộ bắt đầu huấn luyện, tận khả năng đem phong cách của mình cố định xuống. Triệu Tuân biết rõ một khi có một cái phong cách liền chỉ có thể là cố định xuống, nếu không cuối cùng có thể sẽ biến được tứ bất tượng nhất dạng. Cho nên, Triệu Tuân biết mình nhất định phải nỗ lực cố định xáo lộ. Tây vực, Lưu Lâm tại xuất bộ đi tới Phượng Đường núi thủ bắt trôi trên đường quyết định tính tạm thời hạ trại. Sở dĩ quyết định tính tạm thời hạ trại, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lúc này hạ trại so sánh an toàn. Hơn nữa cũng đến trạng vạng tối thời điểm, nếu như lúc này còn không tuyển chọn hạ trại lời nói, vô luận như thế nào cũng có chút không nói được. Nếu như bọn hắn ở thời điểm này vẫn cứ không tuyển chọn hạ trại, mà là lựa chọn một đường dạ hành lời nói, như vậy bất luận là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là có chút không hợp tối thượng. Cứ như vậy Tuệ An pháp sư chắc chắn sẽ coi hoài nghi, cũng không có khả năng tiếp tục tiến thêm truy lùng. Đối Tuệ An pháp sư tới nói trước mắt hắn vô cùng thận trọng, thuộc về điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng. Một khi Tuệ An pháp sư quyết định muốn bắt đầu hành động, đó nhất định là hắn cảm thấy toàn bộ thời cơ cực kỳ tốt. Nếu như Tuệ An pháp sư cảm thấy chưa đủ an toàn, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không lại hành động. Cho nên đối toàn bộ An Tây quân tới nói lúc này là thực không nên lại tiếp tục xoắn xuýt. Lưu Lâm cũng biết chính mình cái này thời gian cần bày ra một số không giống nhau đồ vật. Lúc này hắn nhất định phải cấp đến cả chi An Tây quân làm ra một số làm gương mẫu đến. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Lưu Lâm còn có thể nắm rõ ràng. Truyền lệnh xuống, hạ trại. Sau đó bắt đầu vùi nồi nấu cơm. Đại đô hộ. Tại trong sơn cốc hạ trại sao? Đúng thế. Lưu Lâm biết rõ tại trong sơn cốc hạ trại nhưng thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm cử động. Nhưng là nếu như không nguy hiểm lời nói, làm sao có thể hấp dẫn Tuệ An pháp sư mắc câu đâu? Tuệ An pháp sư cũng không phải cái kẻ ngớ ngẩn. Nếu như hết thảy đều vô cùng tràn ngập nghi hoặc tính, vậy hắn là vạn vạn cũng sẽ không lên câu a. Cho nên Lưu Lâm không có cách, chỉ có thể dùng thân thi nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn tương đối tín nhiệm Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn cùng với Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Cho nên hắn cảm thấy chí ít tại trước mắt đến xem hết thảy là thuận lợi. Chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, hẳn là sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng vấn đề. Bảo trì ổn định. Lúc này nhất định phải bảo trì ổn định. Không cần quản cái khác người nghĩ như thế nào, nhất định phải làm tốt chính mình, chỉ cần làm tốt chính mình, kia những chuyện khác liền đều không phải là sự tình. Tuệ An pháp sư bất quá là một cái bọn hắn thành công trên đường nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi, cũng sẽ không đối An Tây quân đại nghiệp tạo thành quá cự đại ảnh hưởng. Mặc kệ cái khác người là thế nào nhìn, ngược lại Lưu Lâm liền là như vậy nhìn. Cho nên hắn vô cùng vững tin không cần quá lo lắng. Với hắn mà nói chỉ cần yên lặng phát huy, sau đó chờ lấy Tuệ An pháp sư lao ra xuống tay với hắn chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chỉ cần Tuệ An pháp sư dám ló ra, kia Thanh Liên đạo trưởng cùng Trúc Lâm kiếm tiên đều không phải là dễ đối phó, tuyệt đối sẽ hung hăng đem hắn thu thập. Đối với cái này Lưu Lâm vô cùng có lòng tin. Hắn đối hai vị tới tự thư viện cao nhân càng là không đầu gặp tín nhiệm. Tín nhiệm là một chủng phi thường mỹ hảo đồ vật. Có tín nhiệm sau đó, rất nhiều chuyện liền biến được đơn giản lên tới. Có tín nhiệm sau đó, rất nhiều chuyện liền biến được dễ dàng hơn. Lưu Lâm phi thường hy vọng có thể nhìn thấy cảm giác không giống nhau. Ra hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa ngày. Khi nhìn đến An Tây quân tiến vào chiếm giữ sơn cốc sau đó, Tuệ An pháp sư cuối cùng vẫn động tâm. Hắn thật sự có chút khó mà cự tuyệt cơ hội này. Cơ hội này đối Tuệ An pháp sư tới nói có thể tính được là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn thành thành thật thật nắm rõ ràng, vô luận như thế nào cũng muốn một mực khống chế lại. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tuệ An pháp sư thực động tâm, giết chết Lưu Lâm chính là toàn bộ An Tây quân quần long vô thủ lại ở vào đại loạn trạng thái. Tuệ An pháp sư cảm thấy toàn bộ đại loạn trạng thái hẳn là sẽ duy trì liên tục tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên với hắn mà nói đây quả thực là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Lúc này thực không nên cự tuyệt, thực sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt. Lúc này cự tuyệt, kia thật là vạn vạn không nên. Cho nên đối Vu Tuệ An bài pháp sư tới nói, nhất định phải bắt được cơ hội này kết quả trực tiếp Lưu Lâm. Chỉ cần Lưu Lâm chết rồi, như vậy sau đó rất nhiều chuyện liền trực tiếp kết thúc. Chỉ cần Lưu Lâm chết rồi, hết thảy sự tình liền đều chung kết. Cảm giác chấn động mạnh mẽ tại một cái nào đó trong nháy mắt có thể cấp người tương đối lớn của Vũ. Tuệ An pháp sư liền là cảm nhận được loại này của Vũ. Tuệ An pháp sư là thực cảm thấy hắn cơ hội tới. Loại nào cơ hội hội tụ vào một chỗ lại ở tương đương trình độ bên trên chỉ dẫn phương hướng của hắn. Có thời điểm người chỉ cần đi theo bản năng đi làm chính là, thực không cần lo lắng quá nhiều, thực không cần cân nhắc quá nhiều. Người cân nhắc quá nhiều ngược lại có thể tình thế biến được càng thêm không hợp thói thường, ngược lại có thể sự tình biến được càng thêm rối loạn. Cho nên còn không bằng dứt khoát trực tiếp liền bắt đầu giải quyết dứt khoát đâu. Nếu như có thể thực hiện giải quyết dứt khoát lời nói, vậy cũng không cần lại đi lo lắng như vậy rất nhiều sự tình, như vậy thì có thể hoàn toàn tuân thủ bản tâm đi làm một ít chuyện, vậy liền có thể sử dụng một chủng gần như nguyên thủy phương thức đi tiến hành thao tác. Loại này thao tác phương thức vô cùng đơn giản dứt khoát. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này Lưu Lâm liền là chi này An Tây quân trong đó không hề nghi ngờ vương. Cho nên lúc này Tuệ An pháp sư thực không cần có bất luận cái gì do dự. Giết chính là giết hắn một cái hôn thiên hấp địa. Lưu Lâm rõ ràng có thể cảm giác được một hồi dị động. Thanh âm này kỳ thật cũng không tính quá lớn, nhưng là hắn hay là cảm nhận được. Này cũng không phải là bởi vì Lưu Lâm tính lực kinh người, mà là bởi vì Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa sớm tại hắn bên người bày ra một cái phù. Cái này phù tác dụng liền là trợ giúp Lưu Lâm giải quyết một số phiền toái nhỏ. Tác dụng lớn nhất liền là có thể trợ giúp hắn cảm ứng được bốn phía dị động. Cảm ứng dị động thật là phi thường mấu chốt sự tình. Này có thể một cá nhân một mực chỗ vu cảnh kính sợ trạng thái phía dưới. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn liền có thể lập tức cảm ứng đến, liền có thể lập tức làm ra phản hồi cùng hướng. Như vậy đến nay gần như cũng không cần lại đi đối diện cái gọi là phong hiểm, gần như cũng không cần lại đi đối diện cái gọi là tính nguy hiểm. Tại một cá nhân bản năng ở vào an toàn tình trạng sau đó, hắn liền có thể càng thêm chú ý xung quanh sự vật. Trước mắt Lưu Lâm liền là ở vào một chủng dạng này trạng thái. Với hắn mà nói ngay sau đó hết thảy, kỳ thật liền là tốt nhất an bài. Nếu như có thể rất tốt xử lý tốt hết thảy lời nói, vậy thì chờ lấy Tuệ An pháp sư xuất thủ liền tốt. Có thể nói Tuệ An pháp sư hiện tại liền là đối hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giải quyết Tuệ An pháp sư sau đó Lưu Lâm quả thực không nghĩ ra được hắn còn có thể gặp phải cái uy hiếp gì. Uy hiếp loại vật này vốn chính là không ngừng ảnh hưởng người trạng thái. Tại người trạng thái nhận lấy ảnh hưởng cùng ba động sau đó kia cả người tâm tình cũng lại tùy theo sinh ra biến hóa. Đây là Lưu Lâm vạn vạn không muốn nhìn thấy. Hắn là hy vọng tâm tình của mình vẫn luôn có thể ở vào một chủng đối lập bình ổn trạng thái. Chỉ cần trạng thái có thể bảo trì đối lập bình ổn, kia trên cơ bản An Tây quân liền là an toàn. Chỉ cần An Tây quân là an toàn, vậy kế tiếp hết thảy liền là an toàn. Chậc chậc chậc. Cho dù là cho tới bây giờ, cho dù là tại chính mình đứng trước nhất định thời điểm nguy hiểm, Lưu Lâm vẫn cứ không có quên liền là An Tây quân. Tại hắn có thể cảm nhận được An Tây quân hết thảy, có thể cảm nhận được những thứ này thời gian hắn cảm thấy mình là chân chân thực thực tại sống sót, hắn có thể cảm giác được chính mình là có sinh mệnh. Điểm này thật là tương đối quan trọng. Bởi vì nếu như ngươi cảm giác được chính mình cũng không phải là khi còn sống, ngươi liền biết phát hiện ngươi cùng cái xác không hồn không có khác biệt. Lưu Lâm đương nhiên không hy vọng chính mình là như vậy một chủng trạng thái, cho nên hắn mới biết liều mạng đi cảm thụ đây hết thảy. Hắn sẽ cố gắng thúc đẩy chính mình có một ít biến hóa, hắn sẽ cố gắng thúc đẩy chính mình đi cảm thụ vật khác biệt. Những này cho dù là càng nhỏ bé biến hóa có thời điểm cũng lại thể hiện ra mấu chốt nhất đồ vật, làm ngươi cảm nhận được loại vật này thời gian, ngươi minh xác có thể ý thức được bất đồng. Tới, lần này tựa như là thực tới. Lưu Lâm cũng không làm sao sợ hãi, bởi vì hắn mặc vào một thân nhuyễn giáp, trên lưng còn dán một trương Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa đặc vì hắn hỏa hộ thân phù. Đây là nguyên bản nhất đạo hộ thân phù, hoàn toàn có thể đưa đến thời khắc mấu chốt bảo hộ tính mệnh tác dụng. Chỉ cần không phải siêu phẩm đại tông sư một loại nghịch thiên tồn tại, trên cơ bản cái này hộ thân phù đều có thể bảo đảm bị người bảo vệ không chịu đến chí mạng thương tổn. Có thể sẽ nhận một số vết thương nhẹ, nhưng là chắc chắn sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc này Lưu Lâm đã không có lựa chọn gì khả năng, không có lựa chọn gì không gian. Với hắn mà nói lúc này việc cần phải làm, liền là tận khả năng tuân theo chính mình bản năng đi hành sự. Hắn cũng tin tưởng Tuệ An pháp sư lúc này là tuân theo bản năng tới ám sát hắn. Đối Tuệ An pháp sư tới nói hết thảy kỳ thật đều là một hồi đánh cược. Chỉ cần Tuệ An pháp sư cứ thắng, như vậy tiếp xuống trong một khoảng thời gian vẫn là có khả năng đối Lưu Lâm tạo thành vừa định uy hiếp. Nhưng là Lưu Lâm tỉnh không có bất luận cái gì cảm giác khủng hoảng, bởi vì hắn biết rõ giờ này khắc này hắc ám bên trong vẫn là có người đang ngó chừng nhìn. Những người này liền có Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. Hai người kia ngạnh thực lực vẫn là tương đối cường đại, bọn hắn cũng sẽ dành cho Lưu Lâm tương đối lớn duy trì. Tại Lưu Lâm cần có nhất bọn hắn thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không chần chờ chút nào đứng ra. Lúc này đứng ra thật là quá mấu chốt, bởi vì như thế đến nay Lưu Lâm cũng không cần lại đi e ngại bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ cần an an tâm tâm làm một cái công cụ người liền tốt. Đối Lưu Lâm tới nói, có thể an an tâm tâm làm một cái công cụ người liền là đối hắn tốt nhất an bài. Lưu Lâm rất có thể đủ đỡ chuyện, nhưng là càng là có thể đỡ sự tình, càng là cần một số tương đương sẵn có hợp tác năng lực minh hữu. Những này minh hữu có thể tại cực kỳ thời khắc mấu chốt thể hiện ra không giống nhau đồ vật. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Tuệ An pháp sư tựa như là một đầu cô lang một dạng tiềm nhập An Tây quân doanh địa. Tại Tuệ An pháp sư nhìn lại, An Tây quân cái này doanh địa có thể nói là tương đương quận cũ é. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, đều là quận cũ é không gì sánh được. Quảng Cung ấy thậm chí sẽ cho người cảm thấy có chút phát hoảng. Đang yên đang lành doanh địa làm sao lại bình tĩnh như vậy, sẽ không phải là có cha a. Trong nháy mắt này, Tuệ An pháp sư có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa cực lớn. Loại nào biến hóa cảm giác, năng lực biến hóa đúng là lệnh Tuệ An pháp sư cảm thấy vô cùng mê hoặc. Sẽ không phải hắn thực lọt vào một cái bẫy bên trong đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Tuệ An pháp sư cảm thấy khả năng này khả năng thật sự chính là không nhỏ. Chậc chậc chậc, này thật là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hết thảy đều tỏ ra vô cùng không hợp thói thường, tỏ ra vô cùng mê hoặc. Có như vậy một máy mắt, Tuệ An pháp sư cảm giác được chính mình cả người đều ở vào mộng mất trạng thái, nhưng là hắn điều chỉnh vô cùng nhanh, bởi vì hắn biết rõ lúc này hắn vừa định không thể mộng. Nếu là hắn ở thời điểm này mộng mất, như vậy tiếp xuống tất cả mọi người sẽ đối với hắn giúp cho khá là nghiêm trọng đả kích. Cái này An Tây quân bên trong là tiềm tàng không ít người tu hành, hơn nữa còn là phi thường sẵn có thực lực người tu hành. Những người tu hành này bất luận là theo bất luận cái gì phương diện đều có cùng Tuệ An pháp sư sức đánh một trận, càng thêm không cần phải nói kia hai cái lao quái vật. Này hai cái lao quái vật thực lực càng thêm cường đại, sẽ cho người một cái khá cường đại uy hiếp cảm giác. Đúng, uy hiếp cảm giác, một cái tất cả mọi người có thể minh xác cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Tuệ An pháp sư rất rõ ràng hai người này thực lực không kém hắn. Bọn hắn nếu là liên thủ, Tuệ An pháp sư gần như không có bất luận cái gì phần thắng. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Một cá nhân nếu như có thể hiểu rõ thực lực của mình, hiểu rõ chính mình cực hạn ở nơi đó, vậy người này liền là một cái vô cùng cường đại người. Cái này người liền là có thể làm chuyện người. Ngược lại nếu như một cá nhân từ đầu tới đuôi cũng không biết rõ thực lực của mình đến tột cùng bao nhiêu, không có biết rõ ràng mình rốt cuộc cường đại đến mức nào, như vậy hắn thực vô cùng khó thủy chung bảo trì một cái sức cạnh tranh. Hắn đủ khả năng đạt tới độ cao cũng sẽ tương đương hữu hạn. Cho nên có thời điểm người hay là muốn thể hiện ra một số không giống nhau địa phương. Nếu như có thể thể hiện ra một số đặc biệt đồ vật, vẫn là có thể sẵn có nhất định thống trị lực. Tuệ An pháp sư đang nỗ lực đi ngửi, hắn ngửi thấy vị đạo. Bản năng nhíu mày sau Tuệ An pháp sư biết rõ hắn phiền phức tới. Nếu như ở sau đó thời điểm hắn không thể rất tốt giải quyết cái này nguy cơ lời nói, liền mang ý nghĩa tiếp xuống nên đón hắn sẽ là phi thường hỏng bét sự tình. Chậc chậc chậc. Trong nháy mắt này, Tuệ An pháp sư cảm nhận được áp lực như núi. Áp lực thật là quá khổng lồ. To lớn như vậy áp lực, đúng là một cái nào đó trong nháy mắt để người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm sẽ cho người cảm thấy vô cùng khó làm. Tuệ An pháp sư không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Còn muốn tiếp tục chống được đi sao? Nếu như tiếp tục gánh vác lời nói, có thể kháng trụ sao? Đây đương nhiên là phi thường mê hoặc tính sự tình, như vậy mê hoặc tính sự tình tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Tại thời khắc này, Tuệ An pháp sư là thật sự có chút do dự. Hắn đương nhiên muốn ám sát Lưu Lâm, đương nhiên muốn giết chết Lưu Lâm. Không phải vậy hắn liền sẽ không tới. Nhưng là lúc này hắn phát hiện đây hết thảy kỳ thật đều là An Tây quân thiết kế tốt một cái bẫy. Lúc này hắn vẫn cứ có cơ hội thoát thân. Cho nên lúc này hắn muốn lựa chọn thoát thân sao? Vẫn là nói tiếp tục chiến đấu tiếp. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, kỳ thật hai loại cũng có thể tiếp nhận. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới chưa hẳn không có phần thắng, nhưng là nếu như hắn lựa chọn đào tẩu, hẳn là cũng có thể thành công chạy thoát. Trong nháy mắt này, Tuệ An pháp sư trong đầu lóe lên vô số cái ý nghĩ. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, ngay sau đó làm ra mỗi một cái quyết định kỳ thật đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nếu như tiếp xuống hắn vô pháp làm ra tốt quyết định lời nói, liền biết ảnh hưởng đến tiếp xuống tương đối dài trong một khoảng thời gian phán đoán của hắn. Đây là một cái vấn đề không thể tránh, cũng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ liên quân chiến đấu vấn đề. Bởi vì nếu như Tuệ An pháp sư nơi này thất bại lời nói, như vậy tiếp xuống toàn bộ Tây vực liên quân liền biết nắm giữ phi thường to lớn áp lực. Một khi loại này áp lực đạt được truyền tiếp nhưng thật ra là tương đương chí mạng, cũng là hoàn toàn không thể đo lường kết quả. Tuệ An pháp sư cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là với hắn mà nói, ngay sau đó hết thảy nhưng thật ra là một cái phi thường cần nghiêm túc cân nhắc sự tình. Chỉ là hắn đã không có thời gian suy tính. Đối với mắt Tuệ An pháp sư tới nói, hết thảy kỳ thật đều là một cái khảo nghiệm, nhưng là hắn không có cơ hội. Bởi vì ở thời điểm này, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn cùng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai người không chút do dự từ đằng xa trùng sát mà ra. Loại nào lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân kỳ thật, thật là để Tuệ An pháp sư trong nháy mắt tâm bên trong giật mình. Khá lắm. Hắn là thực không nghĩ tới hai người kia cùng lúc xuất hiện, hơn nữa xuất hiện như vậy sẵn có lực sát thương. Dạng này ra sân phương thức không khỏi cũng có chút quá cường thế a. Nhưng là Tuệ An pháp sư biết rõ lúc này không phải cái gọi là phàn nàn thời điểm, lúc này là nếu so với liều ngạnh thực lực thời điểm, nếu như ở thời điểm này hắn vẫn cứ vô pháp thể hiện ra một cường giả nên sẵn có tư thái lời nói, kia xác thực sẽ khiến cho toàn bộ Tây vực quân đội trực tiếp kéo hông. Lúc này chính là vì Tây vực liên quân, Tuệ An pháp sư cũng nhất định phải cắn chặt răng. Lúc này hắn nhất định phải biểu hiện ra một cường giả tư thái. Lúc này Tuệ An pháp sư quyết không thể lui về sau một bước đều không được. Cắn a, lúc này vô luận như thế nào cũng muốn cắn ở. Tuệ An pháp sư hét lớn một tiếng là, lập tức thân thể nhẹ nhàng linh hoạt gậy lên đi thẳng tới không trung. Trên không trung hắn vẫn cứ có thể vững vàng nhìn thấy cách đó không xa địch nhân. Hắn thấy, địch nhân thật là tới một mức độ nào đó đối hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng là cái này uy hiếp còn không có lớn đến có thể nghiền ép Tuệ An pháp sư tình trạng. Chí ít coi như xuống tới nói, Tuệ An pháp sư có thể cảm nhận được vẫn là một chủng đến từ sâu trong nội tâm nghiền ép thức tiến công hình thức. Bọn hắn là muốn đánh tâm lý chiến a. Bọn hắn là muốn dựa vào trên tâm lý nghiền ép đối Tuệ An pháp sư tạo thành nhất định uy hiếp lực. Một khi bọn hắn có thể tại cái này tầng diện bên trên đối Tuệ An pháp sư tạo thành nhất định uy hiếp lực, như vậy tiếp xuống liền có thể tại tương đương trình độ bên trên tạo thành nghiền áp lực. Chỉ cần về tâm lý Tuệ An pháp sư kinh sợ, như vậy tiếp xuống hắn liền sẽ không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Bởi vì dù sao đối phương tu vi phẩm cấp cũng không so hắn thấp, hơn nữa đối phương còn chiếm căn cứ nhân số ưu thế. Tại đối phương chiếm cứ nhân số ưu thế điều kiện tiên quyết, trận chiến đầu tiên đi lên khí thế liền tỏ ra rất là trọng yếu. Nếu như hắn xác thực có thể thể hiện ra loại nào cường giả mới nắm giữ tư thái lời nói, xác thực có thể tới một mức độ nào đó chấn nhiếp đối thủ. Lúc này Tuệ An pháp sư chú ý lực đã hoàn toàn từ trên thân Lưu Lâm rời đi, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ như thế nào hắn hiện tại cũng là không có khả năng giết chết được Lưu Lâm. Cùng hắn còn cầm tinh lực đặt ở Lưu Lâm trên thân, còn không bằng trực tiếp đem tinh lực chuyển rời đến đối phó Thanh Liên đạo trưởng cùng Trúc Lâm kiếm tiên trên thân. Hai người kia khó đối phó a. Hai người kia ngạnh thực lực đều là tương đương cường đại. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn cũng ý thức được Tuệ An pháp sư muốn làm gì. Mặc kệ là từ cái nào chi tiết đến xem, Tuệ An pháp sư triển hiện ra ngạnh thực lực đều có. Bọn hắn không thể có bất kỳ thả lỏng, nhưng là cũng không cần có quá nhiều e ngại, chỉ cần có thể bảo đảm tâm bình tĩnh liền tốt. Tâm bình tĩnh trạng thái bọn hắn liền nắm giữ sức đánh một trận. Tâm bình tĩnh trạng thái bọn hắn liền có thể chiến thắng đối thủ. Cũng không cần cấp đến chính mình quá nhiều áp lực. Nếu như cấp đến chính mình quá nhiều áp lực, có thời điểm ngược lại sẽ hạn chế chính mình phát huy. Đối đẳng cấp cao người tu hành tới nói, kỳ thật chiến đấu bên trong không có quá mức cố định xáo lộ. Nếu như có thể bảo đảm Thủy Trung nắm giữ một cái đối lập linh hoạt mạch suy nghĩ lời nói, kỳ thật tại đối mặt đối thủ thời điểm liền có thể nắm giữ một cái tương đối cao phần thắng rồi. Nhưng là nếu như tại đối mặt đối thủ thời điểm biểu hiện quá cứng nhắc, vậy liền rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tuệ An pháp sư là một cái phi thường biết được lợi dụng sơ hở, phi thường biết được tận dụng mọi thứ người. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, tất cả chuyện tiếp theo kỳ thật đều là tương đương nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhất định sẽ tận khả năng đem chính mình giấu ở một cái an toàn góc độ bên trong. Một khi Tuệ An pháp sư đem chính mình giấu ở một cái an toàn xó xỉnh bên trong, như vậy tiếp xuống hắn đủ khả năng tiếp nhận liền là lôi đình như mưa to thế công. Bởi vì như thế đến một lần Tuệ An pháp sư chẳng khác gì là công khai sử dụng thủ thế. Đương nhiên còn có một loại khả năng liền là Tuệ An pháp sư vừa lên tới liền chọn lựa thế công, chọn lựa một chủng hùng hổ dọa người tiến công trạng thái. Nếu như Tuệ An pháp sư chọn lựa là loại này xáo lộ lời nói, cũng không thể nói có vấn đề gì. Bởi vì loại này tiến công xáo lộ tới một mức độ nào đó liền chứng minh Tuệ An pháp sư cảm thấy mình thực lực vẫn là tương đối cường đại. Một khi Tuệ An pháp sư công nhận thực lực của mình, một khi Tuệ An pháp sư cho là mình thực lực có thể bảo đảm chính mình một mực không ngừng đi xuống lời nói, vậy coi như thật là tương đối khó làm. Bởi vì một cái đem chính mình hoàn toàn mở ra người, một cái có thể đem chính mình hoàn toàn buông ra người, mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ nhìn, đều là một cái tương đương khó đối phó đối thủ. Đối thủ này có thể theo đủ loại tầng diện bên trên đối ngươi dành cho đả kích. Một khi bị đả kích đến, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền bắt đầu biến được ma huyễn lên tới. Chậc chậc chậc. Tại như vậy một nháy mắt Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tiến hành một cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Mặc dù hai người bọn họ ánh mắt giao lưu rất ngắn, nhưng là vẫn cứ đạt được một chút phi thường hữu dụng tin tức. Hữu dụng nhất tin tức liền là nhất định phải hình thành hợp lực, nhất định phải không lưu bất luận cái gì chỗ trống đem hắn chế phục. Nếu như ở thời điểm này còn trong lòng còn có may mắn, hoặc là trong lòng còn có nhân từ lời nói, kia là không có khả năng trực tiếp đem Tuệ An pháp sư cầm xuống. Tuệ An pháp sư cá nhân thực lực vẫn phải có, ngàn vạn không thể chủ quan. Không phải vậy nếu là lần này lại bị hắn trốn thoát đường, như vậy bọn hắn tin tưởng trong thời gian ngắn Tuệ An pháp sư khẳng định là không còn dám xuất đầu lộ diện. Đối Tuệ An pháp sư tới nói lần này hẳn là một cái phi thường khó làm cơ hội. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, có thể thành công hay không cũng là tương đương mấu chốt. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tuệ An pháp sư xác thực cảm thấy tâm tình có chút ba động. Coi như bên dưới mà nói, hết thảy tâm tình đều khó mà khống chế ổn định, cho nên hắn muốn ở thời điểm này cùng đối thủ chết đập hoặc nhiều hoặc ít tỏ ra để người có chút khó khăn. Nhưng là không có cách nào, nếu như lúc này không chết đập lời nói, đừng nói là giết chết Lưu Lâm, liền là trực tiếp đào tẩu đều là không thể nào. Lúc này nhất định phải khống chế tốt hết thảy tâm tình, lúc này nhất định phải bảo đảm mình có thể nắm giữ một cái sắc bén khí thế. Tuệ An pháp sư quát to một tiếng, lập tức trên người hắn toát ra vô số tinh hồng sắc tơ mỏng. Những này tơ mỏng mười phần tinh tế tỉ mỉ, quả thực liền là cùng người bình thường sợi tóc không sai biệt lắm kích thước. Đừng nhìn những này tơ mỏng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, quả thực liền là cùng đao nhận đồng dạng. Dạng này đao nhận cắt đến trên thân thể người sau đó, liền biết trong nháy mắt đối người tạo thành tương đối lớn lực sát thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi tạo thành cự đại lực sát thương, như vậy Tuệ An pháp sư mục đích liền đạt đến. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, ngay sau đó hết thảy kỳ thật liền là một cái khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể bình an từ trong vượt qua, nếu như có thể bình an đi qua cái này nguy cơ, như vậy hắn liền không cần lại có bất kỳ lo lắng. Bằng không mà nói, hắn còn phải lại nghĩ biện pháp. Không ngừng nghĩ biện pháp, không ngừng nghĩ xáo lộ. Này nhìn có lẽ sẽ có vẻ hơi gian nan, nhưng là không có cách nào khác cả, sinh hoạt liền là như vậy. Sinh hoạt liền là lại ở ngươi lúc tuyệt vọng cấp đến ngươi một số áp lực cảm giác. Làm ngươi nhận áp lực thời điểm ngược lại có thể sẽ bắn ngược. Một khi bắn ngược lời nói, kia. Trong lúc nhất thời loại nào to lớn vô cùng áp lực đúng là một nháy mắt để người cảm nhận được thống khổ cảm giác. Thu. Tuệ An pháp sư quát to một tiếng sau đó, đem này tinh hồng sắc tơ mỏng biên chức thành một tấm lưới đánh cá, sau đó đem này mặt lưới đánh cá thu vào. Mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem, cái này lưới đánh cá đều là tương đương sẵn có pháp lực mạnh mẽ. Nay cũng không vẹn vẹn là một tấm lưới đánh cá, càng là nhất đạo cấm chế, càng là một cái phụ trận. Đối với cái này tinh thông đạo này, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tự nhiên là lòng biết rõ. Hắn biết rõ cái này lưới đánh cá vô cùng khó làm, vô cùng khó chơi. Nếu như bọn hắn sơ sơ có chủ quan lời nói, liền có thể gặp phải khá là nghiêm trọng kết quả. Cho nên đây là phi thường đòi mạng sự tình. Một khi chuyện phát triển vượt ra khỏi hắn mong muốn như vậy tiếp xuống phải đối mặt sự tình liền là hoàn toàn không cách nào dự đoán. Một khi sự tình vô pháp dự đoán, như vậy sau đó phải tiếp nhận liền là điên cuồng tiến công, liền là gần như cuồng bạo thức tiến công. Tới đi, chết đi cho ta. Đừng lại nhảy. Đập bần tăng tâm phiền ý loạn. Tuệ An pháp sư lúc này đúng là tiến vào một chủng gần như mãnh liệt trạng thái. Hắn cảm thấy mười phần phiền muộn, hắn cũng không biết mình tại sao lại biến được như vậy phiền muộn, nhưng là lúc này loại này cảm giác liền là không gì sánh được mãnh liệt. Tại cái đó một mấy mắt, Tuệ An pháp sư lại đem dục vọng nắm chặt không ít. Giờ này khắc này, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn chẳng khác gì là toàn bộ đều bị vây ở này tấm lưới đánh cá bên trong. Nay thực có thể tính bên trên là tương đương đòi mạng sự tình. Đứng trước như vậy đòi mạng sự tình, kia thật là tương đương lệnh người cảm thấy thống khổ. Một khi tâm tình biến được thống khổ, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đều biến được thống khổ. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cảm giác đầu tiên đến này tấm lưới đánh cá quá dị. Ngay từ đầu thời điểm hắn đã nhận ra này tấm lưới đánh cá là một cái phụ trận, nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp tìm tới pháp trận này trận nhãn ở nơi nào. Hiện tại hắn vẫn cứ vô pháp làm ra tỉ mỉ phán đoán. Trong lúc nhất thời Thanh Liên đạo trưởng cảm thấy mê hoặc không thôi. Đây rốt cuộc là gì đó cái tình huống? Đang yên đang lành pháp trận trận nhãn đến cùng là tại vị trí nào đâu? Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Thanh Liên đạo trưởng đọc thầm lấy đạo môn tâm quyết. Bởi vì với hắn mà nói lúc này chỉ có dựa vào đạo môn tâm quyết mới có thể phá tan cái này Tuệ An pháp sư sáng tạo ra pháp trận. chỉ có tu vi pháp thuật mới có thể đánh bại tu vi pháp thuật. Thanh Liên đạo trưởng kỳ thật cũng không có 10 phần lòng tin, nhưng là lúc này hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm một phen nếm thử. Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại Thanh Liên đạo trưởng cảm thấy mình vẫn là nắm giữ nhất định cơ hội. Lúc này ngàn vạn không thể tùy tiện bỏ đi. Lúc này nếu như bỏ đi lời nói, kia hết thảy cơ hội liền cũng không có. Lúc này thực không thể lại xoắn xuýt. Tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giết a. Theo Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hét to một tiếng, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lúc này cũng hết sức phối hợp hô lớn một tiếng. Bởi vì hắn cũng hết sức rõ ràng lúc này là 10 phần thời khắc mấu chốt, không thể lại do dự. Hắn tiếp xuống nhất định phải hết sức phối hợp cùng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Địch nhân thật là tương đương sẵn có áp chế lực. Áp chế lực theo hắn chế tạo ra cái này cùng loại với lưới đánh cá cấm chế cùng phụ trận liền có thể rõ nét nhìn ra. Tại như vậy trong nháy mắt, Thanh Liên đạo trưởng đúng là có chút luống cuống. Nhưng là một lát bối rối sau đó hắn liền kịp thời điều chỉnh tới. Bởi vì hắn biết rõ hắn cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tổ hợp trên chỉnh thể thực lực vẫn là phải mạnh hơn đối thủ. Nếu bọn hắn tổ hợp trên chỉnh thể thực lực phải mạnh hơn đối thủ, vậy liền không có bất luận cái gì tốt hốt hoảng. Lúc này bối rối gì đó, sinh tử coi nhẹ, không phục liền cứ duy trì như vậy là được. Hoàng Trương kỳ thực thật là tương đương không cần thiết. Tại một cá nhân rõ ràng có thể cảm giác được hốt hoảng thời gian, vậy đã nói rõ cái này người thực đã là hiện lộ ra lớn vô cùng vẻ mệt mỏi. Mặc kệ người khác thấy thế nào, đầu tiên phải làm cho tốt chính là mình. Bọn hắn thực lực cũng không yếu, tại sao muốn hoảng đâu? Lúc này hốt hoảng lời nói chẳng phải là bằng đang đánh mình mặt. Lúc này thực không thích hợp bối rối. Bảo trì trấn tĩnh mới là khắc chế đối thủ phương thức tốt nhất, bảo trì trấn tĩnh mới có thể toàn phương vị áp chế khắc chế đối thủ. Chợt nhìn đi lên này cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, nhưng kỳ thật chỉ cần nắm tốt sau đó, còn có thể phi thường ổn định ngăn chặn đối thủ. Hai người đang tiến hành một ánh mắt sau khi trao đổi lập tức liền bắt đầu nỗ lực nếm thử phá vỡ cấm chế này. Bất luận là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, bọn hắn nắm chắc đều là tương đương xuất sắc. Lúc này cương ép vận hành chân khí xông phá chói buộc tịnh không có như vậy khó khăn. Cái này thao tác thậm chí lại để hai người ở lẫn cảm thấy có chút nhỏ hưng phấn. Đối bọn hắn tới nói này thực có thể tính được là một cái tương đương ý nghĩa khiêu chiến cùng thăng hoa. Nếu như có thể hết hoàn thành bản làm tốt điểm này lời nói, như vậy tất cả chuyện tiếp theo thao tác đều biết biến được đơn giản. Biến được đơn giản sau đó, như vậy hết thảy liền biến được dễ dàng. Giết a. Kiếm tới. Lúc này là Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tỏ ra càng thêm đơn giản thô bạo. Một tay mượn kiếm pháp thuật quả thực là đem trong vòng phương viên trăm dặm bảo kiếm toàn bộ mượn đến. Có thể nói đây quả thật là tương đương mấu chốt một vòng. Mượn đến nhiều như vậy kiếm sau đó, chuyện còn lại liền biến được ung dung đơn giản. Kiếm là đứng đầu sắc bén binh khí chí nhất, có thể nhẹ nhõm cắt lưới đánh cá. Nói cách khác, kiếm đối với lưới đánh cá vốn chính là thiên khắc. Cho nên lúc này bọn hắn thực không cần biểu lộ ra bất luận cái gì do dự. Lúc này bọn hắn có thể triển lộ ra cường thế một mặt đầy đủ có thể bọn hắn nắm giữ người khác tuyệt đối chưa từng nắm giữ đồ vật. Điểm này thật là quá mấu chốt. Giết địch. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tại mượn nhờ như vậy nhiều thanh bảo kiếm đem lưới đánh cá cắt đứt sau đó chuyện cần phải làm liền là nhẹ nhàng lỏng lẻo hình thành hợp kiếm. Chỉ cần tạo thành hợp kiếm, như vậy tiếp xuống liền có thể nhẹ nhõm tiêu trừ sạch bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần có thể hình thành hợp kiếm, liền có thể đối Tuệ Ngôn pháp sư cấu thành tương đương cự đại uy hiếp. Nhìn từ góc độ này, hợp kiếm ý nghĩa vẫn là tương đối cự đại. Tạo thành hợp kiếm sau đó, uy hiếp lực cũng là tăng nhiều. Bất luận cái gì đối thủ tại đối mặt to lớn như vậy uy hiếp thời gian đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào uy hiếp lực. Tuệ An pháp sư cũng không ngoại lệ. Lúc này Tuệ An pháp sư có thể nói là sắc mặt đại biến. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hai người có thể như vậy nhẹ nhõm đột phá hắn thiết kế tỉ mỉ cấm chế. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, hắn thiết kế tỉ mỉ cấm chế đều là tương đương sẵn có lực cấp tốc. Nhưng là hai người này ngạnh thực lực hiển nhiên cũng là tương đương cường hãn. Lúc này có thể dùng ngắn ngủi như vậy thời gian như vậy nhẹ nhõm phá tan cấm chế, này thật không phải là một loại người có thể làm đến sự tình. Đáng sợ, quả nhiên là quá đáng sợ. Lúc này Tuệ An pháp sư sinh ra một cỗ, mấy người này cảm giác thâm bất khả trắc. Đối diện như vậy cường đại đối thủ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Đối diện như vậy cường đại đối thủ, hắn có như vậy một nháy mắt cảm giác được chính mình đứng trước tương đương cự đại áp lực. Cái này áp lực thật là. Nhưng là Tuệ An pháp sư tỉnh không có bị cái này áp lực đè sập. Bởi vì đối Tuệ An pháp sư tới nói, cái này áp lực có thể tính là không gì sánh được cự đại. Nhưng là hắn biết do nếu như lúc này hắn bị đè sập lời nói, như vậy không chỉ là một mình hắn lại nhận ảnh hưởng, toàn bộ Tây vực liên quân đều biết nhận không ít ảnh hưởng. Cho nên lúc này hắn cho dù là lại gian nan, cũng nhất định phải cắn, cũng nhất định phải kháng trụ. Chính là chết vác vậy cũng phải đỡ đến cùng. Không thể kinh sợ, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể kinh sợ. Cắn a, lúc này cắn cũng không phải là một kiện chuyện không thể nào. Nhiều khi làm ra vốn chính là một cái nếm thử. Chỉ cần có thể dũng cảm nếm thử, tại Tuệ An pháp sư nhìn lại vẫn là nắm giữ cơ hội. Tái khởi. Tuệ An pháp sư tịnh không hề từ bỏ, mà là bắt đầu nếm thử đem này bốn phía thiên địa nguyên khí cương ép tụ lại cùng một chỗ. Tuệ An pháp sư đem nguyên khí tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được kim sắc bát. Cái này bắt liền là Tuệ An pháp sư thần khí. Hắn đem cái này bắt trực tiếp chụp vào Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. Bởi vì cái này thời gian Tuệ An pháp sư không gì sánh được tin tưởng cái này bắt có thể tại tương đương trình độ bên trên hình thành đối với hai người áp chế tác dụng. Chỉ cần hai người bị áp chế lại, Tuệ An pháp sư tiếp xuống liền có thể yên tâm bắt đầu chính mình tiếp xuống thao tác. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải hai người bị áp chế lại. Nếu như cuối cùng hai người còn có thể thể hiện ra một số không giống nhau khí thế lời nói, kia vấn đề kỳ thật vẫn là có chút lớn. Có thời điểm là thực không thể quá xoắn xuýt, nhất định phải quyết định liền bắt đầu làm. Tuệ An pháp sư cái này kim bắt đúng là tại tương đương trình độ bên trên đối với hai người tạo thành áp chế. Chủ yếu là hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tuệ An pháp sư lúc này lại tế ra đáng sợ như vậy pháp thuật. Cái này kim bắt trình độ nào đó có thể tính là một cái triệu hoán vật, đối với hai người áp chế tác dụng rõ ràng. Lúc này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cự đại uy hiếp. Trong lúc nhất thời đứng trước như vậy cường đại uy hiếp, bọn hắn tự nhiên là tận khả năng ngay đầu tiên đem mình có thể làm đến sự tình làm đến cực hạn. Đầu tiên tự nhiên là đối chọi gay gắt. Ngươi có kim bắt, ta có cự kiếm. Cự đại bảo kiếm trong nháy mắt hướng kim bắt chém thẳng mà đi. Một nháy mắt tạo thành cự đại áp lực đem kim bắt trong nháy mắt tạo thành nhất đạo nhỏ bé vết nứt. Cái này vết nứt mặc dù không tính là vô cùng rõ ràng, nhưng là cũng có thể mắt trần có thể thấy. Cho nên lúc này bọn hắn có thể ý thức được chính mình đang làm cái gì, có thể ý thức được chính mình phải làm gì. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn tại rất là nỗ lực thao túng chính mình nên điều khiển hết thảy. Đối với một tên kiếm khách tới nói, điều khiển phi kiếm là hắn nhất định phải nắm giữ pháp thuật. Mà cái này vạn kiếm hợp nhất sau đó cự đại kim kiếm thao túng hắn nan độ khẳng định là so với bình thường phi kiếm muốn có được. Nhưng là Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lúc này tịnh không có chút do dự nào. Bởi vì hắn biết rõ lúc này chính mình thực không thể có do dự. Nếu như lúc này hắn biểu lộ ra do dự thần sắc lời nói, vậy liền rất có thể lại Tuệ An pháp sư theo khí thế bên trên hoàn thành áp chế. Một khi hắn tại khí thế bên trên bị người áp chế, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, hắn liền không cách nào lại chiếm thượng phong. Chiếm thượng phong loại chuyện này, kỳ thật có thời điểm chỉ làm một lần là đủ rồi. Nhưng là nếu như ngươi vô pháp chiếm thượng phong, như vậy rất có thể một lần đều không thể thực hiện. Ngươi khả năng toàn cục bị áp chế, khả năng một mực bị áp chế. Kia thật là một chủng vô cùng thống khổ cảm giác a. Trúc Lâm kiếm tiên hiển nhiên là minh bạch đạo lý này. Cho nên từ lúc mới bắt đầu thời gian là hắn biết chính mình quyết không thể tại khí thế bên trên thua. Cho dù là đem hết toàn lực hắn cũng muốn thể hiện ra chính mình cường đại kia một mặt. Hắn muốn để đối thủ hào hào nhìn một chút, cùng đỉnh cấp người tu hành đối kháng hạ tràng. Lúc này Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lòng tự tin trong lúc nhất thời tăng vọt. Tăng vọt khí thế trong nháy mắt cấp đến người cự đại áp lực. To lớn như vậy áp lực, xác thực sẽ cho đến người tương đối lớn cảm giác sợ hãi. Tại như vậy một nháy mắt Tuệ An pháp sư hai con mắt bên trong xác thực lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến từ đối thủ cường đại khí thế. Loại nào khí thế bên trên áp chế có thể hắn gần như điên cuồng. Vì sao đối thủ khí thế như vậy thịnh, liền ngay cả hắn đều ép không được. Vì sao đối thủ có thể từ trong đến ngoài biểu hiện ra cường đại như vậy thanh thế? Đây quả thật là rất khó dùng lý giải a. Hắn không biết mình nên nói như thế nào, bởi vì bất luận là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, Tuệ An pháp sư cũng không có tất yếu đi nhằm vào hai người. Nhưng là hiện tại Diêu Ngôn biểu đạt ra tới khí thế cùng thực lực để Tuệ An pháp sư có chút hối hận. Hắn có phải hay không đánh giá thấp hai người thực lực? Nhưng là hiện tại hối hận hiển nhiên là không còn kịp rồi. Lúc này Tuệ An pháp sư rõ ràng cảm nhận được cự đại áp lực cảm giác. Nay cố áp lực cảm thật chặt vờn quanh tại hắn tả hữu, làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nay khẩu kim bắt bình thường tới nói là đao thương bất nhập, nhưng là lần này, nay khẩu kim bắt lại bị một kiếm trực tiếp chém ra tới nhất đạo vết nứt. Mặc dù vết nứt cũng không tính là quá lớn, nhưng lại là một cái tín hiệu không tốt. Cái này nói rõ Tuệ An pháp sư thực lực tuyệt đối tại đối đầu hai người thời điểm không có bất luận cái gì ưu thế. Cái này nói rõ Tuệ An pháp sư phải đối mặt nguy cơ so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều, lớn rất nhiều. Lúc này Tuệ An pháp sư đúng là có chút luống cuống. Đang yên đang lành vì sao biến thành dạng này? Đang yên đang lành thế cục vì sao biến thành dạng này? Đây chính là hoàn toàn vượt quá Tuệ An pháp sư dự kiến a. Như vậy khó khăn cục diện để Tuệ An pháp sư trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cục diện này đúng là vô cùng khó làm. Cho dù là một cái một lát sơ sẩy cũng có thể chôn vùi toàn bộ tất cục. Cục diện thật là quá khó khăn, cục diện như vậy thật là khó mà ổn định a. Đi chết đi. Diêu Ngôn lại là tỉnh không có cấp Tuệ An pháp sư suy nghĩ thời gian, mà là muốn tận khả năng khống chế tâm tình của mình ở vào một cái hợp lý trạng thái. Chậc chậc chậc. Lúc này quả thực là một cái tới chết trạng thái. Diêu Ngôn một kiếm vừa ra, liền sẽ không thu tay lại được nữa. Một kiếm tế ra liền muốn liều mạng. Ngươi không chết thì là ta vong. Lúc này thực không thể có bất kỳ lưu tình, lúc này lưu tình kỳ thật ngược lại là đối với mình không chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm nhưng thật ra là một kiện chuyện rất khó, chịu trách nhiệm kỳ thật cần chính là vô số dũng khí. Tại một cá nhân thiếu khuyết dũng khí thời gian hắn đối mặt phong hiểm là tương đương cự đại. Tại một cá nhân thiếu khuyết dũng khí thời gian hắn đối mặt hoảng sợ cũng là tương đương cự đại. Cho nên lúc này Diêu Ngôn không sợ hãi. Chính vì hắn không sợ hãi, cho nên hắn không cần phải đi cố kỵ rất nhiều vấn đề. Mà Tuệ An pháp sư liền không giống nhau. Giờ này khắc này Tuệ An pháp sư rõ ràng càng thêm cố kỵ một ít chuyện. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, lúc này hắn cũng xác xác thật thật cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Loại nào thật sâu khắc vào cốt tủy hoảng sợ để hắn ở thời điểm này hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi bối rối. Hốt hoảng tâm tình có thể hắn biến được vô cùng khủng hoảng. Bận điệu bên trong phạm sai lầm là không thể tránh khỏi. Bận điệu bên trong phạm sai lầm, có thể hắn liên tiếp xuất hiện đủ loại vấn đề. Những vấn đề này tích lũy cùng một chỗ, có thể Tuệ An pháp sư thật sự rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng là vật gì. Tại một cá nhân thực hiện lộ ra lúc tuyệt vọng, như vậy tiếp xuống hắn khí thế liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kim sắc cự kiếm sau đó hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kim sắc cự kiếm tại tương đương tình huống dưới cho thấy vô cùng cường đại thực lực. Trong khoảnh khắc đó, kim sắc cự kiếm đem toàn bộ bắt chặt thành hai nửa. Tại đây hết thảy xuất hiện thời gian, Tuệ An pháp sư trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Đây không có khả năng a, cái này sao có thể a? Đang yên đang lành đứng trước như vậy hoảng sợ thế cục. Tuệ An pháp sư trong lúc nhất thời cảm nhận được một cố gần như cảm giác tuyệt vọng. Thực lực của đối phương thật là quá mạnh, thực lực cường đại như vậy trong nháy mắt lệnh Tuệ An pháp sư cảm nhận được gần như tĩnh mịch trầm mặc. Lúc này hắn thực không thể mạnh hơn chống đỡ đi xuống. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này nhất định phải tận khả năng bảo đảm chính mình ở vào một cái cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn hình thành hợp lực trạng thái phía dưới. Chỉ cần hai người có thể hình thành hợp lực, dù chỉ là ngắn ngủi hợp lực, như xưa có thể đối với đối thủ tạo thành tương đương cự đại sát thương. Một khi cái này sát thương tạo thành, cũng không cần lại đi hoảng sợ bất luận cái gì xuất khí. Chỉ cần cái này hợp lực tạo thành, như vậy trong tương lai trong một khoảng thời gian, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa có thể cảm nhận được lực lượng liền biết tùy theo tăng trưởng đến lệnh người hoảng sợ không gì sánh được tình trạng. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, một cá nhân cần phải làm là tận khả năng ở vào tốt trạng thái phía dưới. Chỉ cần trạng thái ở vào ổn định, chỉ cần trạng thái ở vào tốt, kia kỳ thật liền thực không có bất luận cái gì đáng kinh ngạc sợ. Nhưng là nếu như cả người trạng thái xuất hiện trượt, vậy thì có khả năng bị đối thủ lợi dụng sơ hở, có thời cơ lợi dụng. Nói trắng ra là này kỳ thật liền là một hơi vấn đề. Cắn một hơi này, vậy liền không cần lại e ngại bất cứ chuyện gì. Cắn một hơi này, vậy liền không cần lại e ngại bất cứ người nào. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn ở thời điểm này cho thấy tuyệt vô cận hữu ăn ý, cho thấy tuyệt vô cận hữu áp chế lực. Lúc này biểu hiện ra cường thế thực để người cảm thấy tương đương hoảng sợ. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời hai người tạo thành hợp lực sau đó thật là đối tuệ an pháp sư không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi. Đối bọn hắn tới nói mỗi một lần chiến đấu kỳ thật đều là gần như bản năng chiến đấu. Trận chiến đấu này biểu hiện ra chi tiết, có thể làm cho nhân thể nghiệm ra hợp tác tầm quan trọng. Mặc dù ba người đều là nhất phẩm người tu hành, nhưng là ba người thực lực nhưng thật ra là có yếu ớt khác biệt. Có như thế khác biệt, sẽ khiến cho người biến được tương đương vi diệu. Như vậy vi diệu quan hệ, tới một mức độ nào đó cũng là có thể quyết định ra khá nhiều chuyện. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng là liền Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn bày ra chi tiết, bọn hắn đúng là khắc sâu minh bạch đạo lý này. Giết a. Hai người lẫn nhau, liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Diệt cỏ tận gốc. Lúc này nếu như có thể đối với đối thủ tạo thành nhất định sát thương, như vậy tiếp xuống liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành tốt hết thảy. Nếu như có thể trực tiếp đem Tuệ An pháp sư giết chết, như vậy hết thảy liền đều kết thúc. Nếu không, nếu như mặc cho Tuệ An pháp sư đào tẩu, kết quả là thiết tưởng không chịu nổi. Tuệ An pháp sư một khi trốn, bọn hắn nhất định phải một lần nữa tụ họp lại thế lực, nhất định phải một lần nữa cân nhắc đối Tuệ An pháp sư tiến hành tính toán. Đây thật ra là một cái tương đương chuyện phiền phức. Một khi chuyện này thực thành thực, vậy kế tiếp chỗ phải đối mặt tình thế liền biết biến được tràn ngập nguy hiểm. Một khi thực như vậy, kia thật là đối An Tây quân một cái 10 phần bất lợi tin tức. Nhưng là hiện tại bọn hắn nắm giữ như vậy cơ hội tuyệt vời, tự nhiên là không thể bỏ lỡ nữa. Lúc này nếu như bọn hắn bỏ qua lời nói, vậy kế tiếp liền biết đứng trước tương đương kinh khủng kết quả. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó bọn hắn tận khả năng bảo đảm chính mình ở vào một cái tốt hình thức tốt trạng thái. Bảo đảm chính mình nắm giữ một cái đối lập đáng tin cậy trạng thái liền có thể mức độ lớn nhất đối Tuệ An pháp sư tiến hành hạn chế. Một khi Tuệ An pháp sư tẩu vị bị hạn chế chết rồi, như vậy Tuệ An pháp sư cũng liền không có khả năng nhấc lên gì đó lớn sóng gió. Tuệ An pháp sư sở dĩ trong khoảng thời gian này một mực tại giơ chân, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn vẫn là nắm giữ nhất định ngạnh thực lực. Nhưng là lấy trước mắt hai người thực lực tuyệt đối đến xem, căn bản không cần đi e ngại. Bọn hắn ngạnh thực lực còn biết so Tuệ An pháp sư mạnh. Cứng đối cứng, tự nhiên là thực lực mạnh hơn một phương có thể có được ưu thế. Lúc này thật là không cần có bất luận cái gì do dự. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chỉ cần có thể phát huy ra thuộc về bọn hắn một mặt ưu tú thực lực, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền khẳng định sẽ là chiến thắng một phương. Điểm này gần như không có bất luận cái gì do dự, điểm này gần như không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Hai người tại đạt thành ăn ý sau đó, lúc này cần phải làm là đem chính mình còn lại pháp thuật tụ hợp cùng một chỗ. Thanh Liên đạo trưởng đạo ra thanh khí cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn kiếm khí hội tụ vào một chỗ, sắc bén cương khí một nháy mắt liền đem Tuệ An pháp sư đánh bay ra ngoài. Tuệ An pháp sư bị đánh bay sau đó lập tức miệng phun máu tươi, phun mạnh ra không ít huyết dịch. Đối Tuệ An pháp sư tới nói, này có thể tính được là một cái cự đại khiêu chiến. Loại tình huống này, trên cơ bản là không thể nào nắm giữ nhất định sức cạnh tranh. Tại nguyên khí thụ tổn hại tình huống dưới, cá nhân hắn tại đối mặt Thanh Liên đạo trưởng cùng Trúc Lâm kiếm tiên sau đó liền không có bất luận cái gì ưu thế. Loại này thế yếu cũng thể hiện tại các mặt. Lúc này thật là không thể có bất kỳ do dự. Chạy trốn à, lúc này chạy trốn còn có một đường sinh cơ, lúc này nếu là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, vậy liền thật là liền một tơ một hào cơ hội cũng không có. Thống khổ, thật là quá thống khổ. Loại tâm tình này hóa sự tình có thời điểm là thực sẽ cho người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù Tuệ An pháp sư quá không nguyện ý thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng là dưới mắt sự thật liền là như vậy. Tài nghệ không bằng người liền là tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người liền là cần nắm giữ nhất định nhận biết, chính là muốn nhận rõ chính mình. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói thực không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này sẽ chỉ để tình huống không ngừng chuyển biến xấu. Mà theo tình huống chuyển biến xấu, tiếp xuống chỗ phải đối mặt thế cục lại biến được càng thêm làm người tuyệt vọng. Tâm tình có thời điểm liền là như vậy. Rõ ràng lúc đầu ngươi cảm giác được còn tính là không tệ, nhưng là đến sau liền là đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong. Cho nên lúc này Tuệ An pháp sư đã triệt để hạ quyết tâm. Hắn biết mình lúc này vô luận như thế nào cũng không thể lại tiếp tục chờ đợi. Chết liệt đến cùng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chạy trốn dẫm chết hắn ngay sau đó duy nhất sinh tồn được khả năng, mới là hắn duy nhất sống tiếp khả năng. Không thể lại do dự. Tuệ An pháp sư khinh công vẫn là tương đối cao minh, cho nên lúc này hắn cần phải làm là làm tốt chính mình. Chỉ cần có thể làm tốt chính mình vậy liền có thể thành công thoát đi. Hô. Trong lúc nhất thời Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn thở dài một hơi. Tại Tuệ An pháp sư muốn chạy trốn thời điểm hắn một đầu phi kiếm trực tiếp đem hắn đóng đinh. Chi tiết này hay là vô cùng mấu chốt, bởi vì nếu như không phải hắn nắm giữ trên thế giới này có thể xưng đỉnh cấp phi kiếm thuật lời nói, kia trên cơ bản là không thể nào đem Tuệ An pháp sư lưu lại. Tuệ An pháp sư khinh công thật sự là quá cường đại, liền là dùng đến đi như yên để hình dung cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Người này chi tiết thật là tương đương hoàn mỹ, nhưng là bọn hắn vẫn là kỹ cao một bậc. Tại chi tiết chỗ không e ngại Tuệ An pháp sư tình huống dưới, bọn hắn hoàn toàn không có chút nào thả đi Tuệ An pháp sư khả năng. Tuệ An pháp sư triển hiện ra toàn bộ chi tiết kỳ thật đều bị đoán được. Hô. Lúc này biểu đạt ra đây chi tiết tuyên cáo khá nhiều đồ vật. Hô, gia hỏa này cuối cùng tại chết rồi. Này chết sẽ không phải là một bộ phân thân a? Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Có thời điểm Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn là thực cảm nhận được tương đương cự đại hoảng sợ. Có thời điểm loại nào tâm tình sợ hãi là lại tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian. Hẳn không phải là phân thân, chí ít ta cảm thấy không phải phân thân. Chậc chậc chậc. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa không chút do dự nói, hắn thấy, nếu như đối phương là phân thân là huyễn tượng lời nói, vậy đã nói rõ hết thảy đều là ngọn nguồn tự tại một chủng gần như tại huyễn tượng đặc chất. Đó là một loại một chút liền có thể phân biệt ra được đặc chất, trên cơ bản không có sơ hở. Nhưng là hắn lần này lại không có phát giác được loại nào hoàn toàn thuộc về huyễn tượng đặc chất. Đây quả thật là phi thường chân thực cảm giác. Cho nên Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trên cơ bản có thể kết luận thân phận của đối phương hẳn là Tuệ An pháp sư bản nhân. Đối phương nếu liền là Tuệ An pháp sư bản nhân, bọn hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng, không cần có bất luận cái gì lo lắng. Thời khắc mấu chốt, bảo trì một cái lý tính thái độ, bảo trì một cái lý tính phán đoán, nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu. Nếu không lời nói, như vậy tiếp xuống liền phải đối mặt là có thể nói lôi đỉnh mưa lớn một loại tiến công. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì Tuệ An pháp sư chỗ thể ngộ ra đây chi tiết, thật là bị bọn hắn hoàn toàn đem cầm đến. Cho nên bọn hắn cũng ngay đầu tiên liền đem Tuệ An pháp sư chém giết. Giết chết Tuệ An pháp sư sau đó cũng có thể tính được là lâu dài trừ hậu hoạn. Trừ đi cái này hậu hoạn sau đó bọn hắn thật là khỏi cần lại đi e ngại bất cứ chuyện gì. Nhiều khi e ngại tâm tình lại ở tương đương tình huống dưới để người biến được tương đương thống khổ. Nhưng là chỉ cần bọn hắn thoát khỏi loại này cầm cố, liền có thể một nháy mắt nhìn thấy sáng sủa mặt trời. Ha ha ha, đại đô hộ ta nói cái gì tới, cái này Tuệ An pháp sư nhất định sẽ tới a. Lần này, chạm này liêu, dùng cái này liêu đầu người tế cờ chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng những chi tiết này bên trên vấn đề. Đúng vậy a, lúc này chúng ta thực khỏi cần lại đi lo lắng Tây vực phản quân sự tình. Bởi vì không có Tuệ An pháp sư cái này xung phong, còn lại đều là một số đỡ không nổi tường bùn não. Bọn gia hỏa này nếu là đỡ không nổi tường bùn não, chúng ta liền hoàn toàn không cần đi lo lắng. Bọn gia hỏa này thực lực tương đương hữu hạn, chúng ta chỉ cần trùng kích một đợt liền có thể trực tiếp đem bọn họ tách ra. Ta thậm chí cho rằng tại bọn hắn biết được Tuệ An pháp sư đã chết đi tin tức sau đó, bọn hắn thậm chí không lại chủ động tiến công, mà là sẽ trực tiếp tán loạn mất. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này có thể nói là phân tích đạo lý rõ ràng. Với hắn mà nói cái này có thể tính được là một cái kết quả tốt nhất. Tuệ An pháp sư vừa chết, toàn bộ Tây vực phản quân liền không có trọng yếu nhất ỷ vào. Loại tình huống này, Tây vực phản quân tan tác như chim muông gần như liền là không thể tránh khỏi sự tình. Như vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Lúc này thắng lợi gần như đã thuộc về An Tây quân. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Diêu Ngôn đến sắc thực cải biến toàn bộ chiến đấu tiến trình, có thể bọn hắn dễ như trở bàn tay diệt đi Tuệ An pháp sư, gia tốc An Tây quân chiến thắng tiến trình. Chương 634, Ngự kiếm phi hành thuật. Sáng sớm Triệu Tuân liền được một cái làm hắn cảm thấy chấn động vô cùng tin tức. Đó chính là ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn đã quay trở về thư viện. Tin tức này mặc kệ là từ cái nào phương diện nhìn đều có thể coi là tuyệt đối rung động. Triệu Tuân không biết rõ tại sao lại bất ngờ có như thế kình bạo tin tức truyền đến, trong lúc nhất thời lại là cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là đến sau hắn cẩn thận nghĩ kỳ thật cũng liền có thể minh bạch. Coi như bên dưới mà nói, kỳ thật ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn thực lực tuyệt đối vẫn là tại Tuệ An pháp sư phía trên. Cho nên hai người hình thành hợp lực tình huống dưới, vẫn là có thể đối Tuệ An pháp sư tạo thành áp chế. Hai người bọn họ toàn phương vị phối hợp tình huống dưới Tuệ An pháp sư gần như không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Loại này cấp độ sâu hợp tác để Triệu Tuân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, này cũng không có tất yếu đi chửi bậy. Mỗi cái trang nhã vị hoàn thành có thể nói là hoàn mỹ. Bọn hắn có thể sớm trở về, đối thư viện tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao thư viện giờ đây tình thế cũng không thể nói là một mảnh đại hảo. Có thể tận khả năng nhiều thu hoạch được nhất định duy trì, có thể tận khả năng nhiều đạt được một số có mạnh mẽ người tu hành duy trì, tóm lại là một chuyện tốt. Nếu không, thư viện vẫn là rất có thể sẽ đứng trước lật út nguy hiểm. Từ trước mắt một số chi tiết chỗ đó có thể thấy được, ăn mòn người vẫn là nhìn chằm chằm. Mà ám ảnh tộc nhưng là giấu ở ăn mòn người phía sau hát thủ. Nếu như ám ảnh tộc tiếp xuống vẫn cứ muốn dở trò lời nói, kia Triệu Tuân chính là nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo hắn trong mộng cảnh nhìn ra một số manh mối, Triệu Tuân liền có thể cơ bản đánh giá ra ám ảnh tộc xáo lộ. Từ trước mắt đến xem ám ảnh tộc hẳn là còn không có triệt để quyết định muốn thi triển ra chính mình ngạnh thực lực. Bọn hắn trước mắt hẳn là còn là ở vào thăm dò giai đoạn. Nếu là ở vào thăm dò giai đoạn, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân bọn người cần phải làm là tận khả năng khống chế tốt tâm tình của mình. Không muốn quá kích động, càng thêm không cần sử dụng một số mãng phu hành vi. Lúc này quá lô mãng tương đương với cấp đối thủ tống cơ sẽ. Nếu như có thể tận khả năng bảo đảm một số sách lược kỳ thật mới là tối lý tưởng. Bảo trì sách lược trên cơ sở tận khả năng đi nhiều hơn nếm thử, đây mới là có thể một cá nhân biến được tận khả năng cường đại mấu chốt nhất nhân tố. Nếu không, nhân ngoại giới nhân tố quấy nhiều thật sự là quá nhiều, mặc kệ là theo bất luận cái gì một góc độ đến xem, đều không phải là một cái sáng suốt chọn. Đương nhiên hiện tại Triệu Tuân không lo được những chuyện này. Hắn hiện tại muốn làm là tận khả năng nhanh tiến đến nên đón ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn, vì bọn hắn bày tiệc mời khách, vì bọn hắn ăn mừng. Dù sao chuyện này cũng coi là bởi vì Triệu Tuân mà lên. Mặc kệ là ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa vẫn là Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn, kỳ thật trên bản chất đều giống như là bán Triệu Tuân một cái mặt mũi. Đã như vậy, Triệu Tuân tự nhiên không có lý do kiểu cách nữa. Đối Triệu Tuân mà nói, hắn thực đã là thiếu hai người một cái to lớn ân tình. Khi nào trả ân tình còn là chưa biết, nhưng là lúc này tận khả năng biểu đạt ra lòng cảm kích của mình vẫn là tương đối trọng yếu. Một cái bình thường người, hay là phải có mang lòng cảm kích. Nếu như một cá nhân bình thường người, liền lòng cảm kích cũng không có, kia cùng Bạch Nhãn Lang cũng không có gì khác nhau. Triệu Tuân dĩ nhiên không phải Bạch Nhãn Lang, Triệu Tuân là một cái phi thường nặng tình nghĩa người. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải trước tiên đuổi tới, cấp ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn bảy tiệc mời khách. "Sú tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến tới vi sư, không dễ dàng a, không dễ dàng." Đối diện ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cái này gần như tại tự rêu phát biểu, Triệu Tuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Khá lắm, ân sư đây là cần gì phải làm khổ mình a?" Triệu Tuân cảm giác chính mình cũng không có nói sai lời gì a. Vì sao ân sư muốn như vậy sợ hắn? Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cười khổ nói, "Ân sư à, ngài này tính toán đâu ra đấy cũng không hề rời đi bao lâu a, Đỗ Nhi làm sao có thể quên ngài đâu. Lại nói Đỗ Nhi cũng không dám quên ngài a." "A." Trong lúc nhất thời Triệu Tuân chỉ có thể chọn lựa chơi xấu sách lược. Dù sao với hắn mà nói cái này sách lược có thể tính bên trên là lần nào cũng đúng. Có cái này sách lược, như vậy trên cơ bản cũng không cần lại lo lắng ân sư lại hạ quyết tâm. Ân sư nhưng thật ra là một cái tương đương mềm lòng người, đặc biệt là đối Triệu Tuân. Cho nên Triệu Tuân chỉ cần tại một số địa phương làm sơ sơ thích hợp một số, cũng không cần quá lo lắng một số chi tiết phương diện vấn đề. Chỉ cần miệng hắn ngọt một điểm, vậy cũng không cần lo lắng ân sư sẽ đối với hắn không tốt tình huống. Ha ha ha, nói tóm lại, Triệu Tuân hiện tại cũng coi là có thể nắm ân sư. Ân sư những tâm lý này hoạt động a nhỏ trạng thái a, Triệu Tuân có thể nói là lộng được rõ ràng. Nay cũng không dễ dàng, Triệu Tuân cũng là hao tốn tương đương lâu dài thời gian mới hiểu rõ. Nhưng là như là đã hiểu rõ. Vậy liền thực không có cái gì tốt lo lắng. Đối Triệu Tuân tới nói, ngay sau đó hết thảy nhưng thật ra là tương đương mấu chốt, chỉ cần là có thể cầm ân sư dô đến vui vẻ, như vậy nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Ân sư nha, khẳng định vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít chính mình ý nghĩ. Triệu Tuân không có khả năng dô đến ân sư hoàn toàn hài lòng, nhưng là như nhau có lẽ còn là không có gì vấn đề. Người có lúc vẫn là phải bày ra một số duy nhất thuộc về mình đặc chất. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên Triệu Tuân trong lúc nhất thời thi triển ra chính mình khẩu tài mạnh ưu thế. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa đương nhiên cũng là minh bạch điểm này. Cho nên đang nghe Triệu Tuân nói đến đây chút chi tiết thời điểm, Thanh Liên đạo trưởng lúc này biểu hiện thái độ có thể tính bên trên là tương đương lệnh người nghiền ngẫm. Chậc chậc chậc. Vi sư là thực không nghĩ tới à, không nghĩ tới ngươi cái xú tiểu tử như vậy lại vớt mông ngựa. Khi đó vi sư nếu là biết rõ tiểu tử ngươi như vậy có thể vớt mông ngựa lời nói, làm sao cũng sẽ không để ngươi đi học tập nho gia thuật. Cứ như vậy ngươi chẳng phải là liền thành định hót. Phốc phốc. Triệu Tuân cười khổ nói, nhìn ngài nói, này nho gia đệ tử cũng không đều là định hót ta lại nói, Đồ Nhi cảm thấy cái này cùng nho gia không có bất kỳ quan hệ gì. Bất luận tông môn gì kỳ thật cũng có thể tu hành phương diện này pháp thuật, cụ thể chỉ là biểu hiện hình thức hơi có bất đồng mà thôi. Ân sư a, ta cảm thấy điều này cũng không có gì quá to lớn quan hệ. Triệu Tuân biết mình lúc này nhất định phải tận khả năng cầm sự tình nói rõ ràng. Không phải vậy nếu là cây đuốc dẫn tới sơn trưởng nơi đó, Triệu Tuân thế nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thư viện cùng sơn trưởng nhưng thật ra là Triệu Tuân phi thường kính nghệ, cũng là Triệu Tuân hoàn toàn không dám đắc tội. Cho nên, Ân sư a, nói cẩn thận, thật là muốn nói cẩn thận a. Có lời nói có thể nói, có lời nói nhưng là không thể nói, vẫn là phải quản tốt miệng của mình. Duy trì tốt chính mình trạng thái còn tốt. Khu khu khu, ân sư a, ta là cảm thấy kỳ thật mỗi cái nhà đều có mỗi cái nhà lợi hại, mỗi cái nhà đều có mỗi cái nhà bản lĩnh. Cho nên thực không cần thiết đi kéo đạp a kéo đạp loại chuyện này thật là vạn vạn không được. Nếu không, là thật sự có thể sẽ dẫn phát mâu thuẫn a, một khi mâu thuẫn đã dẫn phát, đây chính là phi thường không tốt. Đúng không ân sư? Triệu Tuân biết rõ ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa là một cái người hiểu chuyện. Cha cha. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hít sâu một hơi nói, ha ha ha, giống như nói cũng đúng. Khoan hay nói ngươi cái này xú tiểu tử nói còn thật có đạo lý. Vi sư đúng là thiếu suy tính. Ngài nếu trở về, vậy kế tiếp chúng ta liền thật là không cần thiết lại đi lo lắng những vật này. Hiện tại chúng ta bảo đảm chính mình ở vào một chủng vững bước cầu tiến thủ tâm thái đó chính là cực tốt. Ách, số tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không lại có phát hiện gì? Biết học trò chi bằng sư. Giờ này khắc này Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lại là đối Triệu Tuân vô cùng hiểu rõ. Hắn nhìn thấy Triệu Tuân nói như vậy, trong lúc nhất thời liền biến được tương đương thận trọng. Ách, đúng thế. Đỗ Nhi gần nhất tấp nập mơ tới ám giới rừng rậm, còn cảm giác được có một cái ám ảnh tộc nhân tại xâm lấn giấc mơ của ta. Cho nên Đỗ Nhi liền cùng Tam sư huynh, Lục sư huynh bọn người thương nghị, muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Đáng tiếc a đáng tiếc, mặc dù chủ tính vô cùng là hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng vẫn để ra hỏa này trốn thoát mất. Phốc phốc. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa vẫn là không có nhịn xuống, lớn tiếng bật cười. Vi sư còn tưởng rằng gì đó đâu, nguyên lai các ngươi không có đem người bắt lại a là nơi nào xảy ra vấn đề. Cái này, Triệu Tuân bất đắc dĩ cười cười nói, ta dự tính vẫn là bởi vì không nắm chắc được ám ảnh tộc nhân phong cách hành sự a, đối diện loại này phong cách hành sự, đó là thật tương đương khó khăn. Truy tung không bên trên những này ám ảnh tộc nhân cũng chính là này hợp tình lý. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân đúng là tương đương bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trong lúc nhất thời đều biểu đạt ra tương đương chấn kinh. Nếu quả như thật là ám ảnh tộc đến đây xâm lấn, kia đúng là tương đương trình độ bên trên sẽ tạo thành không thể đo lường kết quả. Đây đúng là nghĩ đi lính chuyện tiên phức. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ. Sú tiểu tử, muốn thật sự là như vậy, vậy kế tiếp sự tình sợ là có chút khó làm. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa là tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra bình luận. Một khi hắn cảm thấy muốn làm ra bình luận, đó chính là hắn cho rằng tình thế thực phát triển đến nhất định tình trạng. Loại tình huống này, tình thế phát triển đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ám ảnh tộc xâm lấn quyết tâm tựa hồ quá kiên quyết, mặc dù còn chưa có bắt đầu chân chính xâm lấn, nhưng là theo Ngô Toàn Nghĩa kia là nhất định sẽ tới. Ám ảnh tộc tới chỉ là vấn đề thời gian, mấu chốt là từ lúc nào đến. Cái này có thể nói là phi thường mấu chốt. Bất đồng thời gian đến, hiệu quả liền không giống nhau. Chậc chậc chậc. Sú tiểu tử, ngươi cảm thấy ám ảnh tộc lúc nào sẽ xâm lấn? Có lẽ lại ngay tại mấy tháng này a. Triệu Tuân kỳ thật trong khoảng thời gian này một mực tại hết sức chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Theo Triệu Tuân, trước mắt hết thảy đều là tương đương phức tạp. Ám ảnh tộc có lẽ còn là không hy vọng trực tiếp xông pha chiến đấu tại ngoài sáng bên trên. Ám ảnh tộc có lẽ còn là hy vọng có người trợ giúp bọn hắn xông pha chiến đấu. Lúc này ăn mòn người liền là trợ giúp ám ảnh tộc tiến hành tấn công. Ăn mòn người chính mình tới một mức độ nào đó hẳn là cũng có thể ý thức được điểm ấy. Cho nên ăn mòn người cũng tốt, ám ảnh tộc cũng được, tới một mức độ nào đó cũng đều là có một cái cùng chung mục tiêu. Loại tình huống này, muốn chân chính diệt đi đối thủ, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân kỳ thật suy nghĩ sự tình thực rất nhiều, muốn đem hết thể sự tình đều suy nghĩ kỹ càng mới là so sánh thích hợp. Ân sư a, ta cảm thấy chúng ta hay là phải làm hai tay chuẩn bị, hắn một là nhằm vào ăn mòn người. Cái này trước mắt nhìn lại vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vì ăn mòn người tịnh không có cường đại cỡ nào, đi qua này mấy lần giao thủ chúng ta trên cơ bản đã có một thứ đại khái nhận biết. Còn ám ảnh tộc nha, vấn đề là tương đương phức tạp. Chủ yếu nhất là chúng ta không có chính diện giao phong qua. Lúc này Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cười hắc hắc nói, chậc chậc chậc, kỳ thật tịnh không có phức tạp như vậy. Vi sư cảm thấy ngươi nghĩ lộ tổng thể đi lên nói là đúng. Không cần thiết quá đi tính toán những chi tiết này, chỉ cần lưu một cái tâm nhãn liền tốt. Ngươi dạng này nghĩ a số tiểu tử, là gì ám ảnh tộc vẫn luôn không có lựa chọn trực tiếp xâm lấn. Còn không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy mình thực lực tịnh không có đi đến có thể trực tiếp khiêu chiến chúng ta trình độ. Triệu Tuân suy nghĩ kỹ một chút sau đó vẫn là đạo lý này. Tương đối tối ảnh tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên tại đối mặt thư viện thời điểm, ám ảnh tộc tâm tình thật là tương đương phức tạp. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có thể bảo trì một cái bình tĩnh tâm thái. A. Triệu Tuân lúc này xem như tương đương bình tĩnh. Ẩn sư a, không nói chuyện này. Nói một chút ngài cùng Trúc Lâm kiếm tiên diệt đi Tuệ An pháp sư sự tình a. Triệu Tuân giờ này khắc này hiển nhiên càng thêm đối với chuyện này chi tiết chú ý. Tuệ An pháp sư cũng có thể coi là một cái nhất phẩm người tu hành, thỏa thỏa nhất phẩm cao thủ. Đối mặt địch nhân thời điểm, có thể bày ra khá bình tĩnh tâm thái, Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn có thể nói là tương đương cường hãn. A, ngươi nói chuyện này a, chuyện này có gì dễ nói đâu. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai tay một đám nói, chậc chậc chậc, kỳ thật đối diện Tuệ An pháp sư thời điểm, vấn đề nghiêm trọng nhất cũng không phải là làm sao cùng hắn quyết đấu, mà là như thế nào tìm đến hắn, hoặc là nói nếu như cùng hắn đưa trước tay. Nếu như không thể cùng hắn đưa trước tay, vẫn là tương đối phiền phức. Ngươi có thể minh bạch loại này cảm giác sao? Tuệ An pháp sư là đang tận lực gần núp lấy chúng ta, cho nên trên cơ bản chúng ta nếu muốn tìm đến hắn phải trả ra khá nhiều nỗ lực. Cái kia áp lực liền thật là quá lớn. Đến sau chúng ta nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là phái ra một cái mồi nhử, sau đó dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động loại chuyện này có thể tính được là tương đương đáng tin cậy. Cho nên là ai làm mồi nhử đâu? Triệu Tuân đối với này chi tiết có thể nói là tương đương chú ý. Cái này sao? Ngay từ đầu thời điểm là chính giả Hưng Văn muốn làm mồi dụ, nhưng là bị vi sư cấp phủ định. Bởi vì vi sư cảm thấy Tuệ An pháp sư khả năng đối giả Hưng Văn cũng không cảm hứng thú. Chậc chậc chậc. Như vậy một cái mắt, Triệu Tuân trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Giả đại ca tính cách loại chuyện này là thực có thể sẽ xông vào trước mặt, nhưng là Triệu Tuân lại không yên lòng giả đại ca xông vào phía trước. Cuối cùng từ Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa ra mặt lựa chọn người khác đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Khụ khụ, cho nên Ân sư ngài cuối cùng lựa chọn người là ai? Triệu Tuân như là đã hỏi nơi này, vậy liền dứt khoát tiếp tục hỏi tiếp tốt. Ha ha, là Lưu Lâm. Đại đô hộ Lưu Lâm. Nghe được cái tên này, sau đó Triệu Tuân thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cái ai ra? Đáp án này cũng quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng vậy à, liền là cái kia đại đô hộ Lưu Lâm a, tiểu tử ngươi cũng coi là có chút kiến thức, hẳn là minh bạch lao phu ý tứ a. Cái này Lưu Lâm nếu là đại đô hộ, như vậy đối An Tây quân tự nhiên là hết sức trọng yếu. Nếu hắn đối An Tây quân rất trọng yếu, Tuệ An pháp sư liền nhất định muốn trừ cho thông khoái. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa một phen phân tích có thể nói là tương đương thích hợp. Này phiên phân tích ở một mức độ nào đó có thể cấp đến Triệu Tuân một cái minh xác lý giải. Hắn thấy, Lưu Lâm làm mồi dụ, thành công khả năng xác thực nếu so với người bình thường cao. Theo đủ loại chi tiết đến xem, thực không có so cái này càng thêm nhân tuyển thích hợp. Cho nên loại thời điểm này cần phải làm là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ hết thảy. Chỉ cần hết thảy trôi chảy, như vậy tiếp xuống liền không có cái gì tốt phần nàn. Bảo đảm hết thảy ở vào một cái hoàn mỹ tình trạng. Cuối cùng cũng là các ngươi phục kích đem Tuệ An pháp sư giết chết ta. Không tệ, số tiểu tử ngươi ngộ tính quả thực là không tệ. Cái này Tuệ An pháp sư tới vô ảnh, đi vô tung, quả thực hành tung giống như quỷ mị. Muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Chúng ta nếu như không nói trước dấu ở chỗ tối lời nói muốn bắt lại hắn nan độ thật đúng là rất lớn. Tốt tại chúng ta sớm liền cân nhắc đến điểm ấy, cho nên phong hiểm cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng liền còn may. Đối diện Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa phân tích, Triệu Tuân có thể nói là rất tán thành. Khá lắm, này thật là không có tâm bệnh. Có thời điểm phân tích thực đói chết người trọng yếu. Nếu như ngươi có thể tại đối thời gian phân tích đối sự tình, như vậy tiếp xuống liền có thể tỏ ra vô cùng ung dung. Nếu không, tiếp xuống ngươi đối mặt thế cục và cục diện liền biết biến đến mức dị thường phức tạp. Một khi thế cục biến được phức tạp, như vậy tiếp xuống liền biết tỏ ra mười phần hoang mang. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thế cục biến được như vậy hoang mang. Cho nên lúc này lựa chọn phục kích hẳn là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cho nên, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống trận đại chiến kia đánh xem như vô cùng thoải mái sao? Đây chính là nhất phẩm người tu hành ở giữa quyết đấu a. Mặc dù không so được siêu phẩm người tu hành ở giữa quyết đấu kịch liệt như vậy, nhưng dầu gì cũng xem như một hồi cực kỳ mãnh liệt đối công. Loại tình huống này hẳn là đốm lửa bắn tứ tung a. Kỳ thật cũng liền cái dạng kia, A Vi sư ngược lại cảm thấy Tịnh không có cái gì quá lạ kỳ địa phương. Cái kia Tuệ An pháp sư cảm giác có chút thổi qua, có chút nói hơi quá vị đạo. Thực đánh sau khi thức dậy chúng ta rất nhẹ nhàng a. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, ngài lão nhân gia cùng Trúc Lâm kiếm tiên thế nhưng là 2-1 a. 2-1 đương nhiên lại dễ dàng. Nếu là 2-1 đều đánh không lại, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, loại này lời nói hắn là không lại đối ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói. Không phải vậy Triệu Tuân liền là tự chuốc nhục nhã. Triệu Tuân cũng không phải như vậy ngốc một cá nhân. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói trong lòng hắn phi thường có chắc chắn đâu. Ngay sau đó tình huống xác thực có thể tính được là một cái khảo nghiệm. Nhưng là ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Thanh Liên đạo trưởng hoàn thành rất hoàn mỹ. Cho nên đối diện Tuệ An pháp sư thời điểm, ngài cùng Thanh Liên đạo trưởng liền thực không có sử xuất toàn lực sao? Đương nhiên không có, sử xuất toàn lực. Tại sao muốn sử xuất toàn lực đâu? Hoàn toàn chuyện không cần thiết nha. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai tay một đám nói, gia hỏa này thực lực còn chưa đủ chúng ta sử xuất toàn lực. Chúng ta từ đầu đến cuối biểu hiện đều tương đương thong dong. Nhưng là gia hỏa này cũng là thật sự có tài, một số chi tiết phương diện cũng có thể thấy được tới. Khá lắm. Trong nháy mắt này, Triệu Tuân ngược lại thực cảm nhận được bất đồng. Chi tiết chỗ bày ra bất đồng xác thực vô cùng có ý tứ. Nói cách khác cái này Tuệ An pháp sư kỳ thật đến chết cũng không có minh bạch hắn cùng các ngươi không phải một cấp bậc, không cùng một đẳng cấp. Không kém bao nhiêu đâu. Cái này Tuệ An pháp sư xác thực kém chút ý tứ, các phương diện đều kém chút ý tứ. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai tay một đám nói, cho nên ta khi đó một lần hoài nghi An Tây làm sao lại như vậy vô năng, liền dạng này một cái phế vật đều đánh không lại. Tên phế vật này thực lực cũng chỉ có thể tại An Tây đô hộ phủ này một mẫu ba phần đất làm ầm ĩ nháo đẳng, thực lực của hắn nếu như đi tới Trung Nguyên đi tới Trường An sau đó liền thực chẳng đáng là gì. Đương nhiên, những lời này ta là không có nói với Lưu Lâm, ta lo lắng Lưu Lâm tâm lý lại tự ti. Ai, ngươi xem một chút vi sư lo lắng đồ vật liền là như vậy nhiều, cân nhắc đồ vật liền là như vậy nhiều. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này bày ra tâm thái là tương đối tốt. Biểu hiện ra tương đối tốt tâm thái chứng minh hắn là một cái tương đương tự tin người. Điểm này kỳ thật Triệu Tuân từ lúc mới bắt đầu thời gian liền rõ ràng. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem, ân sư tự tin đều là viết lên mặt. Bất luận là chống lại bất luận cái gì đối thủ, ân sư đều có thể đầy đủ thể hiện ra tự tin. Điểm này là không có bất luận cái gì nghi vấn. A. Triệu Tuân lúc này biểu đạt ra tới tình cảm cũng là tương đương chân thành tha thiết. Cho nên lần này đến một lần Tây vực hẳn là lại biến được Thái Bình a. Ngược lại vi sư cảm thấy chí ít trong thời gian ngắn không lại tái khởi gì đó gợn sóng. Còn về sau lại biến được làm sao? Người nào cũng không nói được a. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa ngược lại không có trực tiếp đem lời nói cấp nói chết, mà là phi thường bình tĩnh lưu lại một cái người sống. Lưu lại một cái người sống liền sẽ không bị đánh mặt. Thời khắc mấu chốt ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thực cũng là như vậy một cái đạo lý. Bởi vì nếu như muốn chính diện giao thủ, trình độ nào đó xác thực lại nhìn là ngạnh thực lực. Tây vực cường đại nhất người tu hành hẳn là Tuệ Ngôn pháp sư, Tuệ An pháp sư hai người. Giờ đây Tuệ Ngôn pháp sư đi xa Trường An, Tuệ An pháp sư nhưng là lưu tại Tây vực. Giờ đây hai người vừa đi vừa chết. Loại tình huống này thật là vô cùng hoàn mỹ. Tây vực trong thời gian ngắn gần như không có địch thủ. Ân sư a, cho nên tiếp xuống ngươi tính làm thế nào? Đương nhiên là thành thành thật thật đợi tại Trường An. Không phải vậy đâu, còn có thể đi nơi nào? Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tức giận trợn nhìn Triệu Tuân một cái nói, ngươi cái xú tiểu tử cũng không phải là muốn để vi sư đi khiêu chiến Tuệ Ngôn pháp sư a. Kẻ này thế nhưng là siêu phẩm đại tông sư. Vi sư đi khiêu chiến hắn quả thực liền là tiễn đầu người. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa sợ Triệu Tuân sẽ nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu nói. Triệu Tuân liên tục cười khổ, nhìn ngài nói, Đỗ Nhi làm sao lại làm loại chuyện này? Ân sư à, Đỗ Nhi chẳng qua là cảm thấy loại thời điểm này vẫn là cẩn thận một chút tốt, có thể không đánh sẽ không đánh. Nếu như nhất định phải đánh, vậy cũng phải Sơn trưởng ra mặt. Dù sao Sơn trưởng cũng là siêu phẩm đối siêu phẩm, công bằng. Bảo đảm công bằng nhưng thật ra là một kiện quá khó khăn sự tình. Bởi vì tại đối mặt địch nhân thời điểm, đặc biệt là tại người tu hành quyết đấu thời điểm sẽ có phi thường phức tạp tình huống. Nếu như có thể xử lý tốt những tình huống này lời nói, tiếp xuống có thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt cục diện. Nhưng là càng nhiều tình huống dưới sẽ bị đối thủ dựa vào tu vi cường đại pháp thuật tiến hành trấn áp. Có thời điểm hai cái người tu hành ở giữa trạng thái không chỉ kém lấy phẩm cấp, thậm chí kém lấy không chỉ nhất cấp. Dạng này đánh còn có cái gì ý nghĩa? Thấy thế nào đều xuyên qua một cỗ bi tráng ý vị. Chậc chậc chậc. Chỉ là nhìn chi tiết kỳ thật cũng có thể thấy được quá nhiều không giống nhau đồ vật. Ân sư bọn hắn đã đem chi tiết phát huy đến cực hạn. Lúc này là thực không cần thiết lại xoắn xuýt những thứ này. Ân sư a, kia Đỗ Nhi hiện tại liền có thể yên tâm. Cái này Tuệ An pháp sư cũng coi là cầm Tây vực Phật môn thực chất cấp để lộ ra tới. Kẻ này thấy thế nào đều giống như một cái thái kê, cho nên Tây vực Phật môn hẳn là cũng không lại quá mạnh, không kém bao nhiêu đâu. Tây vực Phật môn bọn gia hỏa này quả nhiên là không có cái gì tốt lo lắng. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai tay một đám nói, vi sư ngược lại có chút bận tâm phương diện khác. Thì như nói Hiển Long Đế. Hiển Long Đế? Triệu Tuân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Khá lắm, hắn thật sự chính là cầm này cầu hoàng đế đem quên đi đâu. Không thể không nói, này có thể nói là một cái thai hoàng ngầm. Có thai hoàng ngầm sau đó, kia đối diện cục diện là tương đương phức tạp. Dù sao Hiển Long Đế trong tay nắm giữ lấy thế tục thế giới cường đại nhất quyền lực, có quyền lực sau đó có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Chậc chậc chậc. Cho nên tiếp xuống chúng ta cần phải làm là phòng cháy phòng trộm phòng bị Hiển Long Đế. Ân. Sú tiểu tử lời này của ngươi còn rất thuận miệng. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa sửng sốt một chút, lập tức cười to nói, chậc chậc chậc, này thật là có ý tứ. lúc đầu sự thật chính là như vậy. Cho nên muốn đối diện Hiển Long Đế tỏ ra gặp biến không kinh, vậy thì nhất định phải muốn trước thời gian làm tốt phòng bị. Làm tốt phòng bị sau đó liền không có bất luận cái gì có thể cố kỵ. Triệu Tuân đối với Hiển Long Đế thật là không có cái gì lòng tin. Trước mắt đến xem, Hiển Long Đế là thực tương đương buồn nôn. Hết thảy buồn nôn sự tình hắn đều có thể làm được. Ngươi cho rằng hắn làm không được, có thể đây chẳng qua là hắn đơn thuần không muốn làm mà thôi. Chỉ cần Hiển Long Đế muốn làm sự tình, hắn liền biết đem hết toàn lực đi nếm thử. Chậc chậc chậc. Hiển Long Đế kẻ này am hiểu nhất ở sau lưng chọc dao nhỏ. Phàm là để hắn nắm chắc cơ hội hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên chúng ta nhất định phải đem phương diện này sự tình sớm cân nhắc đến, nếu không Hiển Long Đế bất ngờ chọc dao nhỏ chúng ta hoàn toàn không có cách nào làm tốt hết thảy. Tạm thời hưởng ứng khẳng định là không kịp. Hiển Long Đế là thứ cậu, điểm này Triệu Tuân có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên thực phải hảo hảo nắm chắc một lần, chi tiết phương diện là thực không thể kéo hông. Nếu không, kia thật là tương đối khó làm. Ngay sau đó tình huống, là thực chỉ có thể làm đến bước này. Dù sao Hiển Long Đế trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Cái này chú định thư viện phương diện lại sơ sơ có vẻ hơi bị động. Nhưng là vấn đề không lớn, bởi vì thư viện phương diện thích ứng năng lực vẫn là rất cường đại. Chỉ cần cuối cùng toàn bộ thích ứng, hẳn là cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ma tông đại tế ti đang tiến hành một hồi đặc thù triệu hoán nghi thức. Triệu hoán cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Có thời điểm triệu hoán sẽ khiến cho một cá nhân biến được vô cùng mỏi mệt. Tiến vào mỏi mệt trạng thái sau đó, cả người đều biết vô cùng vô cảm. Người trung quy là lại ở vào một chủng đối lập mất tích trạng thái. Ma tông đại tế ti cũng là tương đồng. Ma tông đại tế ti gia hỏa này kỳ thật vô cùng ưa thích triệu hoán tế tự, cho nên đối mặt địch nhân thời điểm triệu hoán thuật ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Đơn giản tới nói liền là mượn lực. Mượn lực cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Mượn lực cần thể hiện ra hoàn toàn khác biệt đặc chất. Loại này đặc chất cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ. Có thời điểm có người rõ ràng không có loại này đặc chất vẫn còn muốn liều mạng đi nếm thử, vậy liền sẽ phi thường xoắn xuýt vô cùng và dính. Này thật là quá khó khăn. Tại một cá nhân cảm giác được chính mình tương đương khó khăn sau, như vậy tiếp xuống liền biết đứng trước phi thường phức tạp tình huống. Bất quá Ma tông đại tế ti lúc này cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự, bởi vì hắn có thể ý thức được chính mình tiếp xuống làm việc này là đối ăn mòn người có tác dụng có chỗ tốt. Lúc này chỉ cần là đối ăn mòn người có chỗ tốt sự tình, Ma tông đại tế ti liền là lại đi làm. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Ma tông đại tế ti vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được không giống nhau đồ vật. Trong khoảnh khắc đó Ma tông đại tế ti xuyên thấu qua chớp động hỏa diễm cảm thấy tương đương không giống nhau đồ vật. Đây là một loại vô cùng thần kỳ thể nghiệm. Thể nghiệm qua loại cảm giác này sau đó, cái kia có thể thực xem như khá là tuyệt vời. Ma tông đại tế ti đã triệt để thích loại cảm giác này. Mỹ diệu, thật là quá mỹ diệu. Thần a, Hắc ám chi thần a, thỉnh phù hộ ngài tín đồ. Ngài tín đồ trước mắt gặp được một cái không nhỏ nan đề. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngài lời nói, như vậy sau đó phải đối diện thế cục lại biến được tương đương phức tạp. Chậc chậc chậc. Hắc ám chi thần nhưng thật ra là hiện tại Ma tông đại tế ti chú ý nhất sự tình. Tại ngay sau đó dưới cục diện, Hắc ám chi thần liền là Ma tông đại tế ti thậm chí toàn bộ ăn mòn người liên minh cuối cùng ký thác. Có cái này ký thác sau đó hết thảy liền biến được không giống nhau. Đây là bọn hắn làm sao hy vọng. Nắm giữ hy vọng người sống có thể làm cho người cảm nhận được tuyệt đối không giống nhau đồ vật. Chậc chậc chậc. Tới đi, Hắc ám chi thần a, cấp ta lực lượng a. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Hắc ám chi thần lúc này có thể có được đồ vật, Ma tông đại tế ti đều có thể cảm ứng đến. Giữa bọn hắn tạo thành một chủng trung điểm. Loại nào liên hệ lối đi, trong khoảnh khắc đó nắm giữ khá nhiều người không cảm giác được chi tiết. Chậc chậc chậc. Lúc này Ma tông đại tế ti ý thức được, Hắc ám chi thần cũng không muốn ở thời điểm này hàng lâm. Hắn ánh mắt bên trong ngọn lửa nóng bỏng trong khoảnh khắc đó liền dập tắt. Cho nên lúc này Ma tông đại tế ti cảm nhận được 10 phần tịch diệt cảm giác. Quá khó tiếp thu rồi, thật là quá khó tiếp thu rồi. Loại mô thức này cuối cùng còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Hắc ám chi thần hắn lao nhân ra cuối cùng muốn cái gì thời gian mới có thể cuối cùng quyết định? Hắc ám chi thần quyết định sẽ tại tương lai cải biến rất nhiều chuyện. Ma tông đại tế ti trong nháy mắt này cảm nhận được khá nhiều đồ vật. Đệ tử Hắc ám chi thần manh mối tương đối nhiều. Có thời điểm ngộ đạo chỉ cần sự tình trong nháy mắt, có thời điểm nhưng cần tương đương lâu dài. Chậc chậc chậc. Hắc ám chi thần a, muốn chiến thắng thư viện tóm lại là cần ủng hộ của ngài. Chỉ cần có ủng hộ của ngài, như vậy tiếp xuống chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Nếu là không có ủng hộ của ngài lời nói, vậy chúng ta thật là vô pháp toàn thắng thư viện. Trải qua một phen thăm dò tính tiến công sau đó, Ma tông đại tế ti đã nhận thức được một điểm. Đó chính là vẹn vẹn dựa vào thực lực của mình là không đủ đối kháng toàn bộ thư viện. Ăn mòn người liên minh thực lực cũng là tương đối có hạn, cho nên nhất định phải Hắc ám chi thần xuất thủ. Hắc ám chi thần xuất thủ sau đó hết thảy liền biến được bất đồng, đó là một loại phi thường bình tĩnh cảm giác, tựa như là có người cho mình chỗ dựa cảm giác nhất dạng. Đó là một loại phi thường cảm giác sảng khoái, đó là một loại phi thường an tâm cảm giác. Có những cảm giác này sau đó, hết thảy cũng dễ dàng. Ma tông đại tế ti là thực vô cùng muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Coi như bên dưới mà nói, đây hết thảy thật là khó bề phân biệt, để người một chút không nhìn thấy bờ. Loại này mê vụ tính cảm giác thực sẽ cho người cảm thấy vô cùng khó chịu. Hô. Ma tông đại tế ti nỗ lực có thể chính mình tỉnh táo lại, mặc dù hắn biết rõ ràng này vô cùng khó. Chậc chậc chậc. Tới đi, nỗ lực thử một chút, chỉ cần có nếm thử, vậy liền trung quy sẽ có hy vọng. Ma tông đại tế ti tiếp tục bắt đầu đọc chú ngữ. Những chú ngữ này vô cùng cổ lão, hắn bên trong có một ít từ phát âm thậm chí liền Ma tông chính đại tế ti đều phải đi suy đoán. Nhưng là Ma tông đại tế ti thực nghiệm được vô cùng nghiêm túc. A, lúc này vừa định không thể có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu như dư thừa ý nghĩ quá nhiều lời nói, như vậy tiếp xuống liền biết dẫn đến phi thường phức tạp tình huống xuất hiện. Phức tạp tình huống có thời điểm là thực sẽ cho người biến được phát điên. Một khi cục diện phát điên, vậy kế tiếp chỗ muốn ứng đối liền biến đến mức dị thường gian nan. Tới, hắn tới. Dần dần, Ma Tông Đại Tế Ti đã có thể theo nhảy trong ngọn lửa nhìn ra quá nhiều không giống nhau đồ vật. Chậc chậc chậc. Lợi hại, lợi hại. Hắn có thể nhìn ra một cái ma quỷ theo trong ngọn lửa không ngừng đi tới. Quá mỹ diệu. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Chậc chậc chậc. Khi sâu một hơi sau, Ma Tông Đại Tế Ti bắt đầu tiếp tục nỗ lực nhớ tới khẩu quyết. Đối Ma Tông Đại Tế Ti mà nói, tiếp xuống mỗi một bước đều phi thường mấu chốt. Có thể thành công hay không đem cái này ma quỷ triệu hắn đi ra, vậy thì nhất định phải xem hắn tiếp xuống phát huy. Nếu như phát huy có thể hoàn mỹ lời nói, như vậy trên cơ bản sẽ không gặp phải quá cục diện lúng túng. Ma Tông Đại Tế Ti là thực tương đương hưng phấn. Hắn phát huy tiếp xuống liền có thể mang đến tương đối quan trọng ảnh hưởng. Chập chập chập. Theo khẩu quyết đi sâu vào nhắc tới, ma quỷ hình tượng dần dần biến được rõ ràng lên tới. Rõ ràng như thế ma quỷ hình tượng, trong khoảnh khắc đó để Ma Tông Đại Tế Ti cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đến rồi rốt cuộc đã đến. Mặc dù ma quỷ chỉ là hắc ám chi thần bên người một cái nho nhỏ thủ vệ, nhưng là tới đến cái này thế giới vẫn cứ có thể cấp cái này thế giới mang đến không có gì sánh kịp ảnh hưởng. Có những này ảnh hưởng sau đó liền rốt cuộc không cần lo lắng những chuyện khác. Ma Tông Đại Tế Ti đối cái này sinh vật triệu hồi thật là quá chờ mong, có thể nói là chờ mong không gì sánh được. Tới đi tới đi. Bảo trì một cái tâm tính tỉnh táo thật là tương đối quan trọng. Đặc biệt là đối dưới mắt Ma Tông Đại Tế Ti mà nói. Hắn muốn triệu hắn là ác ma, là hắc ám chi thần thủ vệ. Cho nên lúc này thực không thể có bất luận cái gì do dự. Nếu như xuất hiện do dự lời nói, như vậy tiếp xuống sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Đây là phi thường đòi mạng sự tình. Ma Tông Đại Tế Ti cũng là vạn vạn không tiếp thụ được. Cho nên lúc này liền thực không thể lại có chút nào kích động. Nếu không, ảnh hưởng tới triệu hoán đại kế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sức phán đoán thể hiện là một người chi tiết xử lý. Ma Tông Đại Tế Ti phương diện này kỳ thật vẫn luôn là làm coi như không tệ. Cho nên tiếp xuống đốt càng thêm phải bảo đảm không ra một số vấn đề nghiêm trọng. Thời khắc bảo trì một cái cao tiêu chuẩn nhưng thật ra là một kiện khá khó khăn sự tình. Nhưng là chỉ cần có thể bảo đảm trạng thái này, như vậy kế tiếp còn là sẽ có tương đương thu hoạch khổng lồ. A, thở ra một ngụm trọc khí sau đó Triệu Tuân lần nữa bắt đầu nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Coi như bên dưới mà nói, hắn có thể xử lý có thể nói là đạt đến cực hạn. Bảo trì hoàn mỹ như vậy trạng thái, như vậy Triệu Hoán đem không tồn tại vấn đề gì. Triệu Hoán thuật vốn chính là hoàn toàn ăn trạng thái. Nếu như trạng thái hoàn mỹ lời nói, kia Triệu Hoán đi ra liền là hoàn mỹ nhất hình thái. Chậc chậc chậc. Tới đi. Rất nhanh tên ma quỷ kia hình tượng liền bắt đầu hiện ra. Tại mọi người thấy được ma quỷ hình tượng thời gian lại biểu hiện ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có phổ thông người sẽ cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ, nhưng là càng nhiều ăn mòn người hội triển lộ ra một chủng cảm giác hưng phấn. Nay thật là không gì sánh được lệnh người hưng phấn a. Mặc kệ là theo bất luận cái gì chi tiết đến xem bọn hắn đều hoàn toàn có hưng phấn lý do. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Ma Tông Đại Tế thì có thể cảm nhận được tới tự ác ma khí tức là càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác tuyệt vời, có thể làm cho người hoàn mỹ cảm nhận được tà ma cảm giác. Ma Tông Đại Tế Ti là hướng ám mà thành. Hướng ám mà thành địa phương là dễ dàng nhất để người cảm nhận được tà ác. Ma Tông Đại Tế Ti biết mình nắm giữ tà ác năng lực càng mạnh, như vậy tiếp xuống có thể cảm nhận được đồ vật thì càng nhiều. Có thời điểm Ma Tông Đại Tế Ti cũng cảm thấy này có chút thần kỳ. Dần dần ác ma chân đã phóng ra tới, tại chân phóng ra tới sau đó, có thể thấy được toàn bộ thân thể, khi thấy toàn bộ thân thể sau đó đầu cũng xung ra. Đến cuối cùng hết thảy thân thể đã hoàn toàn triển lộ ra. Ma Tông Đại Tế Ti thật là quá hưng phấn. Hưng phấn lệnh Ma Tông Đại Tế Ti bắt đầu nhảy dựng lên. Mặc kệ là theo phương diện gì nhìn đây đều là không gì sánh được hoàn mỹ. Hưởng thụ a, hảo hảo hưởng thụ đây hết thảy a. Hưởng thụ được những này mỹ hảo sau đó, có thể cảm thụ liền là đứng đầu chuyện tốt đẹp. A, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi rất lâu rất lâu. Áo lực quả sở. Ma quỷ ố lì quả sở hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng cái này thân thể, trong lúc nhất thời động tác tỏ ra là có chút sức sẹo, chẳng phải cân đối. Như vậy tình huống dưới, muốn hoàn toàn thích ứng xác thực phải vô cùng nhiều thời gian. Nếu là thời gian không đủ, như vậy chuyện kế tiếp sẽ phi thường phức tạp. Chậc chậc chậc. Ngươi chính là Ma Tông Đại Tế Ti a? Ta Triệu Hoán giả. Đúng thế. Ma Tông Đại Tế Ti lúc này cảm nhận được đồ vật thật là tương đương hưng phấn. Lúc này cần phải làm là tận khả năng ở vào một chủng lý tính hình thức phía dưới, sau đó cùng Ma Quỷ Ố Lỷ Quả Sở tiến hành một phen câu thông. Dù sao xem như Hắc Ám Chi Thần theo bên mình người hầu, Ma Quỷ Ố Lỷ Quả Sở nắm giữ Hắc Ám Chi Thần tin tức cũng là khá nhiều. Chậc chậc chậc, ta giống như loáng thoáng gặp qua ngươi, hay là đã nghe qua ngươi danh tự. Tại như vậy một cái mắt, Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình là tương đương hưng phấn. Cho nên sau đó phải làm là gì đó. Ngươi được trợ giúp chúng ta đánh bại đối thủ, trợ giúp chúng ta đánh bại thư viện. Thư viện là cái này thế giới người tu hành mạnh nhất nhiều nhất địa phương. Chỉ có đánh bại thư viện, chúng ta mới có thể thành công triệu hoán Hắc Ám Chi Thần. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác đây là một cái nghịch lý đâu? Ma Quỷ Ố Lỷ Quả Sở bất đắc dĩ nói, ngươi nói thư viện quá mạnh, cho nên cần ngưng kết khí lực mới có thể đối kháng thư viện. Chỉ có giết diệt thư viện sau đó mới có thể triệu hoán Hắc Ám Chi Thần. Thế nhưng là nếu như thư viện thực mạnh như vậy lời nói, nếu như không phải Hắc Ám Chi Thần tự mình hàng lâm lời nói chúng ta làm sao có thể thực diệt đi thư viện? Ma Tông Đại Tế Ti nghe vậy trầm mặc. Đối Hắc Ám Chi Thần tới nói, đây đúng là một cái nghịch lý. Ma Quỷ Ố Lỷ Quả Sở nói cũng không có cái gì ma bệnh. Cho nên tại như vậy trong nháy mắt, đại gia có thể cảm nhận được chi tiết đúng là tương đương phong phú. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Lúc này Ma Tông Đại Tế Ti biết mình sau đó phải làm ra phán đoán vô cùng trọng yếu, có thể sẽ dẫn đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Cho nên lúc này thực không thể có bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ý nghĩ càng nhiều lời nói khả năng đưa đến vấn đề cũng càng nhiều. Vấn đề càng nhiều lời nói tiếp xuống thừa nhận áp lực cũng sẽ càng nhiều. Kể từ đó cái này áp lực thật là tương đương cự đại. Nhưng là nếu như chúng ta không làm như vậy lời nói, sau đó phải tiếp nhận áp lực cũng là tương đương cự đại. Đứng trước to lớn như vậy áp lực lời nói, trên cơ bản là khó mà diệt đi thư viện. Ma tông đại tế ti trên thực tế là một cái tương đương lý tính người. Hắn lý tính liền là hiệu suất cao hoàn hảo xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Nếu như không thể xử lý tốt những chuyện này lời nói, như vậy tiếp xuống liền biết đứng trước khá phức tạp cục diện. Những này cục diện thật là tương đương lệnh người cảm thấy thống khổ. Một khi cảm nhận được những cái kia thống khổ sau đó cả người đều biết biến được vô cảm. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là làm nhiều ra một số nếm thử còn tốt, tốt nhất đừng cầm chính mình hạn chế quá chết, nếu không, gặp phải tình thế vẫn là tương đối khó làm. A, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, này kỳ thật thực không có cái gì ma bệnh. Chậc chậc chậc. Nói như vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn phải lại nếm thử tính đi tiến công đúng không?
Đúng, kia là khẳng định.
Lúc này cũng không thể có bất luận cái gì xoắn xuýt. Ma tông đại tế ti đối diện ma quỷ Ô Ly Qua Sơ, biểu đạt chính mình càng chân thực tình cảm. Bởi vì hắn biết rõ lúc này nếu như tiếp tục xoắn xuýt đi xuống gặp phải khá nhiều vấn đề. Những vấn đề này tích lũy cùng một chỗ sau đó liền sẽ để người biến được hoang mang. Chậc chậc chậc. Lúc này nhìn lại thật là tương đối khó làm. Bất quá đã ngươi nói vậy chúng ta tóm lại là muốn nhiều nếm thử một phen. Bởi vì ta rõ ràng có thể cảm giác được ngươi đối với cái này thế giới tương đối hiểu. Cho nên, Ma tông đại tế ti cười hắc hắc nói, ha 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 ha, ngươi có thể nghĩ như vậy kia thật là quá tốt rồi. Chậc chậc chậc. Tất cả mọi người là vì Hắc Ám chi thần làm việc nha, kỳ thật thực không cần thiết khách khí như thế. Chỉ cần cuối cùng có thể đi đến mục đích đó chính là tốt. Lúc này Ô Lỷ Quạ Sơ biểu hiện là tương đương hưng phấn. Với hắn mà nói, ngay sau đó hết thảy có thể nói là tương đương mấu chốt. Nếu như hết thảy đều có thể ở vào một chủng trôi chạy trạng thái tự nhiên là tốt nhất. Cho dù là ở giữa xuất hiện một chút vấn đề, cái kia cũng không có quá mức sự tình.